Chương 24, Trảm thảo trừ căn chương 24, Trảm thảo trừ căn toàn giết. Hắn
vẫn là cái kia cả ngày trong phòng buồn bực không ra khỏi cửa ngũ đệ sao? Lao thiên gia của ta, ngũ thiếu gia vậy mà giết mười mấy người, hắn chính là ta ngũ thúc. Nghe tới Trần Quán hời hợt nói giết một đám đạo tặc, đại thiếu gia bọn người ở tại kinh hãi bên trong lúc nhất thời cũng không dám cùng Trần Quán nhìn nhau. Nhất là cường đạo bọn người nghe tới Trần Quán ngôn ngữ, cũng không khỏi nhớ lại hôm qua huyết tinh một màn, lập tức thân thể run rẩy, cũng sâu hơn việc này chân thực tính. Khó trách những này sơn phỉ trung thực như vậy. Đại thiếu gia bọn người nhìn thấy những này hung nhân đều dọa thành bộ dáng như vậy, liền biết rõ trong rừng một trận chiến, có lẽ đối với ngũ thiếu gia tới nói là nhẹ nhõm, nhưng đối với những này hung nhân mà nói, khả năng chính là một trận ác mộng trải qua. Đồng dạng cảm thấy là cơn ác mộng người, còn có tứ phu nhân, nàng tự nhận là cùng Trần Quán có chút ân oán. Thế là làm nàng nghe được như vậy giết người sự tình, lại nghĩ đến Trần Quán tương lai có thể muốn trả thù nàng về sau, nhất thời cũng là có chút choáng váng đứng dậy liền lùi mấy bước. Lại tại thân hình bất ổn trên đường, nàng còn không xem chừng mang đổ bên cạnh băng ghế. Soạt như vậy vận động, để hắn dư phu nhân cùng thiếu gia đều theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía tứ phu nhân. Tứ phu nhân khi thấy đám người ánh mắt lúc, dù là tất cả mọi người chỉ là theo bản năng nhìn, nhưng nàng trong lòng muốn là hoảng sợ đan sen, nhất thời đã cảm thấy tất cả mọi người là mang theo xem náo nhiệt đồng dạng dò xét. Cái này khiến nàng càng là cảm thấy mất mặt cùng sợ hãi, hận không thể tìm kẽ đất giấu đi. Thế nhưng là làm nàng ánh mắt nhìn về phía Trần Quán thời điểm, nhưng lại càng thêm sợ hãi cúi đầu. Nàng hiện tại chỉ còn sợ. Nương, Lục thiếu gia có tri thức hiểu lễ nghĩa, lại cả ngày vùi đầu khổ học, cũng không biết mình mẫu thân một số việc. Bây giờ hắn nhìn thấy chính mình mẫu thân thất thố, lại suýt nữa té ngã. Trong lúc nhất thời liền đội vàng đứng lên, vị mẹ ruột của mình. Nhưng Lục thiếu gia kính trọng ánh mắt, cũng không ngừng đặt ở Trần Quán trên thân. Hắn từ nhỏ thân thể có chút yếu, từ trước đến nay hâm mộ những này đi tới đi lui giang hồ hào hiệp, không nghĩ tới ta ngu ca lợi hại như vậy. Hắn hôm nay xem như lần thứ nhất nhìn thấy Trần Quán, liền bị Trần Quán vũ dũng chết phục, lòng tràn đầy đều là kính trọng mình huynh trưởng cảm xúc. Mà giờ khắc này, giữa sân duy nhất chấn định người, cũng chỉ thừa Triệu gia chủ. Hắn ngược lại là gặp qua một chút trang diện, thế nhưng là cũng không biết rõ làm như thế nào đối mặt vị này giết người như ngoé hài tử. Nói cho cùng, Triệu gia chủ mặc dù xem như trong trấn có chút danh tiếng thương nhân, cũng đã gặp một chút phỉ loạn sự tình, nhưng thật làm cho hắn đối mặt một vị giết người như ngoé hiệp khách, nói không khẩn trương, kia là gạt người. Dù là vị này ngoan nhân là con của hắn, cái này cũng không ngoại lệ. Dù sao 10 năm đều không gặp, bây giờ thấy một lần, không chỉ có là bộ dáng biến hóa quá nhiều, lại tâm tính cũng biến thành không hề tầm thường. Để Triệu gia chủ trong thời gian ngắn có chút không dám cùng Trần Quán lần nữa trò chuyện. Chỉ là Trần Quán nhưng không có nhiều như vậy ý nghĩ, ngược lại ôm mau mau kết thúc việc này mục đích, nhất thời nhìn về phía Triệu gia chủ nói, còn xin cha giúp ta đi nhà môn bên trong đánh cái chữ án, cùng yến bộ đầu bọn người thông báo một tiếng. Trong trấn đạo tặc dư nghiệt một chuyện, ta chuẩn bị hôm nay tìm, hôm nay kết, chẳng thảo trừ căn, để tránh đêm dài lắm mộng. Liên quan tới trong trấn lục soát núi phỉ hung đồ một chuyện, nếu như mình có bản sự, cũng là không cần thông cáo nha môn, để nha môn hiệp trợ. Tương phản, nếu có thể tự mình giải quyết, nha môn cũng vui vẻ đến không xuất lực. Đồng thời, nếu có thể dẫn theo những này phỉ đồ đầu đi hướng nha môn, còn có thể lĩnh một bút không nhỏ treo thưởng. Chỉ cần là phỉ, nha môn ngầm thừa nhận cho phép, 3 ngày liền có thể giết người, hành hiệp trưởng nghĩa. Đây là một cái quy định bất thành văn. Buổi sáng, trấn Nam, người đến người đi trên đường cái. Tiểu Ca Nhi, cái này đất hạt dưa bán thế nào? Bán mức quả lập cha, ta muốn ăn cái kia. Nương theo lấy tiếng giao hàng, trò chuyện âm thanh, hoặc là hài đồng đáng thương như vậy thần sắc. Người bán hàng rong, người đi đường, bách tính, hoặc là chú bước nhìn xem thương phẩm, hay là về hướng trong nhà, hết thể như hướng. Nhưng vào lúc này, xoẹt một đạo cửa chính đầu gỗ nổ tung kịch liệt tiếng vang, tại trên con đường này dị thường chói tai. Đồng thời còn có một tên không biết sống chết người, nương theo lấy cửa chính đập ra mảnh vỡ, mới ngã xuống trên con đường này, máu khét một chỗ. Cái này dày đặc cửa chính là bị hắn cứ thế mà phá tan. Giờ phút này, hắn gần nửa người đều giống như bùn não, mắt nhìn xem đã sống không được mấy hơi. Giết, giết, người, cái này, trốn, trốn. Mọi người ở đây kinh hãi đông như bước, lại vô ý thức hướng về thanh âm phát ra địa phương nhìn lại lúc. Cái này vỡ vụn cửa chính trong tiểu viện, giờ phút này còn có 2 người sợ hãi lật đến đầu tường, muốn thoát đi cái này địa phương, tựa như trong nội viện có cái gì hung thú đang truy đuổi bọn hắn đồng dạng. Cũng không chờ bọn hắn lật ra, trên đường cái đám người chỉ gặp trong viện duỗi ra một đôi rộng lượng bàn tay, phân biệt nắm lấy 2 người cái cổ. Trong khoảnh khắc chỉ nghe răng rắc một tiếng, 2 người cái cổ liền vặn vẹo biến hình, bị người tùy tiện bóp nát xương cổ. Đồng thời, trong nội viện cũng truyền tới một đạo hùng hậu thanh âm, để ép trên đường cái sắp buộc phát hoảng sợ tiếng la. Ngoài viện các đồng hương chớ có kinh hoàng. Ta tên Trần Quán, là trong trấn Triệu gia buôn gạo người. Hôm nay tới đây, là những ngày rừng núi tập nhân, nhớ thương nhà ta sinh ý, nhiều ngày đến lại đem đi nhà ta. Ta thân là chủ nhân, tự nhiên muốn nói một chút, còn cái lễ mọn. Nương theo lấy thanh âm đàm thoại. Trần Quán thân ảnh cao lớn từ chỗ cửa lớn đi ra, trong tay còn cầm cường đạo đầu lĩnh. Cường đạo hơn 1 thước 7 thân cao, hơn 150 cân thể trọng ấn nói cũng là thân hình bưu hãng người. Nhưng ở Trần Quán trong tay, tựa như là gà con, bị tùy tiện nắm lấy. Bọn hắn nhìn thấy Trần Quán uy thế như vậy dáng vóc, còn có trên mặt đất đã thành bùn nhão người, trong lúc nhất thời cũng không ai dám nói chuyện. Có thể xa xa một số người, nhưng cũng một bên lui lại, một bên ngạc nhiên hướng bên cạnh bằng hữu hỏi, hắn, Triệu gia người, Trần Quán, giống như Triệu gia không có người này. Trên đường cái, cơ bản đều không biết rõ Trần Quán là ai. nhưng lại biết rõ vị này hảo hán không dễ chọc. Nhưng nơi xa còn có một vị đã có tuổi du hiệp, lại là kinh ngạc nói ra, là 10 năm trước, Triệu gia phái người đến thành Nam, mời người tìm vị kia thiếu gia sao? Hán mẫu thân, giống như họ Trần. Vị này du hiệp đã từng là tìm kiếm Trần quán người một trong, lại là chuyện tốt người, ưa thích nghe ngóng, ngược lại là biết rõ một chút liên quan tới Trần quán sự tình. Chỉ là, liên quan tới cái này đổi tên, hắn thật không biết rõ. Có thể hắn lại biết, lấy Trần quán dạng này lực khí, còn có tùy tiện đem người đánh giết võ nghệ, ít nhất là hậu thiên tiểu thành cao thủ. Lại lấy như vậy tùy tiện đem người ném ra, lại đạp nát giày đặt cửa chính như thế. Có lẽ, đã là hậu thiên đại thành, cũng không nhất định. Trần quán lại chưa quản bọn họ, mà là nhìn về phía trong tay lòng như cho ngội cường đạo đầu lĩnh, những người còn lại ở nơi nào. Hôm nay như là đã động thủ, dứt khoát giết cái sạch sẽ. Nam, cường đạo đầu lĩnh đã không dám giấu giếm, hiện tại chỉ kỳ vọng ít thụ điểm tội. Lúc trước hắn bởi vì không nói, ba ngón tay đã bị Trần quán từng cái nghiền nát. Nhưng vào lúc này, chuyện gì xảy ra? Các ngươi tụ cùng một chỗ làm cái. Nương theo lấy quang minh lẫm liệt tiếng hò hét, nơi xa đi tới hai tên trong trấn chuyện tốt hiệp khách. Bọn hắn thân mặc áo bào trắng, cầm trong tay lợi kiếm. Nhưng khi bọn hắn tới gần trung tâm, nhìn đến đây lặng ngắt như tờ, lại nhìn thấy trên mặt đất cửa chính mảnh vỡ cùng bạn bèo thi thể, cùng ánh mắt trông lại cao lớn Trần quán lúc. Một giây sau, bọn hắn từ đâu tới đây, lại lui về đi đâu? Chương 25, thanh danh truyền bá chương 25, thanh danh truyền bá vừa giữa trưa. Trần quán buôn tập ba khu ổ trộm cướp, đem cường đạo dư nghiệt toàn giết. Đương nhiên, lần này như vậy lôi lệ phong hành độc thủ, tự nhiên cũng tại trong trấn gây nên một trận không nhỏ thảo luận. Cổ đại vốn là giải trí sự tình không nhiều. Trần quán cái này một lần xong, khẳng định là cái trà trước sau bữa ăn để tải câu chuyện. Cũng tại hôm nay giữa trưa, Trần quán mặc dù là về nhà, lại vẫn như cũ đợi tại chính mình căn phòng bên trong, muốn trước khôi phục linh khí, lại cùng người nhà câu thông. Nhưng ở toàn bộ trong tiểu trấn, rất nhiều tiểu quán cùng quán trà các loại địa phương, lại là náo nhiệt phi phàm, đàm luận Trần quán hôm nay trừ ác một chuyện. Triệu gia, ra một vị kỳ lân nhi a. Như vậy giang hồ cao thủ, như vậy phong lôi thủ đoạn. Chuyện gì? Ta mời ngươi rượu, ngươi mau mau nói một chút. Ngươi nghe nói không? Triệu gia con thứ năm, chính là đã từng rời nhà ra đi cái kia. Triệu gia Ngũ thiếu gia, tựa như là bề ngoài xấu xí, nhưng hôm nay ta thấy một lần, mẹ của ta loại. Như vậy dũng mãnh phi thường hình dạng. Hôm nay lúc này, rất nhiều khách sạn các loại địa phương, thậm chí là đầu đường cuối ngõ bên trong, có không ít bách tính đều như nói Trần quán hành hiệp một chuyện. Đương nhiên, cũng không thiếu được đối với Trần quán hình dạng miêu tả, còn có một số thuộc về bắt quái sự tình rời nhà trốn đi loại hình. Bao quát Trần quán đổi tên sự tình, rất nhiều người cũng đang thảo luận. Suy đoán Triệu gia có phải hay không chỗ nào đắc tội Trần quán. Dù sao là có cái gì trò chuyện cái gì, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, tất cả mọi người là người, đều yếu kỳ, ai cũng không còn được. Bất quá, cho dù là người ngu đi nữa, cũng không có tại ngoài sáng đã nói Trần quán nói xấu. Bởi vì Trần quán như vậy thủ đoạn vừa ra, như vậy giết người như ngoé, không ai sẽ êm đẹp đi khiêu khích thử một chút. Chỉ là, so với Trần quán thanh danh càng truyền càng xa. Bây giờ, buổi chiều, tiểu lưu tử trấn trong nha môn, tuổi tác hơn 50 tuổi, rõ ràng nhìn xem có chút mập ra yến bộ đầu, chính bước nhanh hướng về nha nội đi. Bộ đầu, yến ca. Nha nội lui tới bộ khoái, khi thấy yến bộ đầu đến gần, cũng là nhao nhao hành lễ. Ừm. Yến bộ đầu bây giờ trầm ổn nhiều, cũng thiếu rất nhiều giang hồ khí, chỉ là hơi gật gật đầu, liền trực tiếp hướng về hậu viện đi. Mục tiêu của hắn là hậu viện thư phòng. Huyện lao gia bình thường đều ở nơi này làm việc. Làm yến bộ đầu lại trải qua hai cái biệt lạc, đi vào thư phòng trước. Cạch cạch hắn gõ cửa một cái, nghe tới bên trong hô một tiếng tiến về sau, cũng đẩy cửa phòng ra, đi vào căn này không lớn trong thư phòng. Đối diện là một cỗ có chút ấm áp vân hương hương vị. Trong phòng có cái lò sưởi nhỏ. Huyện lao gia vốn là một giới thư sinh, bây giờ lại nhanh 70, thể cốt không thể so với trước kia. Cái này bắt đầu mùa đông rất lạnh, hắn không nhất định có thể trải qua ở sao ngươi lại tới đây. Giờ phút này, huyện lao gia nhìn thấy yến bộ đầu sau khi đi vào, từ dẫn bên cạnh chỗ ngồi, để yến bộ đầu ngồi xuống. Quan hệ của hai người phi thường hòa hợp. Bởi vì yến bộ đầu phụ thân, cùng huyện lao gia xem như tư thuộc bên trong 15 năm đồng môn, quan hệ tốt vô cùng. Cũng là cái tầng quan hệ này, yến bộ đầu lại có chút vũ lực, lại tinh thông một chút xử án bản sự. Về sau, tại hơn 20 năm trước, huyện lao gia tả hữu thao tác một cái, yến bộ đầu liền từ giang hồ nhân sĩ bên trong lắc mình biến hóa, thành xuyên áo choàng quan nhân. Huyện lao gia đối với cái này không có quan hệ máu mủ chất tử, xem như rất chiếu cố. Nhưng lúc này, yến bộ đầu nhìn thấy vị này thúc thúc, nhưng không có bất luận cái gì ỷ lại sùng mạc yêu, ngược lại đứng thẳng tắp, lại cung kính nâng tay nói, lao gia, hôm nay thành Nam phát sinh một kiện khó lường sự tình. Ồ, huyện lao gia nhướng mày, lại nhìn yến bộ đầu trên mặt không có cái gì việc gấp bộ dáng, cũng theo đó vung ra lông mày nói, chuyện gì? Là như vậy. Yến bộ đầu lúc này tiến lên hai bước, đem thành Nam chuyện xảy ra từng cái cáo chi. Hô. Huyện lao gia sau khi nghe xong, ngược lại là ngạc nhiên nói, kia Triệu gia một giới mép phiến, ngược lại là ra một vị khó lường nội lực cao thủ. 7 tuổi rời nhà, 10 năm sau trở về. Bây giờ đổi tên là Trần Quán. Năm này tuổi không đến 18 hậu thiên. Đại thành. Huyện lao gia nhắc tới ở giữa miệng hơi cười, lợi hại lợi hại. Lao gia. Yến bộ đầu nhìn thấy lao gia giống như thật thưởng thức vị này kỳ lân nhi, thì là lại dò hỏi, mặc kệ nói là 1000, vẫn là đạo nhất bạn. Vị này Triệu gia Ngũ thiếu gia tóm lại là tại trong thành giết người. Theo thường lệ, là muốn mời vị cao thủ này đến nha môn một chuyến. Một là lời nói trải qua, ký tên đồng ý, hai là cầm treo thưởng. 3. Tiến bộ đầu nhìn về phía huyện lão gia, ngài nhìn một chút vị này thiếu niên hảo hán. Nghe nói vị này hảo hán sinh dáng vẻ đường đường, thần dị tuấn tướng. Ha ha ha. Huyện lão gia chợt cười, lại liên tục quát tay nói, thôi thôi, vốn là tặc phỉ, giết liền giết. Về phần tiền thưởng, đừng để Triệu gia người đến nhận. Phái một người, đi cho Triệu gia đưa qua. Không phải, vì chỉ là giặc cướp, liền muốn để ra nghi vấn kia Triệu gia tiểu kỳ lân. Để hắn chuyên môn đến một chuyến nha môn. Ai, đắc tội một vị tiểu kỳ lân, không đáng không đáng a. Cái này, tiến bộ đầu dừng mấy hơi, giả bộ như khó xử nâng tay nói, hết thảy nghe lão gia phân phó. Nào có cái gì phân phó? Huyện lão gia nhìn thấy yến bộ đầu cái này khó xử bộ dáng, nhất thời khí cười nói, ngươi người này à, võ công những trong năm này tinh tiến, cách đối nhân xử thế cũng tinh tiến. Ta biết do ngươi luôn luôn che chở người trong giang hồ, nhưng lại không dám làm quá bên ngoài, sợ ta sẽ trách tội ngươi. Thế là ngươi đem việc này vứt cho ta, để cho ta quyết định. Huyện lão gia bị lan can, từ trên ghế ngồi đứng dậy, tốt 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 ta. Tính toán đến lão gia trên đầu ta. Ngươi thật là người thành tinh. Nào có sự tình. Tiến bộ đầu tay mắt lanh lẹ, tiến lên hai bước, vị huyện lao ra, tiểu chất chưa từng nghĩ như vậy. Ngươi a ngươi. Huyện lao ra cảm nhận được yến bộ đầu hơi dùng sức, nhưng lại không thương tổn chính mình cánh tay cầm nắm, nhất thời hơi có cảm thán nói ra, so với 10 năm trước, ngươi mau mau cậu thả đuổi theo hắc hùng tình một chuyện. Bây giờ, ngươi cũng là thành thủ, có tâm kế. Các loại triệu thúc ta thoái vị về sau, liền xem như mới tới một vị huyện lệnh. Triệu thúc ta cũng không còn lo lắng, ta yến chất tử sẽ bị huyện lệnh mới khi dễ. Hắn nói đến đây, nhìn về phía 50 ra mặt yến bộ đầu. Nhìn qua chất tử khỏe mắt rõ ràng nếp nhăn, ải, cũng không phải ngươi tình, mà là ngươi cũng già rồi. Trạm vào tối. Trấn Bắc một con phố khác xuôi theo trúc lâu. Lầu 5, nha gian. Cao thủ. Bây giờ 50 ra mặt, đã tóc trắng rất nhiều sơn phỉ đại ca, cũng nghe người Trần quán sự tình, cũng đem ánh mắt nhìn về phía đến hồi báo tiểu nhị, theo ý kiến của ngươi, còn có ngươi nghe được sự tình, hắn phải chăng bước vào hậu thiên đại thành. Trường quỹ, tiểu nhân có 90% chắc chắn. Tiểu nhị cúi đầu không lưng, tiểu nhân cũng là nghe tiệm chúng ta bên trong hai vị bạch y hiệp khách nói chuyện, bọn hắn nói chừng chính thành. Bọn hắn là tận mắt nhìn thấy, chỉ cần hỏi thăm người, chính là tận mắt nhìn thấy. Sơn vị đại ca là không tin tưởng những lời này. Cái này cùng một chút lừa đảo ưa thích lời thề son sắt cam đoan, đều là miệng nói lung tung. Bởi vì Sơn vị đại ca chính là người như vậy, miệng bên trong không có lời nói thật. Tin bọn họ, không bằng tin ta là tiền triều đại đế còn sót lại hoàng tử. Sơn vị đại ca không có chút nào tin, nhưng không đến 18 tuổi giang hồ hảo thủ, cũng là có kết giao giá trị. Nhất là tiểu hải tử, cũng dễ dàng lôi kéo thành bằng hữu. Cái này nhiều cái bằng hữu, chính là thêm con đường. Không chừng ngày nào liền dùng tới. Sơn vị đại ca đối với mình thuật vẫn rất có tự tin, thế là hắn nghĩ tới nghĩ lui, nhất thời hướng về tiểu nhị nói, tìm thời gian đi Triệu gia bái thiếp một phòng, mời hắn nhà kỳ lân nhi đến quán rượu làm khách. Chúng ta quán rượu bình thường cũng dùng Triệu gia mét, có chút mua bán tình cùng lợi tại, hẳn là có mặt mũi này. Chương 26, giảo hoạt như ý tinh. Chương 26, giảo hoạt như ý tinh. Vâng. Trưởng quỹ. Tiểu nhị lĩnh mệnh, rất nhanh liền đi xuống lầu tìm phòng thu chi tiên sinh, viết một phong xuôi theo trúc lâu thiếp mời. Sơn vị đại ca nhìn thấy tiểu nhị rời đi, thì là đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nếu là tính cả vị này hư hư thực thực hậu thiên đại thành tiểu kỳ lân, bây giờ trong trấn là có 9 vị hậu thiên đại thành. Sơn vị đại ca run lẩy bẩy tay áo, nếu như cái này tiểu kỳ lân lại cho ta kết bạn, ta đã quen biết trong trấn tất cả giang hồ cao thủ, lại trong trấn nha môn ta cũng nhận biết mấy thế năng chen mồn vào được con lại. Bình thường giang hồ nhân sĩ nếu muốn đụng đến ta, cũng phải cân nhắc một chút ta nhân mạch. Sơn vị đại ca bây giờ ưa thích rộng kết duyên, quảng giao bạn, trong tiểu lưu tử trấn cũng coi là lẫn vào phong sinh thủy khởi, xem như một vị có thể bị người hô lên danh tự nhân vật. Mặc dù nhiều nửa đều là được người xưng hôn là xuôi theo trúc lâu trưởng quỹ, nhưng cũng là bên ngoài thanh danh. Ban đêm, Triệu gia hậu viện trong phòng nhỏ, nương theo lấy soạt bát đũa âm thanh, Trần quán ngồi tại có chút tiểu nhân trước bàn, lay lấy một thùng nhỏ gạo cơm, còn có 8 đồ ăn 2 canh. Chấm một chút, chấm một chút, đừng bị nẹn. Lại tại cái bàn khác một bên, Hoa tiểu di chính hiển họa là Trần quán gấp thức ăn, nhưng căn bản là theo không kịp Trần quán ăn cơm tốc độ. Có thể nói là Hoa tiểu di vừa cho Trần quán xé mở một cái đùi gà đưa tới. Trần quán đưa tay tiếp nhận, miệng mở ra, thướng miệng bên trong một lớp, răng rắc một ngày. Cứng rắn răng, còn có võ giả cường đại tiêu hóa năng lực. Để Trần quán liền xương cốt mang thịt, mấy giây bên trong một khối đều nuốt. Cũng là dạng này ăn cơm tốc độ. Hoa tiểu di gấp thức ăn động tác cơ bản đều không ngừng. Đồng thời, lại tại phòng nhỏ bên ngoài. Triệu gia chủ tại dẫn mấy vị thiếu gia, tại nguyên chỗ đi tới đi lui, thực sự không biết rõ làm sao cùng Trần quán câu thông. Có thể vừa vặn là giờ phút này. Hoa tiểu di một mực là Trần quán gấp thức ăn, tự thân lại không bỏ được ăn. Trần quán thấy được nàng chỉ lo chính mình, lại không ăn cơm, không khỏi cũng để tay xuống bên trong còn sót lại non nửa thùng mét, mở ra chủ đề, tiểu di, ngươi nếu không ăn, ta cũng không ăn. Ngươi một mực nhìn ta ăn, trong lòng ta rất khó chịu, giống như là trong nhà chỉ có bữa cơm này đồng dạng. Lang. Lúc này, Triệu gia chủ nhìn thấy có nói tiếp cớ, cũng cười đi vào. Nhưng hắn lúc đầu muốn hô Lang Nhi, cuối cùng lại sửa lời nói, sâu mà. Hắn nói, lại nhìn về phía vừa muốn đứng dậy hành lễ Hoa tiểu di nói, Hoa muội tử, sâu mà nói lý rất đúng. Chúng ta phủ thượng cũng không phải không có cơm, cũng không cần phải tăng cường ai ăn trước, ai sau ăn, ai lại không bỏ được ăn. Cha cùng ngũ đệ nói rất đúng. Triệu gia chủ đằng sau còn đi theo đại thiếu gia. Đồng thời đại thiếu gia còn hướng phía sau vừa muốn theo vào tới nhị thiếu gia cùng lục thiếu gia nói, nhị đệ, lục đệ, đi phòng bếp, lại chuẩn bị một bàn. Hoa nương còn không có ăn cơm, Vũ đệ cũng chính bắt buộc.
A,
tốt. Hai người một chầu về sau, cũng là lên tiếng chuẩn bị đi phòng bếp. Lại tại hai người không đi trước đó, đại ca lại đống nhiên hạ thấp người ô quyền, thành khẩn hướng về phía trước bàn trần quan nói, Ngũ đệ, đại ca muốn cảm ơn ngươi. Nếu không phải Ngũ đệ, đại ca sợ là cương đạo một chuyện đã qua. Trần quán không thèm để ý chút nào, lại chuẩn bị tiếp tục ăn cơm. Nhưng mắt thấy đại ca vẫn như cũ thành khẩn không người nói tạng, lại nhìn thấy tiện nghi phụ thân muốn cùng chính mình trò chuyện, nhưng lại không biết rõ làm sao trò chuyện câu nệ bộ dáng. Cuối cùng, Trần quán nhìn một chút chính mình phòng nhỏ, lại nhìn trong viện chuẩn bị rời đi nhị thiếu gia cùng lục thiếu gia. Suy tư mấy hơi, Trần quán đông nhiên cười, chỉ tiểu viện của mình, nhị ca, lục đệ, lại để cho người thêm bàn lớn đi, trong phòng không ngồi được chúng ta một nhà. Có lẽ là quan hệ máu mủ nguyên nhân, lại hoặc là người ta cũng không có nhắm vào mình. Còn nữa, là thực lực mình cao, bọn hắn không có dư thừa ý nghĩ. Trần quán đông nhiên ngược lại là cảm thấy, cái nhà này bên trong giống như lập tức biến ấm áp. Hào hào. Lục thiếu gia ngược lại là thật từ trong lòng kính trọng dũng manh phi thường ngũ ca. Trong lúc khác, hắn nghe được ngũ ca giống như muốn cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm, trực tiếp vui vẻ chạy chậm đi thông chi phòng bếp. Cha. Trần quán sau đó vừa nhìn về phía vừa lộ ra nụ cười Triệu gia chủ, ta muốn mua một chút đao pháp bí tịch, trong nhà có thể giúp đỡ một chút sao?
Có.
Có. Triệu gia chủ tiếu dung càng rộng, là một loại rốt cục có thể cùng chính mình dũng mãnh phi thường nhi tử đáp lời vui vẻ, cha cái này để cho người ta đi làm, để cho người ta đi nghe ngóng. Hỏng hỏng. Đêm càng sâu, trong trấn rượi vào Tây Lưu gia trong phủ đệ. Lưu gia chủ hôm nay mất ngủ. Hắn đồng dạng là tiểu lưu tử trấn bên trong mẹ thương, cùng Triệu gia không phân trên dưới. Trước mấy thời gian, sai người để lộ cho những cái kia cường đạo tin tức, để bọn hắn để mắt tới Triệu gia. Cũng không biết rõ những cái kia cường đạo có thể hay không biết rõ ta, lại có thể hay không khai ra ta. Tiểu Kỳ Lân nếu là biết rõ cường đạo một chuyện, có ta Lưu gia lẫn vào. Kia, Lưu gia chủ nghĩ đến vào ban ngày cường đạo từng cái chết thảm, bị kia Tiểu Kỳ Lân đủ số giết tuyệt. Trong lúc nhất thời trong lòng của hắn buồn chồn, mồ hôi lạnh trên trán là một mực không ngừng. Sớm biết liền không nên như thế a. Lưu gia chủ rất hối hận, bởi vì hắn cảm giác hắn muốn chết. Có thể trên thực tế, Trần Quán cũng không hiểu biết. Lưu gia chủ nắm cái kia làm việc người vẫn là rất biết làm việc. Nhưng vào thời khắc này, ngoài viện truyền đến tiếng bước chân, một vị dáng vóc có chút thấp bé nam tử, mang theo mũ rộng vành đi vào. Hắn chính là Lưu gia chủ nhờ vả làm việc người. Lưu gia chủ nhìn người nọ, cũng giống như nhìn thấy cứu tinh, hai ba bước tiến lên, sốt ruột hỏi, "Như Ý Tinh, ta Lưu gia sự tình, kia Tiểu Kỳ Lân biết không?" "Ta mặc dù nhận biết Tam giáo cửu Lưu Đông đạo, tin tức linh thông." Như Ý Tinh nghe được Lưu gia chủ tra hỏi, lại là mũ rộng vành hạ biểu lộ không thay đổi, "Nhưng ta cũng không phải trên trời thần tiên, có thể biết vạn vật vạn sự. Ngươi nói chuyện này, ngươi chỉ có thể đến hỏi vị kia Tiểu Kỳ Lân." Hỏi hắn, hắn phải chăng biết rõ cường đạo một chuyện, có ngươi Lưu gia tham dự. "Ngươi?" Lưu gia chủ biểu lộ giận dữ, nhất thời có chút cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói, "Ta trước đây cho ngươi 50 lượng bạc, để ngươi giữ bí mật. Ngươi chẳng lẽ đem ta Lưu gia sự tình nói cho những cái kia cường đạo rồi?" "Đương nhiên không có nói cho, bọn hắn cũng khó khăn điều tra đến ta." Như Ý Tinh nhìn qua Lưu gia chủ biểu lộ, trong lòng thì thầm một câu. Nhưng khi hắn lời nói ra, lại là một loại khác, "Ta mặc dù không có nói cho bọn hắn, nhưng là khó giữ được, những cường đạo này nhiều mặt nghe ngóng về sau, nhận ra đây là ngươi Lưu gia chủ nhờ vả. Bọn hắn lâu dài trà trộn giang hồ, môn đạo cũng là rất nhiều. Cho nên, để phòng bạn nhất phía dưới, coi như kia Tiểu Kỳ Lân đã biết rõ việc này cùng ngươi có liên quan." Như Ý Tinh nói đến đây, lại tăng lên một chút ngữ khí, nói không chừng hắn cái nào ngày liền đánh tới. "Bây giờ, Lưu gia chủ, ngươi là đâm lao phải theo lao, lười rào treo đỉnh. Nhất là Yến Bộ Đầu, Yến đại nhân, càng là hơn phân nửa giang hồ nhân sĩ. Nếu là cái này Tiểu Kỳ Lân đem chuyện này cùng Yến Bộ Đầu nói, nha môn đoán chừng cũng không bảo vệ được ngươi. Nhất là ngươi cấu kết cường đạo, cũng là trọng tội một cọc. Ngươi bây giờ phương pháp tốt nhất chính là thả đi mua bán, ly khai nơi đây. Thả đi tất cả mua bán." Lưu gia chủ là không muốn, bởi vì hắn đại bộ phận tiền tài đều đặt ở hàng bên trong. Nhưng hắn cũng biết rõ chạy trốn một chuyện, có thể là phương pháp tốt nhất. Bất quá, làm hắn nghĩ đến vị này bài môn tà đạo rất nhiều Như Ý Tinh, hắn cuối cùng vẫn là ôm lấy hy vọng thỉnh cầu nói, "Như Ý Tinh, ngươi có ý định gì?"
"Chủ ý, đương nhiên là có."
Như Ý Tinh nhìn thấy chính mình hai câu ba lời về sau, lại tới khách quen tân sinh ý, lập tức mới lộ ra lời thề son sắt nụ cười nói, "Ngươi biết rõ Trúc Kiếm khách sao? Làm sao lại không biết rõ hắn?" Lưu gia chủ bật tốt lên, "Trúc tiền bối là chúng ta trong trấn xếp hạng thứ ba hậu thiên đại thành cao thủ, càng là xuôi theo Trúc lâu trưởng quỹ bạn tri kỷ."
"Đúng, chính là hắn."
Như Ý Tinh tiếu dung không giảm, "Nhưng ngươi không biết đến là, người này cực kỳ ghét tị, nhất là ghen ghét thiếu niên anh tài. Chết bởi trong tay hắn giang hồ thiếu hiệp, không có 20 người, cũng có 18 người. Bây giờ, nếu là từ ta du thuyết, ngươi lại cho phép trên một chút tiền tài. Nói không chừng, ngươi sự tình liền mở ra."
"Thật chứ?"
Lúc này làm tiền chữ nhấc lên, làm ăn nhiều năm Lưu gia chủ cũng không khỏi nhíu mày, chính luôn cảm giác giống như tiến vào một cái trên phương diện làm ăn bẫy liên hoàn. Nhưng hắn dù là biết rõ là bộ, cũng phải nhảy vào đi. Dù sao cũng tốt hơn ngày nào vị Tiêu Kỳ Lân Nhi từ nhà hắn bên ngoài viện lật tiền đến. "Việc này cần 100 lượng." Như Ý Tinh thì là không nhìn Lưu gia chủ nhíu mày biểu lộ, vẫn như cũ cười nói, "Nhiều nhất ngày mai ban đêm, ta để Trúc Kiếm khách đến nhà bái phòng ngươi." "Cái này 100 lượng, Lưu gia chủ bị mệnh, vẫn là nhịn đau cho." Màn đêm buông xuống, Như Ý Tinh cầm xong tiền, cũng liền đem đường chạy. Dù sao đắc tội một vị hậu thiên đại thành, đây không phải là chuyện gì tốt. Không chạy, chẳng lẽ chờ chết? Vạn nhất Lưu gia chủ bị kia tiểu kỳ lần trước bắt được, lại ép hỏi ra chính mình. Như Ý Tinh cảm thấy, đây không có gì tốt quá ăn. Đương nhiên, hắn tại trước khi rời đi, cũng dùng bồ câu đưa tin một phòng, mang đến trấn Bắc Trúc kiếm khách trong nhà. Chạy trốn về chạy trốn, làm ăn là làm ăn. Hắn vẫn là giảng điểm thành tín, cũng hy vọng Trúc kiếm khách đem tiểu kỳ lân giết chết, sau đó hắn tốt trở về. Hắn hơn phân nửa khách quen sinh ý, cũng tại tiểu Lưu tử trấn. Hắn đồng dạng không bỏ được. Hôm sau, buổi chiều, trong nhà trấn quán, nhận được xuôi theo Trúc lâu thiết mời. Thời gian là 5 ngày sau ban đêm. Lại tại tiếp trong lúc đó, Triệu gia chủ cũng cùng Trần Quán nói một chút liên quan tới xuôi theo Trúc lâu trưởng quỹ sự tình. Cuối cùng, đối với cái này mời tự mình làm khách lớn tiểu lâu lão bản, Trần Quán làm muốn gặp, nhìn xem có thể hay không từ hắn nơi này lấy thêm đến một ít bí tịch. Bởi vì tùy nghi phụ thân nói, vị này trưởng quỹ nhận biết rất nhiều người trong giang hồ. Cùng nhà ngươi trưởng quỹ nói, đại khách trong thính đường. Trần Quán nhìn về phía vị kia quán rượu tiểu nhị, 5 ngày sau Trần Quán ứng hẹn. Chương 27, Trúc kiếm khách chương 27, Trúc kiếm khách nói như vậy, là đồng ý. Trạm ban tối, quán rượu. Sơn Phỉ đại ca gật gật đầu, nhìn về phía hồi báo tiểu nhị, ngươi đi một chuyến nữa, cùng ta Trúc Minh nói một tiếng, 5 ngày sau, mời hắn cùng nhau uống rượu. Sơn Phỉ đại ca cùng Trúc kiếm khách quan hệ rất tốt. Lần này, lại là một vị xa lạ hậu thiên đại thành đến. Cho nên Sơn Phỉ đại ca là nghĩ đến tìm một vị người quen tới trấn Tràng Tử. Chỉ là, vị này tiểu nhị ly khai quán rượu, tại trấn Bắc tìm một vòng, cũng không có tìm được Trúc kiếm khách tung tích. Trạm vào tối, Lưu gia, hậu viện cái đình nhỏ bên trong. Giờ phút này, đang có một vị đầu tóc hoa râm thẳng tắp lão giả. Hắn người đeo một thanh cây trúc làm bảo kiếm, khí chất thanh lãnh bên trong lại mang theo nghiêm nghị sắc bén cảm giác. Cho dù là hắn bây giờ ngồi tại cái đình bên trong cùng Lưu gia chủ trò chuyện, nhưng cũng để cho người ta cảm thấy có một loại mãnh liệt áp bách. Người này chính là trong trấn xếp hạng thứ 3 Trúc kiếm khách. Trúc tiền bối, mời. Lưu gia chủ đối mặt vị cao thủ này, là lấy lòng giống như đứng dậy kính trà. Ừm. Trúc kiếm khách thì là nâng khẽ mí mắt phối hợp thưởng thức trà, Lưu trưởng quỹ, việc này ta đã nghe Như Ý Tinh nói, Trần Quán chuyện này, ta cũng hiểu biết. Hắn nói ở đây, trên mặt biểu lộ lại biến thành coi nhẹ, còn có khó nén ghen ghét. Hai ngày này, trong trấn nói đều là chuyện của hắn. 17 tuổi thiếu niên anh tài. Hừ, chỉ là hoàng khẩu tiểu nhi, ỷ có một chút vũ lực, thật đúng là coi là không ai có thể làm gì được hắn. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, hắn đến cùng có năng lực gì. Đúng vậy a. Lưu gia chủ thêm mắm thêm muối, không phải liền là giết một chút biết chút quyền cước cường đạo. Liền được người xưng là giang hồ cao thủ. Nói cho cùng, không phải liền là một cái trai trai hài đồng mà. Lưu gia chủ nói, lại cũng đúng hướng Trúc kiếm khách nói, hắn sao có thể so được thành tên đã lâu Trúc tiền bối. Ta nhìn hắn, chính là chỉ là hư danh. Sợ là kia 10 cái Trần Quán cộng lại, cũng chịu không được tiền bối một ngón tay. Ừm. Trúc kiếm khách nghe nói này lấy lòng chi ngôn, là tâm tình thật tốt. Nhưng để tránh để cho người ta cảm thấy hắn quá mức ngạo khí. Hắn vẫn là rất nhanh kịp phản ứng, cũng chân thành nói, Lưu trưởng quý nói quá lời. Kia hoàng khẩu tiểu nhi có thể bị trong chấn người truyền đến truyền đi, bao nhiêu là có chút bản sự mang theo. Ta như muốn đối phó hắn, nói ít cũng muốn xuất ra một thành bản lĩnh thật sự. Đa tạ tiền bối. Lưu gia chủ nghe ra Trúc kiếm khách bên ngoài thanh âm, biết được Trúc kiếm khách muốn đối phó Trần Quán, trong lúc nhất thời cũng là cao hứng bừng bừng nói, tiền bối, vãn bối cái này để cho người ta đi chuẩn bị một chút nước trà, trước kính tiền bối một bát thắng ngay từ trận đầu trà. Lưu gia chủ nói, hơi vô vô tay, bên ngoài đỉnh chờ đợi phòng thu chi, liền bưng một cái che kín vải đỏ khay tiền đến, mời tiền bối uống trà. Lưu gia chủ ra hiệu Trúc kiếm khách xốc lên. Trúc kiếm khách lông mày nhướng lên, cũng là hiếu kỳ xốc lên vải đỏ. Một giây sau, một khối tốt nhất xanh biếc ngọc bội đập vào mi mắt. Lưu gia chủ hợp ý, biết rõ Trúc kiếm khách ưa thích một chút quý báu ngọc thạch. Trà này, Trúc kiếm khách khi thấy khối này giá trị hơn 300 lượng ngọc bội lúc, cũng là hai tay đem ngọc bội cầm lấy, lại đón trời chiều đánh giá vài lần. Chốc lát sau, Trúc kiếm khách không còn trước đó băng lãnh, ngược lại mặt mang nụ cười gật đầu nói, trà này tốt, dư hương xanh biếc, một miệng lưu hương. Không khó coi ra, Lưu gia chủ cũng là một vị yêu trà người. Tiền bối ưa thích trà này liền tốt. Lưu gia chủ nhìn thấy Trúc kiếm khách yêu thích không buông tay về sau, vừa chỉ ngoài thành, còn có một bát khánh công chi trà, tại tây bên ngoài trấn tòa thứ 3 chỗ đỉnh nghỉ mát. Vạn bối cái này để cho người ta đến đó trước là tiền bối trà nóng. Đợi tiền bối công thành trở về, tinh tế lại phẩm một chén kia hồng trà. Tốt. Trúc kiếm khách vô cùng hài lòng gật đầu, cũng không nhiều hỏi sau cùng hồng trà là cái gì. Hắn lường trước, vị này Lưu gia chủ cũng không dám thật lấy cái gì hồng trà nước đến lừa gạt hắn. Hẳn là tốt nhất mã não đỏ. Trúc kiếm khách suy tư, lại bình chân như vậy tiếp tục xem ngọc bội, là càng xem càng yêu thích. Dù là không có sau cùng mã não đỏ, chỉ nói một cái ngọc bội, liền đã đáng giá. Bởi vì hắn tâm tư đấu kỵ bại phá, bản thân liền là muốn giết chết Trần Quán. Bây giờ còn có khoản thu nhập thêm, đã rất tốt. Đồng dạng, trong trấn giang hồ giới đấu, khẳng định sẽ kinh động nha môn. Trúc kiếm khách giết người xong, tự nhiên là muốn chạy trốn. Chạy trốn, khẳng định là cần bóng mèo. Lưu gia chủ cùng giang hồ cao thủ nhóm đã từng quen biết, biết rõ làm như thế nào an bài, thỏa đáng nhất. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, xem như đôi bên cùng có lợi. Đồng thời Lưu gia chủ là vị người làm ăn, còn lại tại trong lúc này, đánh lên càng xa bản tính. Lấy Trần Quán việc này, nói không chừng ta còn có thể kết giao một vị thành danh đã lâu hậu thiên cao thủ. Cũng thông qua vị cao thủ này, lại kết bạn xuôi theo Trúc lâu trưởng quỹ. Vị kia trưởng quỹ thế nhưng là giao thiệp rộng xa, không tầm thường a, nếu như có thể kết giao với, hôm nay hoa lại nhiều, cũng đều đáng giá. Lưu gia chủ tính toán, cảm thấy hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Đồng thời, Hắn quan sát lấy đang đánh giá Ngọc Bội Trúc kiếm khách về sau, cũng là Tiếu Dung thâm tàng thật sâu nâng tay thi lễ, vậy vạn bối hiện ngay tại đây, chúc tiền bối thắng ngay từ trận đầu. Ha ha ha. Trúc kiếm khách cười to, hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì là dễ như trở bàn tay. Đêm dài, Triệu gia hậu viện, Trần Quán trong phòng ngồi xuống điều tức, hấp thu trong không khí hỏa thuộc tính linh khí, tiếp tục mở lấy chính mình đan điền khí hải. Tu luyện chính là như thế, là một cái sắt mài thành kim công phu. Nhưng vào lúc này, Trần Quán thật to lỗ tai bỗng nhiên khẽ động, giống như nghe được 30 mét bên ngoài trên đường phố, có một đạo nhẹ nhàng tiếng bước chân. Hắn ngay tại dần dần tăng tốc bước chân, lại kéo dài nhích lại gần mình bên này. Trần Quán nghe được thanh âm này, cũng từ trong tu luyện đứng dậy, ta mặc dù không có mở ra lỗ tai mạch lạc cùng huyết vị, nhưng có lẽ là loại gấu di sản bệnh biến chứng cùng bước vào tu luyện, thính giác đã khác hẳn với bình thường cao thủ. Đổi thành còn lại hậu tiên đại thành, sợ là nghe không được cái này khinh công dẫm bước. Suy tư, Trần Quán lấy chút ít linh khí ra chỉ hai chân, cũng lấy càng nhẹ bước chân, một hai bước liền bước ra phòng nhỏ, lại tới trong nội viện bên tường. Giờ phút này, ngoài viện trúc kiếm khách cũng đến bên tường, cùng Trần Quán chỉ có cách nhau một bức tường. Chỉ là trúc kiếm khách còn không biết rõ việc này, ngược lại âm thầm khôi phục nội lực. Bằng vào ta vũ lực, lại là sâu dạ thứ giết, dù là hắn thiên tài đi nữa, hôm nay cũng phải nuốt hận đến tận đây. Giang hồ vốn là hiểm ác, hôm nay ngươi trúc tiền bối, muốn bị ngươi mao đầu tiểu tử học một khóa, để ngươi biết rõ cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Trúc kiếm khách lòng tin tràn đầy, nhưng cũng biết rõ sư tử bồ thọ cũng dùng toàn lực. Đánh lén thiên tài chính là một cái phương pháp thật tốt, nhưng không đợi hắn khôi phục tốt nội lực, nuôi đến trạng thái tốt nhất. Xoạt theo một tiếng vang thật lớn, hắn chỉ gặp trước mắt vách tường bỗng nhiên nổ tung, nương theo lấy cục đá tấm gạch bắn bay đồng thời, còn có một cái cùng người bình thường đầu lớn nhỏ bàn tay, cầm hướng đầu của hắn. Xấu. Trúc kiếm khách tránh không kịp, cục đá như lợi kiếm nện ở trên mặt của hắn, mang ra một đạo đạo vết thương. Cũng may hắn giang hồ chém giết kinh nghiệm lão luyện, tại hiểm lại càng hiểm phía dưới, cũng biết mấy bước tối lui, cũng tại né tránh Trần Quán bàn tay trong chốc lát, rút ra sau lưng trường kiếm. Sau đó, hắn cũng không có phản ánh, mà là trực tiếp chạy. Bởi vì đơn thuần cái này kinh lực nhìn lại, hắn liền biết mình không phải vị này tiểu kỳ lân đối thủ. Hắn tuyệt đối là đại thành, mà lại hắn thể chất khác hẳn với người bình thường võ giả không thể cùng hắn liều mạng. Trúc kiếm khách hiện tại luôn cuống, cảm giác chính mình giống như trêu chọc phải một vị không dễ chọc giang hồ thiếu hiệp. Lúc này, Trần Quán nhìn một chiêu chưa thể bắt người này, cũng chen người từ vách tường đại phá nơi cửa ra, mang đổ vốn là lung lay sắp đổ vỡ tan vách tường. Trong lúc nhất thời động tĩnh như vậy, cũng để cho trên đường cái số lượng không nhiều bách tính, đem ánh mắt trông lại nơi này. Lại tại giờ khắc này, Trần Quán ra về sau, ngay tại truy, không muốn buông tha người này. Trúc kiếm khách thì là cũng không quay đầu lại tiếp tục chạy. Hai người đều là lão giang hồ, biết rõ như vậy rõ ràng là đánh lén bị phản đánh tình cảnh dưới, lại nhiều giải thích lời nói cũng vô dụng. Kia là Trúc kiếm khách, một người khác, Tiểu Kỳ Lân Trần Quán. Bọn hắn giống như đánh nhau. Người đi đường nhìn thấy như vậy truy sát tư thế, lại gặp Trúc kiếm khách mặt mũi tràn đầy tiên huyết bối rối bộ dáng, lại chỉ biết rõ giữa hai người độc thủ. Bây giờ, nhìn như là uy tín lâu năm cao thủ Trúc kiếm khách tiền bối bị thương nặng. Máu me đầy mặt dấu vết, cho người ta mang tới cảm giác chính là người sắp không được. Trần thiếu hiệp lợi hại như thế, vậy mà có thể đem Trúc tiền bối bức thành như vậy bộ dáng chật vật. Trên đường còn có mấy vị có chút nhãn lực kình thiếu hiệp, khi nhìn thấy Trần Quán như vậy đi đuổi một vị lao tiền bối lúc, là lộ ra sợ hãi than thần sắc. Trúc kiếm khách. Trần Quán nghe được phụ cận trên đường phố người kinh hô, cũng biết rõ cái này rón rén đánh lén mình người là ai. Là một vị uy tín lâu năm hậu thiên đại thành cao thủ. Nhưng biết rõ về biết rõ. Trần Quán bước chân không ngừng, lại lấy tốc độ nhanh hơn, đuổi hơn 100 mét cự ly, rốt cục chạy tới Trúc kiếm khách phía sau lưng. Lại tại một giây sau, Trúc kiếm khách cảm nhận được sau lưng kình phong đến lúc, trực tiếp dùng hết cuối cùng một hơi lực, nội lực tại hai chân bộc phát, đột nhiên hướng bên trái nhảy ra 5 trượng cự ly. Lúc này, hắn lực khí đã dùng hết, lực mới chưa sinh. Thế nhưng kéo ra cự ly, để hắn có thời gian cầu xin tha thứ nói ra, thiếu hiệp tha mạng. Tha mạng a? Việc này là tiểu lão nhi hồ đồ, bị người lợi dụng a? Tiểu lão nhi tại bản ý bên trên, là kính trọng thiếu hiệp a. Mắt thấy chạy không được, Trúc kiếm khách cũng quyết định dùng thoại thuật. Nhưng hắn cũng không dám nói mình là tới bái phỏng, cũng không dám quá nhiều nói láo, bây giờ chỉ dám nửa giả nửa thật nói. Bởi vì chỉ từ Trần Quán như thế quả quyết xuất thủ đến xem, hắn liền biết rõ Trần Quán tuyệt đối là cái lao giang hồ, không dễ lừa. Lợi dụng, Trần Quán thì là nhanh chóng gần sát hắn, đứng ở trước mặt hắn, rất có cảm giác gáp bách giáng góc, để Trúc kiếm khách không tự chủ lại lui lại nửa bước. Trên đường cái những người còn lại, nhìn thấy giống như có ân thủ, cũng là không dám nói chuyện lớn tiếng, chỉ dám một bên nhỏ giọng lui lại, một bên cũng coi là nghe. Còn có người chỉ thị, Trần Quán không có quản người chung quanh, mà là ngắn gọn hỏi thăm, "Ai? Lưu gia buôn gạo Lưu trưởng quỹ?" Trúc kiếm khách vì mạng sống, thốt ra, "Còn có Như Ý Tinh." Lại thiếu hiệp một nhà cường đạo một chuyện, cũng là bọn hắn cố ý gây nên. Cái gì? Lưu gia cấu kết cường đạo? Người chung quanh nghe nói, là trong lòng thầm nhăn, không nghĩ tới Lưu gia vậy mà cùng cường đạo cấu kết. Lưu gia, Như Ý Tinh. Trần Quán thì là đọc tác mấy hơi, hướng Trúc kiếm khách tiếp tục hỏi, hai bọn họ ở nơi nào? Như Ý Tinh không biết. Trúc kiếm khách cuống quýt trả lời, Lưu gia chủ tại hắn trong phủ. Ừm. Trần Quán gật đầu, một giây sau từ trong tay hắn đoạt lấy trường kiếm, kiếm quang tại hai bên đèn đuốc hạ vẽ thành một đạo thanh lãnh trăng tròn, trở tay đem hắn đầu lâu gọi đi. Nằm sấp cạnh thân thể của hắn cùng thủ cấp rơi xuống đất, bên eo xanh biếc ngọc bội cũng vỡ vụn một mảnh. Đa tạ tiền bối, vạn bối biết được, cái này đưa bọn hắn tùy ngươi đi. Chương 28, không lưu hậu hoạn chương 28, không lưu hậu hoạn đêm kia. Lưu gia phủ đệ, hậu viện. Dựa theo ước định cẩn thận canh giờ, Trúc Tiền Bối hẳn là sớm đã động thủ. Lưu gia chủ lo lắng bất an tại hậu viện bên trong đi qua đi lại. Phía sau hắn còn đi theo hai vị 20 tuổi nam tử, là con của hắn. Trong tay bọn họ còn cầm bao quần áo nhỏ, bên trong đựng là quan gia tiền trang bên trong ngân phiếu, cùng huyện khác bên trong mấy trường khế đất. Cha. Giờ phút này, Lưu gia đại thiếu gia tựa như đã đợi gấp, không khỏi hỏi thăm lên tiếng, bên ngoài trấn cái đỉnh bên kia một mực không có gửi thư, Trúc Tiền Bối hắn phải chăng đã thủ? Chờ một chút. Lưu gia chủ dừng lại bước chân, nhìn về phía hai vị nhi tử, hoặc là các ngươi mang lên số tiền này tài đi trước. Nếu là vô sự chờ mấy ngày nữa, các ngươi lại trở về. Ta tối nay nghĩ tới nghĩ lui về sau, để cho an toàn, vẫn là trước tiên đem hai người các ngươi đưa ra ngoài. Cha, ta không đi. Hai người nghe nói, là một bộ dáng quật cường, bước chân bất động một kia. Hồ đồ. Lưu gia chủ thấy thế, lại nhíu chặt mày lên nói, ta hôm nay chuyên môn để cho người ta đi tìm Như Ý Tinh, lại phát hiện vị kia tinh vị tinh Như Ý Tinh, đều cảm giác việc này không ổn, trong đêm chạy trốn. Liền có thể biết, hắn đối với Trúc Tiền Bối ám sát cái kia Trần cái gì sự tình, cũng không có niềm tin tuyệt đối. Lưu gia chủ nói đến đây, lại hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý khuyên đủ, Trúc Tiền Bối nếu là thất bại, cái kia Triệu gia Kỳ Lân lại trả thù thời điểm. Hai người các ngươi nếu là đi, nhà chúng ta tối thiểu còn có cái hương hỏa truyền thừa. Về phần ta cùng trong phủ những người còn lại, ngày mai còn muốn xử lý buôn gạo sinh ý, đây cũng là tiểu nhi kia chúng pin là tiểu nhi, ta cảm thấy hắn xa xa không sánh bằng Giang Hồ Lao Tiền Bối. Nếu là Lao Tiền Bối thành công đắc thủ, chúng ta như vậy tối nay cả nhà di chuyển, đó chính là tự loạn trật ước, lại tại ngoại nhân xem ra mười phần khả nghi. Nhưng là, cha, nhị thiếu gia nghe đến mấy câu này, mặc dù cảm thấy rất có đạo lý, nhưng vẫn là nghĩ quên. Được, ta cùng tiểu đệ đi trước. Đại thiếu gia thì là kéo tiểu đệ ống tay áo, lại yên lặng gật đầu. Chỉ là, làm đại thiếu gia nghĩ đến hôm nay bất ước như thế, lại nghĩ tới phụ thân còn muốn lưu lại gánh chịu phong hiểm, lại có chút phẫn nộ nói, nếu không phải kia Triệu gia ra một cao thủ, tháng sau các loại những cái kia cường đạo động thủ về sau, Triệu gia nhất định tử thương thảm trọng, nguyên khí đại thương. Nhà chúng ta hoàn toàn có thể thừa này cơ hội, nuốt vào nhà bọn hắn buôn gạo mua bán. Lúc đầu tốt bao nhiêu kế hoạch, làm thế nào ra một người như vậy? Đại thiếu gia rất nổi nóng. Nguyên bản hảo hảo kế hoạch, còn có tương lai mẹ thương đại viên ngoại mộng, đống nhiên bị hủy như vậy, không có. Hắn thật tiếp chịu không được. Thật hy vọng Trúc Tiền Bối một kiếm giết kia tiểu tặc. Nhị thiếu gia đồng dạng phẫn nộ, lại cầu nguyện Trúc Tiền Bối hôm nay đã thủ. Đồng thời cường đạo một chuyện, cũng là bọn hắn Lưu gia người trên dưới đồng lòng an bài. Không phải chỉ dựa vào cường đạo, có một ít sự tình không tốt nghe ngóng. Dù sao cường đạo lại không hiểu buôn gạo sinh ý thế, nhưng là Lưu gia trên dưới đồng lòng, lấy sinh ý điều hàng làm lý do, đi hướng Triệu gia buôn gạo bên trong làm việc lúc, lại có thể nghe ngóng ra không ít chuyện. Về sau những sự tình này lại truyền cho Lưu gia chủ mới truyền cho Như Ý Tinh. Như Ý Tinh nói cho cường đạo lại dùng tự thân phương pháp đi âm thầm nghe ngóng. Cuối cùng tin tức tập hợp, vòng vòng đan sen, liền đem Triệu gia đưa hàng sự tình cho tham dò được. Chớ có hành động theo cảm tính. Mà giờ khắc này, Lưu gia chủ nhìn thấy hai vị nhi tử tức giận, thì là tăng thêm ngữ khí, hướng hai vị chuẩn bị đi nhi tử nói, ta biết rõ các ngươi gia chấn trước đó, khẳng định sẽ đi Triệu gia phụ cận đánh trước lượng một phen lại đi. Nhưng bây giờ không biết được Trúc Tiền Bối tình huống như thế nào, các ngươi cũng không cần nhiều tại trong chấn dừng lại. Các loại gia phụ, các ngươi liền trực tiếp đi hướng Ngô Thương huyện chờ đợi ta chỗ này tin tức. Là, hai vị thiếu gia nhìn thấy phụ thân như vậy nghiêm túc về sau, cũng thu hồi trong lòng quan sát Triệu gia tâm tư nhỏ. Chỉ là, không đợi Lưu gia chủ lại căn dặn vài câu, để bọn hắn đêm lúc đi đường, gia tăng chú ý an toàn. Âm ầm một trận vang vọng phía trước viện truyền ra. Cứu. Đồng thời, còn có một vị hộ vệ hoảng sợ tiếng la. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, Lưu gia chủ nghe được tiếng la cùng vang vọng về sau, vừa kịp phản ứng, chuẩn bị để hai vị nhi tử trước từ đi cửa sau. Nhưng không tới 10 giây thời gian, hai vị thiếu gia còn không có tại ngây người bên trong đi hai bước. Cách một tiếng vải dày dày giẫm tại gạch đá xanh trên nhẹ vang lên, tại phía trước cửa sân trô vang lên. Trước cửa, Trần Quán một tay nhấc lấy hộ vệ, một tay nhấc lấy trường kiếm, nhìn về phía trong viện bất an cùng ngây người ba người, Lưu gia chủ, hai vị Lưu thiếu gia. Trần Quán dò xét trong tay bọn họ bao khoảng một chút, đã trễ thế như vậy, đây là muốn đi nơi nào? Trần Kỳ Lân Nhi. Ba người nhìn thấy Trần Quán trong ngáy mắt, dù là chưa từng gặp mặt, cũng nhận ra. Thật sự là bách thú áo cùng cao lớn dáng vóc, cùng quái dị lỗ thai, cùng trong trấn gần nhất mấy ngày chuyển rất giống. Triệu gia thiếu gia cũng làm nhận ra Trần Quán sau. Lưu gia chủ nhìn thấy hộ vệ đều bị bắt, cũng biết rõ phản kháng một vị giang hồ cao thủ vô dụng, liền hai đầu gối một quỳ, trực tiếp cầu xin tha thứ, ta Lưu gia tiền tài đều tặng cho ngươi, buông tha ta, đừng giết ta. Lưu gia chủ khóc ròng ròng, lúc này cũng biết rõ Trúc Kiếm Khách thất thủ, hoặc là nói là đã chết. Hắn quả thật giết Trúc Kiếm Khách, 17 tuổi liền có thể giết chết hậu thiên đại thành. Lưu gia chủ đang cầu xin tha trong lúc đó, ngoại trừ rung động Trần Quán niên kỷ nhẹ nhàng, liền nội lực cao thâm bên ngoài, bây giờ càng nhiều là muốn mạng sống. Đồng thời hai vị thiếu gia cũng đã làm giòn, trực tiếp sợ hãi quỳ xuống đất, lại đưa tay bên trong gói đồ đưa ra. Câu Trần gia gia tha mạng. Trần gia gia. Bọn hắn bên cạnh quỳ bên cạnh dập đầu, bao quát cũng bị bọn hắn đặt ở phía trước. Chiếu đến ánh trăng, có thể nhìn thấy gói đồ trong khe hở ngân phiếu. Trần Quán nhìn thấy bọn hắn bộ dáng này, lại hỏi thăm một câu nói, hai chuyện, một, Như Ý Tinh ở đâu? Hai, các ngươi trong phủ có cái gì bí tịch? Trần Quán trong tay dẫn theo thủ vệ bông ra, hướng trong viện ba người tới gần. Đừng giết ta. Đừng giết ta. thủ vệ thì là tại nguyên chỗ dọa đến không dám loạn động.
Hán, giống như không giết người, chẳng lẽ là sợ nha môn truy tra?
Sợ nhiều chuyện. Lưu gia chủ nhìn thấy sự tình tựa như là có hòa hoãn, thì là hết sức phối hợp không có chút nào giấu giếm nói, thiếu hiệp, Như Ý Tinh ta mặc dù không biết, nhưng trong nhà của ta một chút tán sách bí tịch là tại thư phòng. Thư phòng hàng cuối cùng đều là ta phụ thượng thu thập tới bí tịch. Thân là trong tiểu trấn đại thương, mua sắm một chút giang hồ bí tịch, lại huấn luyện một chút hộ vệ, là chuyện rất bình thường. Triệu gia cũng có một chút, Trần Quán đều nhìn. Biết được. Trần Quán nghe được đáp án, thì là tại hai vị thiếu gia hoảng sợ trong ánh mắt, đột nhiên một kiếm đem hắn phụ thân đeo đầu. Ung ngu cục thủ cấp lăn đến ngu ngơ hai vị thiếu gia trước mắt, bọn hắn vẫn như cũng là duy trì quỳ dập đầu tư thế. Trần Quán lại hướng bọn hắn nơi này đi tới hai bước, yên tâm, ta mặc dù quen dùng đao, nhưng kiếm cũng rất nhanh. Thừa dịp hai người các ngươi phụ thân còn chưa đi xa, ta cái này đưa hai người các ngươi lên đường. Siêu kiếm qua, lại là hai viên mang theo sợ hai ánh mắt đầu người rơi xuống đất. Trần Quán sau đó quay người nhìn về phía không dám chạy hộ vệ, mang ta đi lưu ra người ra quyến chỗ. Chương 29, đều muốn gặp Trần Quán chương 29, đều muốn gặp Trần Quán hôm sau. Lưu ra bên ngoài phủ bị nha môn kéo vải trắng đầu. Chậm rãi chậm, lại theo hồng hộp nhấc vật nặng thanh âm. Mấy tên bộ khoái ngay tại hướng bên ngoài phủ dơ lên thi thể. Trên đường cái người cũng là nghị luận ầm ĩ 17 tuổi hậu thiên đại thành. Trước phủ, tiến bộ đầu nhìn lướt qua ầm ĩ đường cái, cũng không có còn nhiều, mà là tại nhìn xem những thi thể này chỗ kiếm thương. Tại nội lực ra chỉ dưới, kiếm cũng có thể chém ra vết đao, lại gọn gàng mà linh hoạt, một kích đeo đầu. Xem xét chính là nội lực hùng hậu người. Cái này Kỳ Lân Nhi, sát thực lợi hại. Tiến bộ đầu sợ hãi thán phục, trong lòng lại nghĩ đến làm sao đi tìm hắn. Lẽ ra, cái này Lưu gia cấu kết cường đạo, giết hại trong trấn hương thân, sát thực muốn giết. Nhưng cái này chém đầu cả nhà, liền có chút quá mức không lưu hậu hoạn. Tiến bộ đầu cảm thấy một người như vậy, cũng không tốt ở chung. Chỉ là lúc này, ở trong đám người, lại có một vị cường tráng hán tử đứng tại đám người, giọng rất lớn hô, Lưu gia cấu kết cường đạo, muốn giết chúng ta trong trấn hương thân, đáng chết. Hắn nói, ỷ là trong trấn thợ rèn, cho nha môn đánh qua không ít binh khí, lại cùng Yến bộ đầu quan hệ cũng không tệ. Trong lúc nhất thời, hắn nói, cũng hướng về trước phủ ngay tại suy tư Yến bộ đầu hô, Yến huynh, ngài cần phải làm rõ sai trái a. Thợ rèn trong ngôn ngữ, còn tiến lên đi hai bước, nhưng chân trái lại có chút quẻ. Hắn đã từng lúc tuổi còn trẻ, cũng xông xáo qua gian hồ. Có thể vừa bạn chính là như vậy ghét ác như kiểu tính cách, sau đó ngay tại một lần hành hiệp trượng nghĩa trong khi đánh nhau chết sống thụ thương. Bây giờ, hắn vẫn như cũng không có đổi. Dù là chân thụ thương, không dễ dàng độc thủ. Nhưng nhìn thấy để cho người ta sảng khoái sự tình, lại ưa thích nói lên như vậy hai câu. Ừm. Tiến bộ đầu nghe được thợ rèn lớn giọng, chỉ là khẽ gật đầu, bên ngoài không có nhiều lời cái gì. Bất quá, tại thợ rèn dứt lời trong nháy mắt, có mấy người nhìn thấy bộ đầu gật đầu, giống như là đồng ý thợ rèn thuyết pháp về sau, lại lần lượt lên tiếng, đại nhân. Ta cảm thấy trương thợ rèn nói rất đúng. Trần Thiếu Hiệp giết đến tốt. Mọi người tại đây hiểu rõ đến chuyện đã xảy ra về sau, đại đa số đều là cảm thấy thù này nên báo. Nhưng cũng có một số người nhìn thấy khắp nơi trên đất đóng vải trắng thi thể, nhất thời sinh lòng không đành lòng. Giờ phút này liền có một vị tuổi trẻ hán tử nhíu mày nói ra, vị này Kỳ Lân Nhi có thể hay không quá mức tàn nhẫn, rõ ràng là Lưu gia chủ cùng nhi tử sự tình, lại đem người toàn môn giết hết. Ha ha ha, tàn nhẫn. Có vị hán tử sau khi nghe được phản bác, Lưu gia trước đó liên hệ cường đạo đều chuẩn bị nuốt giết Triệu gia, cái này chẳng lẽ liền không tàn nhẫn? Ngươi cảm thấy nếu như Trần Thiếu Hiệp chưa có trở về, cái này Lưu gia lão tiểu sẽ nhìn Triệu gia đáng thương, buông tha Triệu gia, không nuốt bọn hắn cửa hàng sao? Đúng rồi. Một vị hiệp khách gọn gàng mà linh hoạt nói ra, lấy một thân chi đạo, còn trị một thân chi thần, chúng ta giang hồ nhân sĩ, đáng gian nên như thế. Nào có cái gì đáng thương? Để cho ta tới nhìn, việc này chính là có thủ báo thủ công đạo. Công đạo. Mấy vị cảm thấy Lưu gia người đáng thương, nghe tới vị này hiệp khách lời nói, cũng không nói gì thêm. Bởi vì bọn hắn biết rõ giang hồ nhân sĩ không phải rất yêu giảng đạo lý, nhưng lại ưa thích khoái ý ân cửu. Đương nhiên, nếu là chuyện hôm nay, đặt ở mấy người kia trên thân, bọn hắn cũng sẽ chạm thảo trừ căn, không lưu hậu hoạn. Đồ đần mới có thể lưu một đám địch nhân tại thế. Lưu gia trước cửa, nương theo lấy biện luận âm thanh, còn có càng nhiều ủng hộ âm thanh. Liên quan tới Lưu gia bị cả nhà giết sạch sẽ chủ đề, cùng chúc kiếm khách bị giết sự tình. Tại không đến trong vòng một ngày, cũng truyền khắp hơn phân nửa tiểu trấn. Cũng tại ngày hôm đó buổi chiều, xôi theo chúc lâu, lầu năm nhã gian bên trong, Sơn Vĩ đại ca là kinh ngạc nhìn từ trước đến nay ngồi báo tiểu nhị, cũng nghi hoặc lên tiếng nói, ta chúc minh bị người giết, lại hung thủ kia là. Ta lúc đầu muốn mời Triệu gia Kỳ Lân Nhi. Sơn Vĩ đại ca thật ngộng, không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian một ngày đi qua, chính mình khách nhân lại đem chính mình huynh trưởng giết đi. Đây con mẹ nó chính là cái gì cố sự? Rõ. Tiểu nhị lại chi tiết báo cáo, cũng nói ra một chút nghe được tin tức. Đây cũng là hôm qua muộn rất nhiều người nhìn thấy Trần Quán đem chúc kiếm khách đeo đầu. Nguyên lai là chúc huynh đi trước ám sát cái này Kỳ Lân Nhi. Sơn Vĩ đại ca nghe xong trải qua, cũng minh bạch. Đồng thời chúc kiếm khách đưa thích giết hại giang hồ tiểu thiên tài sự tình, Sơn Vĩ đại ca là biết đến. Hoặc là nói, không phải người một nhà, không tiến một gia môn. Hai người có thể ý hợp tâm đầu, xương huynh gọi đệ, tự nhiên đều không phải là người tốt lành gì. Nhưng bây giờ, chúc kiếm khách chết rồi. Khả năng giúp đỡ Sơn Phỉ đại ca xử lý một ít chuyện riêng duy nhất hảo huynh đệ chết rồi. Sơn Phỉ đại ca là phi thường khó chịu, bởi vì không ai giúp hắn làm việc. Ta chúc huynh lần này là đá phải cứng rắn đánh vậy. Sơn Phỉ đại ca thở dài một câu, người gãy trên tay tiểu Kỳ Lân. Ai? Tiểu nhị cũng là thở dài, lại hơi ngẩng đầu nhìn về phía Khổ Sở trưởng quỹ, kia, thiết yến mời Tiểu Kỳ Lân sự tình, phải chăng hết hiệu lực?
Hết hiệu lực.
Sơn Vĩ đại ca nghe vậy, là trầm mặc mấy hơi, trong lòng đang xoắn xuýt. Có thể giết kia trúc kiếm khách, cái này Tiểu Kỳ Lân bản sự, sợ là so với ta nghĩ còn cao hơn. Sơn Vĩ đại ca nghĩ đến Trần Quán bản sự về sau, liền đem Khổ Sở cảm xúc thu lại. Bây giờ, hắn càng suy nghĩ nhiều hơn chính là Trần Quán càng tuổi trẻ, cũng càng lợi hại. Lấy như vậy thân thủ, còn có tuổi như vậy, cái này Tiểu Kỳ Lân rõ ràng tiền đồ vô lượng. Trong lòng của hắn nghĩ đến, hiện tại càng muốn đi hơn kết giao vị này thiếu niên anh hào. Chỉ là, vị này tiểu nhị khi thấy trưởng quỹ thần sắc biến hóa lúc, lại tựa như trong bụng hắn run rúa, nhỏ giọng khuyên đủ, "Trưởng quỹ, ngài cùng trúc kiếm khách là bạn tri kỷ, trong trấn rất nhiều người đều biết rõ. Nếu như ngài mặc kệ cái tầng quan hệ này, không vì trúc kiếm khách báo thủ, ngược lại còn mời Tiểu Kỳ Lân, cái này, sợ là truyền đi không dễ nghe a." Hắn nói đến đây, còn lại nhiều lời hai câu, nhất là kia Tiểu Kỳ Lân nếu là biết được ngài cùng trúc kiếm khách quan hệ, đoán chừng cũng sẽ không tới đến, sợ chúng ta an bài cho hắn một trận hồng môn yến. Tiểu nhị nói, luôn cảm giác việc này không đáng tin cậy. Cái gì hồng môn yến? Cái gì bạn tri kỷ? Có biết nói chuyện hay không? Sơn Vĩ đại ca nghe đến mấy lời nói này, lại lộ ra buồn cười thân sắc, kia trúc kiếm khách đâm thầm cấu kết cường đạo Sơn Vĩ, giết hại ta trong trấn hương thân, hắn đi sự tình làm cho người khinh thường, là vì giang hồ bại hoại. Ta bây giờ biết được bộ mặt của hắn, tự nhiên muốn phân rõ giới hạn. Mà kia Tiểu Kỳ Lân vì dân trừ hại, lại giúp ta nhận rõ một người như vậy, để cho ta miễn ở này bại hoại độc thủ. Về tình về lý, ta đều muốn thiết tiến mời vị này Kỳ Lân thiếu hiệp mới đúng. Nếu như không mời không hỏi, mới là trong lòng có quỷ. Sơn Vĩ nói ở đây, nhìn về phía sửng sốt tiểu nhị, này lý đúng không? Ta, cái này, ngài. Tiểu nhị nghe được lời nói này về sau, trong lúc nhất thời sững sờ mấy giây, sau đó mới đưa tay phải ra, dựng lên một cái ngón tay cái, trưởng quỹ không hổ là trưởng quỹ, cao. Đúng là cao. Buổi sáng, nha môn thư phòng. Việc này chính là như vậy. Tiến bộ đầu trở lại nha môn về sau, cũng hướng huyện lao ra báo cáo chuyện đã xảy ra. Cũng làm hắn nói xong, huyện lao ra là suy tư một chút, mới nói ra, tiến bộ đầu, ngươi hiểu rõ giang hồ nhân sĩ. Ngươi nói xem, Kỳ Lân nhi tuổi như vậy, lại như thế lao giang hồ làm việc, phải chăng có chút quá mức độc ác? Độc ác ngược lại không bề phần. Tiến bộ đầu cười nói, lao ra cần biết, kia triệu ra Kỳ Lân nhi từ tiểu ly nhà, lại tại bên ngoài 10 năm. Lấy như vậy yếu tiểu niên kỷ, lại có thể mọc như thế lớn, lại tập được một thân võ nghệ. Nếu là nói hắn không ăn trên giang hồ khổ, ai mà tin? Cũng thế. Huyện lao ra cảm giác sâu sắc đồng ý gật gật đầu, sau đó lại bật cười lắc đầu, vẫn là lớn tuổi, đầu cùn, một số việc nghị không minh bạch. Cũng không biết rõ triều đình khi nào phái huyện lệnh mới đến, lão gia ta bây giờ chỉ muốn về nhà tới điện, trồng chút hoa. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Lão gia còn trẻ. Tiến bộ đầu nhìn thấy thúc thúc một bộ quy ẩn núi rừng hoàng hôn, lại là trong lòng mười phần khổ sở. Một là, ở chung mấy chục năm thúc thúc vừa đi, tiến bộ đầu tự nhiên không bỏ được. Hai là, mới tới huyện lệnh tính cách, cùng tương lai là không tốt ở chung, đây đều là ẩn số. Nhưng người lão quy hương, tóm lại đều sẽ phát sinh. Tiến bộ đầu. Lúc này, huyện lão gia nghĩ tới điều gì, hướng về có chút thổn thức tiến bộ đầu nói, bây giờ Kỳ Lân nhi đầu tiên là giết phỉ, lại diệt lưu ra cả nhà. Ba ngày ở giữa, trong trấn ra trăm đầu người mệnh. Việc này huyên náo đã xôn xao. Bây giờ, vô luận có đắc tội hay không vị này Kỳ Lân nhi, đều muốn mời đến hỏi thăm một phen. Rõ. Tiến bộ đầu lên tiếng, đè xuống thổn thức cảm xúc, trước làm chính sự. Cùng lúc đó, triệu gia hậu viện, Trần Quán trong phòng thủ nạp, một bên khôi phục linh khí, một bên làm sâu sắc cảnh giới. Trong tay còn có mấy quyển từ lưu gia lục soát tới quyển cước bí tịch. Lại tại ngoài viện, triệu gia chủ cùng đại thiếu gia bọn người, là như trên lò lửa con kiến, tại nguyên chỗ vừa đi vừa về đối mặt, lại không một người dám vào đi quấy rầy Trần Quán. Cha, ngài nói, bên ngoài truyền lại lưu gia thảm án, thật sự là bị ta ngũ đệ diệt môn sao? Cha, nếu không ngài đi vào hỏi đi, ta không dám bảo. Hỏi thế nào? Ngươi không dám hỏi, ta liền xin hỏi. Nương theo lấy trò chuyện âm thanh, bọn hắn lâu lâu còn dò xét bên cạnh bức tường. Giờ phút này, đang có hai vị hộ vệ tại tận lực nhỏ giọng tu bổ vết tường, cũng sợ quấy rầy đến ngũ thiếu gia lợi công. Trúc tiền bối chết rồi. Lại hộ vệ thỉnh thoảng trong lời nói, cũng là sợ hai thán phục ngũ thiếu gia nội lực, cùng sợ hai thán phục ngũ thiếu gia rời nhà 10 năm sau khi trở về, một chiêu liền đánh chết trúc kiếm khách, nhảy lên trở thành trong trấn đệ tam cao thủ. Cái này theo bọn hắn nghĩ, đơn giản chính là thuyết thư tiên sinh thoại bản bên trong kỳ hiệp nhân vật. Chương 30, lưu chút chuẩn bị ở sau chương 30, lưu chút chuẩn bị ở sau ước chừng nửa giờ đi qua. Trần Quán luyện qua một cái chu thiên về sau, cũng từ lúc ngồi đang nhắm mắt mở hai mắt ra, nhìn về phía trong viện triệu gia chủ bọn người. Sâu. Triệu gia chủ nhìn thấy Trần Quán từ luyện công bên trong kết thúc về sau, cũng là tiến lên hai bước, tại phòng cửa ra vào cười nói, muốn ăn thứ gì, vẫn là hôm qua hương xốp giòn gà sao? Cha cái này để phòng bếp đi chuẩn bị. Được. Trần Quán lộ ra thiếu dung, cũng là hưởng thụ một cái này đến chậm tình thương của cha cùng thiếu gia đãi ngộ. Cảm giác này, tình hình thực tế tới nói, kỳ thật rất không tệ. Ngũ đệ tỉnh, đại thiếu gia mấy người cũng thấy được Trần Quán trông lại, nhưng bọn hắn bước chân cũng không dám vọng động. Dù là hôm qua người một nhà đều ăn cơm xong, nhìn như vui vẻ hòa thuận, nhưng trên bàn cơm, bọn hắn kỳ thật không cùng Trần Quán tán gẫu qua vài câu. Lại thêm Trần Quán cái này nói diệt môn liền diệt môn thủ đoạn, bọn hắn là thật sợ hãi vị này ngũ đệ. Bây giờ, cũng chỉ có Triệu gia chủ nhìn như tốt một chút, cùng Lục thiếu gia là trong lòng càng thêm bội phục ngũ ca võ nghệ. anh ta là trong chấn đệ tam cao thủ. Lục thiếu gia có hướng võ chi tâm, nhưng hắn thể cốt lại yếu, cũng không ủng hộ hắn tu luyện. Đại ca, nhị ca, lục đệ. Đồng thời, Trần Quán nhìn thấy trong nhà huynh đệ đều tại đứng ở cửa, ngược lại là đứng dậy mời bọn hắn tại trong viện ghế đá nhỏ trên ngồi xuống. Nhà ở của mình vẫn là quá nhỏ. Mặc dù có thể tọa hạ mấy vị đại lao ra, nhưng hoạt động không gian liền không có rộng rãi như vậy. Tạ ngũ đệ, Tạ ngũ ca. Ba người nói lời cảm tạ, lại làm nhìn thấy chính mình phụ thân cùng Trần Quán tuần tự ngồi xuống về sau, mới dám dựa theo tuổi tác lớn nhỏ, dần dần ngồi xuống. Triệu gia mặc dù là cái trong tiểu trấn buôn gạo nhỏ, nhưng ở gia quy trên cũng rất không tệ, cũng tuân theo từ xưa đến nay cấp bậc lễ nghĩa. Cái này thể hiện tại ngồi chỗ ngồi lúc, là trưởng bối đến muộn bối trình tự. Lại tại cùng thế hệ bên trong, có bản lĩnh người, là cái thứ nhất ngồi xuống. Đương nhiên, Trần Quán muốn cái thứ nhất ngồi xuống, cũng không có gì. Nhưng trong nhà trước mắt đối với mình rất tốt, lễ này cùng lý, tự nhiên là muốn giảng. Trần Quán bản thân cảm giác, chính mình vẫn là một cái rất dễ nói chuyện người. Cũng là nghĩ ở đây. Trần Quán từ phía trước dưới bàn đá mặt, lấy ra ba cái đại bao phục. Đây là Triệu gia chủ bọn người trước kia cũng nhìn thấy những này đồ vật, cũng hoài nghi những này đồ vật cùng Lưu gia có quan hệ. Nhưng Trần Quán trước đó đang luyện công, không nói gì. Bọn hắn cũng liền chỉ là nhìn xem, không có luận động. Bên trong có một ít bí tịch cùng công pháp bản thiếu. Tại mọi người chú ý trong ánh mắt, Trần Quán một bên kể ra, một bên đem gói đồ mở ra. Hô đồng thời, cách đó không xa tường viện chỗ lỗ hổng. Hai vị hộ vệ cảm giác những chuyện này, bọn hắn giống như không nên nghe. Cho nên bọn họ rất nhanh thu thập xong trong tay ra hỏa thập, lại tới ngoài viện. Bọn hắn còn tính là thân thể cường tráng, cũng là xem như chặn sắp bổ tốt lỗ hổng, cũng ngăn cách trên đường cái ánh mắt. Trải qua cường đạo một chuyện, Triệu gia hộ vệ cũng càng xem chừng. Trần Quán gặp đây, trong lòng khẽ gật đầu, cảm giác hai người kia cũng thật cơ trí. Lại nhìn bọn hắn thể cốt rắn chắc, ngược lại là có thể tại chính mình tu luyện khi nhàn hạ, dạy bọn họ mấy tay công phu quyền cước. Thêm thâm gia tộc thực lực, cũng là biến tướng tăng lên chính mình. Tỷ như, Triệu gia nếu là trong chấn đệ nhất gia tộc, đây chẳng phải là tài nguyên càng nhiều. Liền xem như một thế này dùng không lên, nhưng đời sau, nói không chừng liền có thể mượn cố này lực. Cũng là ôm ý nghĩ này. Trần Quán không chỉ có đem trong bao quần áo bí tịch xuất ra, đồng thời còn lấy ra gần ngàn lượng ngân phiếu. Đây đã là Lưu gia toàn bộ ngân phiếu. Trong đó còn có một khối hồng ngọc beo. Đây là Trần Quán biết được bên ngoài trấn còn có Lưu gia Dương Nghiệt đang chờ kia cái gì trúc kiếm khách lúc, thế là trong đêm lại giết ra bên ngoài trấn. Tới tới lui lui chạy, mới khiến cho Trần Quán vừa rồi tại trong phòng khôi phục linh khí. Số tiền này tài, giao cho phụ thân rồi. Trần Quán đem cái này đại bút tiền tài xuất ra, đưa tại Triệu gia chủ trước mặt trên bàn, vô luận giúp ta thu thập bí tịch, vẫn là mở rộng trong nhà mua bán, cái này đều cần tiền. Hai nhi đối với những việc này lại không tinh thông, cứ giao cho phụ thân làm chủ. Sâu, ngươi. Triệu gia chủ là hít sâu một hơi, không nghĩ tới con của mình là thật đem Lưu gia cho tịch thu tài sản và giết cả nhà. Lại bây giờ, còn lại đem như thế to lớn số lượng tiền tài giao cho hắn. Triệu gia chủ là thật đều không nghĩ tới. Hắn cảm thấy càng nhiều là hại tử chính mình cầm dùng, sẽ không lên tiếng, cũng sẽ không cho trong nhà. Dù sao có thể có nhiều như vậy tiền, vốn chính là hại tử chính mình kiếm. Có như thế ý nghĩ, cũng là Triệu gia chủ tính tình tương đối thẳng, cũng tương đối lao truyền thống, ưa thích luận sự tình luận rõ ràng, sẽ không nói cái gì hiếu đạo loại hình, cũng giảng ta nuôi sống ngươi mấy năm, ngươi liền phải thế nào. Bởi vì tại Triệu gia chủ nghĩ đến, hiếu hẳn là xuất phát từ nội tâm, mà không phải người khác đi nói. Nếu như nói, vậy liền gọi thỉnh cầu cùng mệnh lệnh, cùng hiếu có quan hệ gì? Triệu gia chủ là như thế một cái cổ quái người. Cùng lúc đó, ngũ đệ chỗ giao tiền, nói ít ngàn lượng. Đại thiếu gia bọn người nhìn thấy những ngày ngân phiếu, nói mình không đỏ mắt, không hâm mộ, kia là giả. Như thế tiền tài đặt vào, là cái người đều muốn làm của riêng. Nhưng bọn hắn vẫn là hiểu chút thân tình, cũng biết rõ bọn hắn có thể được cứu, đều là ngũ đệ nguyên nhân. Thế là, bọn hắn chỉ là hâm mộ nhìn mấy lần về sau, liền chật vật giả bộ như không thèm để ý dáng vẻ, lại tương đối tự nhiên đem ánh mắt rời đi. Bây giờ, cũng chỉ có Lục thiếu gia là kính trọng nhìn xem Trần Quán, lại hiếu kỳ nhìn một chút trên bàn bí tịch. Về phần ngoài viện hộ vệ, là căn bản đều không có trở về. Mà Trần Quán đem hết thảy thu hết vào mắt, lại làm nhìn thấy chính mình xuất ra nhiều tiền như vậy tài, trong nhà còn tính là bình thản, liền biết rõ cái nhà này hẳn là có thể nuôi. Ban đêm, Trần Quán cóng bao quần áo nhỏ, cầm viết tay bí tịch, còn có 300 lượng ngân phiếu, ly khai thị trấn, lần nữa đi hướng núi sâu rừng già. Mục đích chuyến đi này chính là cái nào thiên ý học về sau, tối thiểu còn có cái thứ hai chuẩn bị ở sau. Lại đi hướng chôn giấu địa điểm trên đường. Trần Quán một bên đi vội, vừa thỉnh thoảng nhìn sang tiểu lưu tử trấn phương hướng. Ngân phiếu, xem như tương đối tự do nhỏ chuẩn bị ở sau. Ta chuyển sinh về sau, chỉ cần có điều kiện, liền có thể tới lấy. Về phần gia tộc của ta, xem như một cái lớn chuẩn bị ở sau. Nếu như có thể nuôi dưỡng bắt đầu một chút, cũng coi là một cái hậu thế bên trong trợ lực. Chỉ là đến thời điểm áo gấm về quê còn có nhận tổ quy tông dựa thế loại hình, cần bàn bạc kỹ hơn. Xa xa không có những này nhỏ chuẩn bị ở sau lấy thuận tiện. Trần Quán tính toán rất nhiều, lại cũng chuẩn bị một thế này hảo hảo xông vào một lần, nhìn xem có thể tới cái gì tình trạng. Xông càng cao, chính mình có thể lưu chuẩn bị ở sau thì càng nhiều. Đây cũng là vì chính mình lưu đời sau thiên phú di sản. Chỉ bất quá trong bức tranh thiên phú di sản đều là ngẫu nhiên sau lại cố gắng. Cái này là hoàn toàn nhìn mình nội tình cùng cố gắng. Sáng sớm hôm sau, lần nữa đi vào miếu hoang phụ cận. Trần Quán đầu tiên là đi hướng miếu hoang, nhìn thấy Tiểu Khuynh không tại về sau, liền đem trong xương phòng một cái túi ra bỏ tử lấy đi. Bên trong đựng là âm dương nhãn dược thủy. Sau đó, đem ngân phiếu cùng bí tịch chôn đến hậu viện gạch xanh phía dưới. Trần Quán cảm giác tiền kỳ chuẩn bị ở sau đã lưu không sai biệt lắm. Trước tính bại, lại tính thắng. Chỉ cần có phần này gì sản tại, hậu thế lây xong về sau, chí ít tại tài phú trên là dư giả rất nhiều. Trần Quán tâm tư rõ ràng, không còn là trước kia hắc hùng thời kỳ mau mau cậu thả, lâm thời khởi ý chôn bảo tàng, mà là có quy hoạch đi bố trí. Chương 31, thuyết thư tiên sinh chương 31, thuyết thư tiên sinh 3 ngày sau. Theo Trần Quán diệt lưu ra, giết chúc kiếm khách tin tức triệt để truyền ra. Cái này khiến tiểu lưu tử trấn bên trong phi thường náo nhiệt. Đầu đường cuối ngõ, đại bộ phận người nói chuyện đều là liên quan tới Trần Quán sự tình. Đồng thời còn có hành cước thương nhân, hay là giang hồ hiệp khách, biết được cái này thiếu niên kỳ hiệp sự tình về sau, cũng là nói chuyện say sưa, lại tại du tẩu trong giang hồ, hướng về bên ngoài trấn truyền đi. Thậm chí, bây giờ trong trấn đều có mấy vị thuyết thư tiên sinh, bắt đầu nghe ngóng chi tiết, lại thêm vào tân trang, bắt đầu viết một bản Trần Quán chuyện. Năm gần 17 tuổi hậu tiên đại thành, tại bọn hắn dạng này thị trấn nhỏ bên trong, là vị kỳ hiệp nhân vật. Nhất là 17 tuổi nhân sinh vừa mới bắt đầu, giống như này đặc sắc. Như vậy đến tiếp sau, lại là như thế nào? Bọn hắn thân là người kể chuyện, rằng chính là chuyện hiếm lạ cùng đặc sắc sự tình. Cái này tự nhiên là phải nhớ ghi chép. Nhưng càng nhiều tôi nói, đây cũng là thời kỳ cổ đại cọ nhiệt độ. Bọn hắn nhìn thấy bây giờ Trần Quán rất hỏa, vậy thì bắt đầu giảng Trần Quán. Tựa như là Hắc Hùng Tinh hiệp khách trước hẹn thoại bản. Khi đó rất hỏa, liền giảng Hắc Hùng Tinh. Mặc dù bây giờ Hắc Hùng Tinh đã không có nhiệt độ, nhưng còn có thuyết thư tiên sinh đang giảng, cũng có một chút lão nhân đang nói cho vãn bối nghe. Mặc dù kém xa 10 năm trước cảnh tượng như vậy. Bất quá, chính là như vậy thời gian lắng đọng, lại làm cho Hắc Hùng Tinh sự tình chậm rãi từ thoại bản thuyết thư náo nhiệt cùng ngạc nhiên, dần dần biến thành một loại nghe nhiều nên thuộc dân gian cố sự, thuộc về tiểu lưu tử trấn bên trong kỳ văn dị sự. Trạng vạng tối, Trần Quán tử trong nhà ra, tiến về trấn bắc. Sau đó, Trần Quán liền phát hiện chính mình giống như là yêu thích động vật, đi một đường, bị người nhìn một đường. Ánh mắt nhìn lại, Trần Quán nhìn thấy có người thì sợ hãi, có người thì kích động, còn có người là một bộ muốn nói lại không dám nói bộ dáng. Đồng thời tại chính mình đi con đường bên trên, phía trước chỉ cần là đối ứng người, có thể nhìn thấy mình người, còn sớm sớm hướng bên cạnh né tránh. Liền xem như không có né tránh người, bọn hắn bằng hữu cũng sẽ khẩn trương kéo bọn hắn ống tay áo một cái, cũng nhỏ giọng nhắc nhở nói ra, ngươi không biết rõ hắn sao? Hắn là Triệu gia Ngũ thiếu gia, vị tiêu diệt cả nhà người ta ngon nhân, lại là hắn. Như thế kỳ tướng hào hiệp, ta nghĩ đến cũng chỉ có Trần thiếu hiệp. Nghe nói vị này Ngũ thiếu gia ăn sống sói báo, lại một lời không hợp liền giết người. Không có né tránh mấy người, khi biết được Trần Quán thân phận về sau, cũng là bị hù sắc mặt trắng nhợt, cũng đi theo bằng hữu tránh ra. Bọn hắn sợ không xem chừng va chạm Trần Quán, bị Trần Quán đánh giết. Cần thiết hay không? Ta có hung ác như thế sao? Cái gì một lời không hợp liền giết người? Trần Quán nhìn thấy bọn hắn bộ dáng này, nhìn thấy mình bị trên đường cái dò xét ánh mắt, thì là hơi nhìn thoáng qua nhỏ giọng nói chuyện những người kia, tập võ giả hai thính mắt tinh, mấy vị này huynh đài thì thầm, ta đều có thể nghe được. Tại hạ chính là Trần Quán, mà không phải trong rừng nhắm người mà phệ yêu quái, chư vị không cần tại đây. Trần Quán nói xong, chính mình cũng cười. Là bị bọn hắn lặng lẽ dò xét ánh mắt, còn có lặng lẽ giao lưu ngôn ngữ cho cả cười. Vị này cũng hiệp, giống như cười. Là ai nói? Cái này Trần gia gia rất khó ở chung. Chu vi mọi người thấy Trần Quán cười, lại nghe được Trần Quán ngôn ngữ hiền hòa, cũng là sửng sốt một lúc sau, một phần nhỏ người nhao nhao tiến lên ngôn ngữ, để trên đường cái náo nhiệt. Trần thiếu hiệp, Vũ thiếu gia tốt. Thiếu gia ăn trưa. Ta cùng ngươi phụ thân quan hệ rất tốt, là ngươi trương thúc, đương nhiên, nếu là thiếu hiệp để ý, gọi ta tên họ cũng được. Nương theo lấy các loại vấn an âm thanh. Trần Quán mặc dù cũng không nhận ra bọn hắn, nhưng ở lễ nghi bên trong vẫn là gật đầu hoàn lễ. Dù sao người ta đều là thiện ý vấn an, chính mình cũng không phải cái gì đại nhân vật, bày cái gì đại giá tử. Đồng dạng, nếu như người ta ôm quyền, Trần Quán cũng dừng bước ôm quyền. Cứ như vậy bản thân một giờ lộ trình. Trần Quán vừa đi vừa nghỉ đi 3 giờ, mới đi đến được trấn Bắc một con đường. Hôm nay là xuôi theo chúc lâu hẹn nhau ngày. Trần Quán cũng không có quên vị này năng lượng nhìn như rất lớn tiểu lâu lão bản. Chỉ cần có thể đánh lên quan hệ, về sau mua bán bí tịch, hắn nói không chừng cũng có thể giúp mình ra một phần lực. Đương nhiên, Trần Quán cũng biết rõ hắn cùng chúc kiếm khách xưng huynh gọi đệ, nhưng cũng nghe nói bản thân hắn là không biết rõ chúc kiếm khách đã tính là bị mơ mơ màng màng. Loại thuyết pháp này, Trần Quán mấy đời là người, cảm thấy nghe một chút liền tốt, coi là thật liền thua. Đồng thời tiện nghi phụ thân cùng mình nói qua, xôi theo chúc lâu trưởng quỹ là tinh khiết người làm ăn, chữ lợi vào đầu. Ta trở về trong mấy ngày này, đã nghe được kia trưởng quỹ thả ra lời nói, cùng chúc kiếm khách tuyệt giao. Trần Quán một bên suy tư, một bên nhìn về phía trước không xa xôi theo chúc lâu, đặc biệt là đã từng mở yến, cũng đổi thành hôm nay tại yến. Những việc này trong trấn đều biết rõ, cũng không giống như là Hồng Môn Yến. Huống hồ liền xem như Hồng Môn Yến, hắn cùng chúc kiếm khách quan hệ giao hảo, ta cũng phải gặp một lần, nhìn xem phải chăng muốn trừ tận gốc. Trần Quán ý nghĩ rất đơn giản, hoặc là giao hảo, hoặc là trừ tận gốc, hoặc là chính là trên đường cái người qua đường, bèo nước gặp nhau, không ai nợ ai. Suy tư, Trần Quán thỉnh thoảng cùng người trên đường phố gật đầu đáp lễ, lại tiếp tục hướng về phía trước đi. Nhưng khi đi vào 10 năm trước nhà kia quán trà chỗ, muốn nói kia thiếu niên kỳ hiệp, cho là Trần Quán Trần thiếu hiệp. Trong quán trà là một đạo giống như đã từng quen biết thanh âm, còn có đặc biệt tiết phiến từ tiếng đánh. Trần Quán nghe được đoạn này thuyết thư, suy nghĩ cũng bị kéo về đến 10 năm trước, nhớ tới hôm đó rời nhà trốn đi. Không nghĩ tới, trong quán trà vẫn là vị tiên sinh này đang kể chuyện. Đêm đó, thuyết thư tiên sinh giảng chính là Hắc Hùng Tinh hiệp nghĩa ước hẹn. Soạt Trần Quán sờ một cái da thú ống tay áo, bên trong còn có một điểm bạc vụn. hôm nay đã gặp, lại là giảm chính mình, cái này cần nghe một chút. Hai ba bước, đi vào cạnh cửa. Trần Quán nhìn về phía trong quán trà. Kia Lưu gia cấu kết. Thuyết thư tiên sinh đang đánh quạt sắt, nói sách, ánh mắt cong lên, cũng nhìn thấy trước cửa Trần Quán. Cái này nhìn lên, Thuyết thư tiên sinh trong lòng một kỳ. Bởi vì Trần Quán một thân bách thu áo, kỳ quái tròn lỗ tai, cao lớn dáng vóc, lông tơ rất nặng. Là hắn giảng Trần thiếu hiệp, nhưng cũng giống như là 10 năm trước một vị vô duyên nhận biết kỳ nhân thiếu niên. Hắn là vị kia hình dạng kỳ dị tiểu thiếu niên. Thuyết thư tiên sinh ngạc nhiên, theo Triệu gia Ngũ thiếu gia trốn đi hôm đó, đúng là hắn nghe sách hôm đó, mà lại rời nhà 10 năm. Năm này số. Đối mặt, không nghĩ tới, bọn hắn lại là một người. Xem ra ta còn đoán đúng một chút sự tình. Như thế thần dị tướng mạo người, tất nhiên sẽ không mẫn diệt tại chúng. Thuyết thư tiên sinh ký ức tốt, hoặc là nói là Trần Quán tướng mạo quá mức kỳ dị. Gặp mặt một lần, lại tăng thêm thỉnh thoảng hồi tưởng, sẽ rất khó quên mất. Thế là, Thuyết thư tiên sinh khi thấy vị này cố nhân lần nữa đến, cũng đột nhiên lộ ra tiểu dung, đoạn mất đoạn này bình luận sách. Hở? Thiết phiến tử thế nào? Vì sao không nói? Mau mau giảng Trần thiếu hiệp. Hôm nay ta từ trấn Tây tới, chính là chuyên vì nghe Trần thiếu hiệp đoạn này. Còn lại ngay tại nghe sách khách nhân, lúc đầu ngay tại gật gù đắc ý thưởng thức trà, nhưng bây giờ vừa đức, lại nhao nhao nhìn về phía Thiết phiến tử. Một đoạn sách thường có, nhưng cố nhân không thường có. Thiết phiến tử lại cười ha ha vài tiếng, lại tại một đám nghe khách trong ánh mắt, cổ tay xảo diệu nhất chuyển, cây quạt khép lại, cán quạt gõ ở lòng bàn tay, mặt quạt hướng xuống, ôm quyền hướng về cửa ra vào nói, Trần thiếu hiệp, đa tạ 10 năm trước tiền thưởng, vừa đi trải qua nhiều năm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Chương 32, tin tức thật nhiều chương 32, tin tức thật nhiều cái gì? Trần thiếu hiệp, Triệu gia Ngũ thiếu gia tới. Nghe được Thiết phiến tử vấn lễ âm thanh, đám người đồng loạt trở về, hoặc đứng dậy, cùng nhau nhìn về phía quán trà ngoài cửa. Trần Quán cao lớn dáng vóc, một thân bách thu áo, tại cửa ra vào phi thường dễ thấy. Chưa từng nghĩ, nghe sách nghe qua tới chân nhân. Trần thiếu hiệp nhận biết Thiết phiến tử tiên sinh. Tại hạ gặp qua Trần thiếu hiệp. Nương theo lấy nghi hoặc cùng lời nói, đám người cũng không có chỉ hoãn tuần tự ô quyền, hoặc là cười vân an. Ô quyền người, cũng cơ bản đều là người trong giang hồ chiếm đa số. Dù sao trận này sách giảng chính là giang hồ, bây giờ tụ tới phần lớn cũng đều là người giang hồ. Chư vị, Trần Quán nhìn thấy trong quán nhiều như vậy hiệp khách, cũng là tả hữu đáp lễ ô quyền. Hôm nay tới một đường, đều luyện thành quen thuộc. Các loại về xong lễ, Trần Quán vừa nhìn về phía trên đài cầm quạt mỉm cười Thiết phiến tử. Hôm nay ngược lại là biết rõ vị tiên sinh này tên hiệu. Không nghĩ tới vị tiên sinh này, hắn cũng nhớ ký ta. Đồng thời, Trần Quán nhìn thấy người ta nhận ra mình, ngược lại là có một loại không nói được vui vẻ. Có thể bị người nhớ kỹ, tự nhiên là cao hứng. Đương nhiên, chính mình đánh không lại kẻ thù ngoại trừ. Trần thiếu hiệp, mời. Thiết phiến tử nhìn thấy vị thiếu hiệp kia giống như cũng cố ý cùng mình liên hệ, cũng là cười hư dẫn quán trà phía sau, lại ấy này hướng một đám nghe khách không người nâng tay nói, chư vị ý thực phụ mẫu, rộng lòng tha thứ rộng lòng tha thứ. Ta hạ chàng về sau, cái này mời Lâm tiên sinh tới. Tốt. Lâm tiên sinh ta cũng là thích đến gấp. Đám người nghe được đổi trận, cũng không có cái gì không cao hứng. Bởi vì Lâm tiên sinh cũng là trong quán trà Thuyết thư tiên sinh một trong, bản lĩnh không hạ xuống Thiết phiến tử. Đồng thời đồng dạng tình huống dưới, đều là hai người thay phiên giao ban. Nhưng người nào nếu là có cái gì tình huống, thay hơn mấy trận, cũng là bình thường sự tình. Dù sao ai nói sách, tiền thưởng chính là của người đó. Cái này kiếm tiền sự tình, không ai ngại chính mình nói ít. Quán trà hậu viện có hai gian tiểu viện. Đồng dạng tình huống dưới chính là các tiên sinh nghỉ ngơi địa phương, cũng là một chút hí khúc ban thay quần áo địa phương. Trong quán trà, ngoại trừ Thuyết thư, cũng có Hy và Cúc. Tiểu Lưu tử trấn bên trong cũng có ba nhà gánh hát. Súp công. Bây giờ, Trần Quán mới vừa tiến đến sân nhỏ, liền thấy một vị vóc dáng không cao hán tử, chính lấy một cái kỳ quái tư thế, đem thân thể thu nhỏ. Nhìn xem rất thần kỳ, nhưng cũng chính là thông qua lâu dài luyện tập, còn có một loại nào đó kỹ xảo chấn động, rút nhỏ xương cốt ở giữa khe hở. Ngươi là? Hán tử nhìn thấy Trần Quán tiến đến, lúc đầu còn muốn hỏi một hai, nhưng sau đó theo Thiết phiến tử tiến đến, hắn liền đứng thẳng người nói, Thiết tiên sinh. Tiểu chất. Thiết phiến tử lại là cười một tiếng, lại là hán tử giới thiệu Trần Quán nói, ngươi mấy ngày nay mỗi ngày nói muốn đi Triệu phủ phụ cận, ngồi xổm ở nơi đó, nhìn xem Trần thiếu hiệp cái nào bộ dáng. Bây giờ Trần thiếu hiệp tới, ngươi làm sao không nhận ra? Cái gì? Trần đại hiệp. Hán tử nghe xong là giật mình phía dưới, lại kích động hướng Trần Quán ôm quyền nói, Trần đại hiệp, văn bối thật không có, không nghĩ tới ngài sẽ đến chúng ta cái này địa phương nhỏ. Nói quá lời. Trần Quán ôm quyền đáp lễ, hôm nay tới đây hẳn là ta cảm giảm hai vị. Ngài nói đùa. Hán tử rất kích động, lại tại Thiết phiến tử ra hiệu dưới, cũng biết đi trong phòng nấu tự mình ăn ngon nước trà. Ta tiểu chất nhìn như vóc dáng không cao, lại là phía nam gánh hát bên trong, hát đại tướng quân khôi thủ. Thiết phiến tử nhìn thấy hán tử ly khai, mới hướng Trần Quán giải thích nói, hán tử nhỏ đã muốn làm cái đại tướng quân, hâm mộ kia đại tướng quân võ nghệ cùng cao lớn dáng vóc. Bây giờ nghe nói Trần thiếu hiệp tuấn mạo, cùng hắn chỗ hâm mộ đại tướng quân đồng dạng. Cái này tự nhiên khó nén kích động, tại quý khách trước mặt thất lễ, mong rằng Trần thiếu hiệp chớ trách. Nào có trách tội một chuyện. Trần Quán bị bọn hắn như vậy ngữ khí, khiến cho cũng không biết rõ làm sao đáp lời. Thật sự là bọn hắn quá khách khí, quá lễ phép. Nhưng cùng lúc đó, Thiết phiến tử thông qua mấy nói mấy ngữ, lại thông qua thức nhân trí năng, cảm giác vị này kỳ hiệp có thể giao, thế là đổi đề tài, đống nhiên nói, Trần thiếu hiệp, mạo muội hỏi một câu, tiến bộ đầu tìm ngươi sao? Tiến bộ đầu. Trần Quán nhìn hắn vài lần, cảm giác hắn giống như có chuyện muốn nói, cũng thuận nói ra, còn chưa thấy đến. Cái kia hẳn là bộ đầu ngay tại cha ngươi đấy. Thiết phiến tử là thật dám ở người xa lạ trước mặt nhiều lời, cũng tin tưởng mình thức nhân chi năng. Nhưng càng quan trọng hơn là, muốn nhận biết kỳ nhân, liền phải bắt đầu nói chút không đồng dạng. Trần Thiếu Hiệp, nếu như ta không có đoán sai, Thiết phiến tử chống ra cây quạt, nhiều nhất 7 ngày, tiến bộ đầu liền sẽ tìm ngươi. Ngươi muốn cẩn thận chút. Nghe được loại này người xa lạ gặp mặt, liền quan tâm người lời nói. Trần Quán lại là có chút không quen, cảm giác còn không bằng trước đó khách khí như vậy. Tối thiểu, cái kia còn có chút ở giữa bạn bè lạnh nhạt cự ly. Nhưng Thiết phiến tử những lời này, nhưng cũng để Trần Quán lưu lại một cái tâm nhãn. Đồng thời Trần Quán trước đó cũng có chuẩn bị, biết rõ Yến Bộ Đầu có thể sẽ tìm chính mình. Chỉ bất quá không nghĩ tới hắn một mực không đến. Hoặc Hứa Hòa Thiết phiến tử nói, bây giờ ngay tại suy nghĩ ta nội tình. Trần Quán ngồi bốn bề yên tĩnh, trong lòng đối sách rất nhiều. Nhưng trong đó dự gốc chính là, nếu là kiếp trước người quen Yến Bộ Đầu thật kiếm chuyện, lại chính mình lại là tử cục. Ngược lại là có thể lời nói hắc hùng tinh chuyển thế một chuyện, nhìn xem có thể hay không lạ thường hiệu. Dù sao liên quan tới Ngũ thiếu gia thân phận cùng gia tộc thế lực dựng, bây giờ vừa có chút khởi sắc. Trần Quán đang còn muốn bên này trầm ổn gót chân, tái phát dục phát dục. Đa tạ tiên sinh nói cáo. Trần Quán mặc dù sớm có chuẩn bị, nhưng mắt thấy người ta nhắc nhở, cũng là thành khẩn nói tạ. Nhiều lễ thì không bị trách. Mới vừa rồi cùng vị này Thiết phiến tử tiên sinh học, trực tiếp hiện học hiện dùng. Không cần không cần. Thiết phiến tử lại mỉm cười nói, hôm nay gặp mặt thiếu hiệp nghe được việc này sau ổn trọng thần thái, liền biết thiếu hiệp trong lòng sớm có đối sách. Bây giờ lại là ta nhiều lời. Hắn cười nói, lại đống nhiên chỉ hướng xuôi theo trúc lâu vị trí, nghe nói thiếu hiệp hôm nay phó ước, muốn gặp xuôi theo trúc lâu trưởng quỹ. Đúng vậy. Trần Quán gật đầu, mấy ngày trước tiếp mời đã đưa đạt ta phụ thượng, hứa hẹn qua sự tình, tự nhiên muốn phó ước. Trần Quán dứt lời, cũng muốn nghe một chút hắn sẽ còn nói cái gì xuất phát từ tâm căn nói. Đương nhiên, Trần Quán cũng lưu tâm nhãn, không tin hoàn toàn. Đi phó ước cũng là rất nhiều người biết đến sự tình, nói cũng không sao. Ừm. Thiết phiến tử lại là bình tĩnh mấy hơi, mới nói ra, thiếu hiệp phải chăng biết rõ trúc kiếm khách cùng xuôi theo trúc lâu trưởng quỹ quan hệ? Biết được. Trần Quán ôm quyền hướng nam một bên, bên ngoài vẫn là phải lễ, gia phụ chuyên cùng ta nói qua. Như vậy cũng tốt. Thiết phiến tử dùng cây quạt gõ nhẹ cái cổ, phát ra cạch cạch tiếng vang, kia trưởng quỹ nhìn như có án mạng mang theo, thiếu hiệp nhưng có biết. Cái gì? Trần Quán cái này một cái nghi ngờ, lời ấy sao giảng? Cái gì là nhìn như? Kia trưởng quỹ tại ta chỗ này nghe rất nhiều trận. Thiết phiến tử lại hồi ức nói, mỗi lần ta giảng đến giang hồ báo thù sự tình, kia trưởng quỹ đều có một loại đạm mạc cảm giác. Lại giảng đạo tặc chặn giết thương đội bách tính một chuyện, hắn lại tập mãi thành thói quen, lộ ra một chút không dễ dàng phát giác hưng phấn cảm giác. Thiết phiến tử nhíu mày trầm tư, ta cả đời này gặp người không nói tuyệt đối số lượng, nhưng cũng muôn hình muôn vẻ. Nhưng thần sắc như vậy, ta chỉ ở một chút đạo tặc cùng một chút giang hồ lao thủ trên mặt gặp qua. Thế nhưng là cái này trưởng quỹ, nghe nói chỉ là bình thường tiểu nhị, may mắn kế thừa lao trưởng quỹ khách sạn. Bây giờ, hắn như vậy bình thường, nhưng lại tại hung đồ trúc kiếm khách kết giao, thân như tay chân. Cái này, có chút không đúng. Thiết phiến tử nói đến đây, trịnh trọng nhìn về phía Trần Quán, thiếu hiệp mấy ngày trước đây lại giết trúc kiếm khách, muốn cẩn thận chút. Nghe ngươi tiểu nói này, cũng xác thực như thế. Trần Quán cũng không biết rõ trưởng quỹ cụ thể cái dạng gì, nhưng vị tiên sinh này đã nói. Vậy liền lại lưu cái tâm nhãn. Dù sao nhiều phòng bị một chút, chuẩn là không có sai. Giang hồ hiểm ác, lòng người khó lường nha. Cạch cạch lúc này, trà cũng khá. Hán tử kia bưng tới. Trần Quán nhìn hắn vài lần, nhất thời nói ra, xúc cốt công nhất pháp, có thể chuyển ra ngoài sao? Ta có thể sử dụng một ít bí tịch trao đổi. Hôm nay ra nhất chuyển vòng, cái này trên đường cái người đi đường là quá nhiệt tình. Thế là, Trần Quán liền muốn học một ít môn này giang hồ kỹ thuật, một là ngụy trang một cái, tại chính mình chính lựa này thời gian đoạn bên trong, xuất hành thuận tiện. Hai là, gặp được mới bí tịch, khẳng định phải nhìn một cái. Nhưng hán tử kia nghe xong, lại là liền vội vàng lắc đầu nói, Trần Đại Hiệp. Đối với ngài tới nói, này giang hồ gánh xiếc, nào có cái gì có chuyện hay không nói chuyện. Ngài như muốn nhìn, ta cái này cho ngài mang tới. Mắt thấy hán tử nói lưu loát, nói xong buông xuống trà, liền trở về phòng bên trong đi. Trần Quán chuẩn bị cầm trà tay một trận. Tốt ra hỏa, cái này Thiết phiến tử cùng đại hán, thật chẳng lẽ giống như là lòng nhiệt tình. Trần Thiếu Hiệp gặp nhiều giang hồ hiểm ác, bị ta chân thành đánh mơ hồ a. Thiết phiến tử lại thần thái bình tĩnh nâng chung trà lên, trong lòng cao hứng nhàn nhạt nhất phẩm. Ai u, đắc ý quên hình, cái này một ngụm thật bỏng. Trần Thiếu Hiệp, mời. Bỏng bề bỏng, Thiết phiến tử thần sắc không thay đổi, vẫn như cũ bảo trì thuyết thư tiên sinh nho nhã bộ dáng. Chương 33, Sơn Phỉ đại ca chương 33, Sơn Phỉ đại ca từ quán trà ra, cũng nhanh đến dự tiệc thời gian. Lại trải qua phía trước tiểu tiểu. Trần Quán cũng nhìn thấy xuôi theo trúc lâu cửa chính. Lại tại phía trước hai bên đèn đuốc hạ, Trần Quán thấy được trước đó đến đưa thiếp mời tiểu nhị. Đồng thời ở bên cạnh hắn, còn có một vị đầu tóc hoa dâm láo giả. Lại nhìn hắn bên trái gương mặt lõm, nhất là hình dạng cùng tuổi tác, cũng cùng phụ thân chỗ hình dung xuôi theo trúc lâu trưởng quỹ không sai biệt lắm. Trọng yếu nhất chính là lui tới tân khách đều gọi hô hắn là trưởng quỹ. Trần Quán tính lực xuất chúng, rất nhanh xác nhận hôm nay ông chủ đúng là hắn. Đồng thời, dưới lầu, Sơn Phỉ đại ca vừa lại đưa vào một vị khách nhân, sau đó xoay chuyển ánh mắt, khi thấy nơi xa trên cầu đi xuống Trần Quán lúc, lập tức liền mang theo tiểu nhị nên đón tiếp lấy. Trần Quán dáng vẻ trong đám người là rất bắt mắt. Bao quát tại Sơn Phỉ đại ca trên đường chạy tới, cũng có một số người hướng về Trần Quán vân an. Sơn Phỉ đại ca cùng Trần Quán đều xem như trong chân trước mắt hồng nhân, đi đến đâu đều không thể thiếu một chút vân an đón thành. Trần Thiếu Hiệp, Trần Thiếu Hiệp, lão hủ không có từ xa tiếp đón, làm cự ly chậm rãi tiếp cận. Sơn Phỉ trưởng ban thật xa liền bắt đầu xa xa chắp tay. Hắn bây giờ là muốn cầu cạnh Trần Quán, thậm chí là sợ Trần Quán vị này thiếu niên cao thủ. Tôn trưởng quỹ. Trần Quán cũng trở về lễ ôn quyền, không thất lễ số. Nhưng ánh mắt quét qua, lại nhìn thấy vị này trưởng quỹ lõm gương mặt có chút vấn đề. Sẽ không tự chủ đống nhiên nhảy lên mấy lần, nhìn xem có chút làm người ta sợ hãi. Đây cũng là Sơn Phỉ đại ca đã từng nện răng di chứng, làm bị thương thần kinh. Quý khách, mời. Trên lầu nhã gian là thiếu hiệp cố ý giữ lại. Sơn Phỉ đại ca lại quen thuộc bộ mặt thiếu hụt, lại làm người không được gì, định ngọt mời Trần Quán tiến vào quán rượu. Trần Quán khách theo chủ liền. Cạch cạch đi vào cái này có thể so với phim truyền hình bên trong hào hoa cổ đại quán rượu. Trần Quán hơi quét qua, nghe chu vi mùi thơm của thức ăn, còn có một số tại bên trong đại sảnh ăn cơm thương nhân cùng thiếu gia tiểu thư, cùng ăn mặc chỉnh tề giang hồ nhân sĩ. Nhìn một cái bọn hắn tinh xảo cách ăn mặc. Cái này xuôi theo trúc lâu sát thực danh bất hư truyền. Mặc dù giá cả mắc hơn rất nhiều, nhưng trùng tu xong, vị trí tốt. Từ phía tây cửa sổ, còn có thể nhìn thấy trên sông mỹ cảnh, lại cửa sổ lại có khu trùng túi thơm, sẽ không để cho con muỗi xâm nhập trong tiểu lâu. Nhất là bên này đồ ăn mùi thơm, cũng vung trong nhà đầu bếp mấy con phố. Khó trách người ta càng ngày càng náo nhiệt, tình cảm là bầu không khí, trang trí, cùng đồ ăn chất lượng đều kéo đầy. So sánh dưới, cái này xa so với phổ thông quán rượu mắc hơn 5 thành giá cả, giống như cũng không phải đắt như vậy. Suy tư, Trần Quán vừa đi theo trưởng quỹ lên lầu, một bên cảm giác vị này trưởng quỹ không tầm thường. Chỉ là, không biết rõ vì cái gì, chính mình lại có chút không ưa thích hắn, thậm chí có chút mâu thuẫn. Trần Quán không biết rõ loại cảm giác này từ đâu tới, đó chính là cảm giác rất không thích hợp. Loại cảm giác này cũng để cho Trần Quán theo bản năng không muốn cùng hắn liên hệ. Cái này cũng có thể. Sơn Phỉ đại ca vốn là thật cao hứng mang vị thiếu hiệp kia tiến nhã gian, lại định luật là Trần Quán rót rượu, để bếp sau mang thức ăn lên. Thế nhưng là Trần Quán câu được câu không trò chuyện, hào hứng nhìn xem không cao. Nhưng cũng để Sơn Phỉ đại ca trượng nhị hòa thượng sở không tới đầu não. Kỳ quái, ta là nơi nào đắc tội cái này tiểu tử? Sơn Phỉ đại ca rất ngộng, suy nghĩ mình đã làm được mời khách nên làm tất cả lễ. Thế là, hắn lại đang nghĩ, có phải hay không là Trần Quán tính cách chính là lạnh lùng như vậy? Lại hoặc là bởi vì chúc kiếm khách sự tình, để người ta đối với mình có ngăn cách. Nghĩ tới đây, Sơn Phỉ đại ca một bên nhìn qua ngay tại trầm mặc ăn cơm Trần Quán, một bên trong lòng rất giận, ngày mẹ ngươi chúc kiếm khách. Ngươi chết liền chết, để cho ta thua lỗ ở trên thân thể ngươi tiêu tiền tài không nói, bây giờ còn muốn bởi vì ngươi chết, đắc tội ta mới tay chân. Ngươi thật là chết không có gì đáng tiếc a. Chúc Minh, ngươi thật là đáng chết a. Sơn Phỉ đại ca oán hận vài câu về sau, lại lần nữa nhìn một chút Trần Quán. Bây giờ, ngươi đã mời tới, ít nhất được nhiều dựng mấy câu. Chỉ là Trần Quán trầm mặc, lại làm cho hắn có chút không dám mở miệng, chỉ dám bồi tiểu, cũng không dám giải thích chúc kiếm khách sự tình. Sợ càng tô càng đen, nói nhiều sai nhiều. Sơn Phỉ đại ca là lão giang hồ, biết chút gặp người, nói tiếng người. Gặp ủy, vậy liền không nói lời nào đạo hạnh. Bây giờ, hắn thấy, giết người không chớp mắt Trần Quán, chính là kia tùy thời có thể tắt tính mạng hắn quỷ. Nhưng trên thực tế, Trần Quán thật không muốn phơi lấy người ta. Chính mình bản ý là kết giao, thế nhưng là không biết rõ vì cái gì, chính là cảm giác rất khó chịu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trần Quán làm không rõ ràng, càng nghĩ càng không minh bạch. Thời gian dần trôi qua, lông mày cũng nhíu lại, đều đem xoắn xuýt thần sắc hợp với mặt ngoài. Trần thiếu hiệp thế nào? Sơn Vị đại ca nhìn thấy Trần Quán lộ ra phiền não thần sắc, thì là nghĩ tới nghĩ lui về sau, cả gan hiếu kỳ hỏi, là lão hủ bên này chiêu đãi không chu toàn, vẫn là Trần thiếu hiệp có việc muốn ly khai? Bởi vì là lần thứ nhất gặp mặt, nếu như khách nhân muốn sớm rời đi, Sơn Vị đại ca cảm giác là bình thường. Bữa cơm này, không nói mấy câu, cái này giữ lại vô dụng. Dưa hái xanh không ngọt. Sơn Vị đại ca làm ăn nhiều năm như vậy, đã biết rõ một chút người tính cách. Giống như là nói xét nhà liền xét nhà Trần thiếu hiệp. Cái này tính hẳn so dưới thác nước cọ rửa mấy chục năm nham thạch, là vừa cứng lại lạnh lại khéo đưa đẩy. Hắn cảm thấy mình phải dùng hoài nhu sách lược, sẽ chậm chậm ấm áp Trần thiếu hiệp băng lãnh nội tâm. Là có chút sự tình. Trần Quán nghe được trưởng quỹ đều nhắc lên chuyện này, cũng là thuận nói ra ngoài, cũng không biết rõ vì cái gì. Cho dù là ở chung được cái này một giờ, lại vui chơi giải trí, người ta đối với mình cũng rất tốt, nhìn xem giống như là thành tâm kết giao. Nhưng Trần Quán vẫn như cũng cảm thấy không thoải mái. Có thể là Thiết Phiến Tử đã nói trước, nói hắn có thể là sơn phỉ cái gì, sau đó để cho ta trời sinh đối với hắn có phòng bị. Trần Quán suy tư, cảm giác khả năng cũng có cái này nguyên nhân. Trong lúc nhất thời nghĩ tới đây, Trần Quán cũng là rất im lặng, thật đúng là ứng câu nói kia, chỉ cần hoài nghi hạt giống một khi gieo xuống, như vậy thì sẽ từ từ nảy mầm, càng nghĩ càng thấy đến người này có vấn đề. Mấy phút sau, dưới tử lâu, thiếu hiệp đi thong thả. Sơn Vị đại ca cười ha hả tiễn biệt Trần Quán, lại đưa mắt nhìn Trần Quán đi xa nhập đám người. Lại ngẫu nhiên còn có thể nghe được Trần Quán vị trí chỗ, truyền đến một số người vẫn an cùng kinh hô. 17 tuổi hậu thiên đại thành, sắc thực có tràn diện. Sơn Vị đại ca có chút ghen ghét, hâm mộ Trần Quán thực lực, cũng hâm mộ Trần Quán tuổi trẻ. Trưởng quỹ, tiểu nhị thì là hơi tới gần Sơn Phỉ đại ca mấy bước, cũng thuận Sơn Phỉ đại ca ánh mắt, cùng nhau nhìn về phía Trần Quán phương hướng rời đi, cái này thiếu hiệp. So với chúc kiếm khách, tốt bắt lấy sao? Không dễ bắt. Sơn Phỉ đại ca ra mặt không tự nhiên co rúm một cái này tiểu tử nhìn như tuổi tác còn nhỏ, nhưng chẳng biết tại sao, nhưng dù sao cho ta một loại lao giang hồ cảm giác. Tuổi tác cùng lịch duyệt 10 phần không hợp, nhìn xem 10 phần lão luyện. Vô luận ta làm sao nâng hắn, hắn đều một đầm nước đọng, không quan tâm hơn thua. Sơn Phỉ đại ca nói, sờ lên bên trái lom đi gương mặt, chỉ là hắn tuổi tác như vậy, dạng này tâm cảnh kỳ quái, có chút kỳ quái. Chờ thêm chút thời gian, thăm dò hắn một cái, nhìn xem người này đến cùng là lai lịch thế nào, quỷ quái như thế. Kia trưởng quỹ 89 phần 10 không thích hợp. Về hướng Triệu gia trên đường, Trần Quán cũng là càng ngày càng cảm thấy kia trưởng quỹ khó chịu. Lại thêm chút kiếm khách tân đoán, còn có Thiết Phiến Tử nói, chuyện này nhất định phải tra cái rõ ràng, nhìn xem vấn đề ở chỗ nào. Còn có chính mình cảm giác không được tự nhiên, đến cùng là đến từ chỗ nào. Nhưng khi mặt đến hỏi vị này trưởng quỹ, người ta không nhất định sẽ nói. Liền xem như nói, cũng có thể là đều là chính mình muốn nghe lời định đoạt. Thế là, cách 3 ngày, đêm khuya, trên giang hồ tiểu thuật số, xúc bất công, vốn là một loại cải biến hình thể tiểu kỹ xảo. Dùng 10 năm đạo hạnh linh khí thi triển đi ra, hiệu quả càng tốt hơn. Trần Quán một thân y phục giả hành, bây giờ 1m9 dáng vóc, chuẩn bị cho xuôi theo trúc lâu trưởng quỹ, đến cái đột nhiên xuất hiện đêm khuya đánh lén. Lấy Giang Dương đại đạo thân phận, đi ăn cướp thức ép hỏi một phen, nói không chừng có chút kỳ hiệu. Chiếu đến mông lung đêm tối, Trần Quán nhẹ nhàng nhảy lên, đứng ở 5 mét bên ngoài tường viện bên trên, lại nhảy lên, tại từng dãy trên phòng ốc chuẩn chuẩn lướt nước, vượt nóc băng tường. Chương 34, trang cảnh trao đổi chương 34, trang cảnh trao đổi cùng ở tại đêm khuya. Xôi theo trúc lâu nơi này vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Lại tại lầu 3 nhã gian bên trong, hai tên mặc thường phục bộ khoái, chính nhìn về phía vừa đi vào sơn phỉ đại ca. Phía sau hắn còn đi theo tiểu nhị. Tại vào cửa trong nháy mắt, tiểu nhị liền đưa xuất thủ bên trong rượu. Sơn Phỉ đại ca cũng thuận thế tiếp nhận, cũng hướng một đám quan sai kính nói, hai vị quan gia, tiểu nhân đến chậm, cái này hướng ngài hai vị tạ tội. Không cần. Phòng cánh cửa đối diện một tên bộ khoái, khi thấy Sơn Phỉ đại ca muốn mời rượu, lại khoát tay áo, cũng hơi ngửa đầu hỏi, Tôn trưởng quỹ, nghe nói mấy ngày trước đây ngươi mở tiệc chiêu đãi Trần thiếu hiệp. Hán, phẩm hạnh như thế nào? Cái này hai tên bộ khoái là yến bộ đầu phải tới. Đây cũng là yến bộ đầu bây giờ ngay tại tìm tòi Trần quan đấy. Làm hắn biết được, xuôi theo trúc lâu trưởng quỹ giống như cùng Trần quán ăn cơm ăn nửa canh giờ, nhìn như trò chuyện không ít. Thế là liền để hai vị này thủ hạ đến đây hỏi thăm một chút. Ai, một lời khó nói hết. Sơn Vị đại ca nghe được bộ khoái tra hỏi, lại khái liền biết rõ là yến bộ đầu phái tới hỏi thăm. Nhưng biết rõ về biết rõ, thế nhưng là những trong năm này, mỗi lần nhìn thấy bộ khoái tới dùng cơm, Sơn Vị đại ca đều là căng thẳng trong lòng, nghĩ đến thân phận của mình có phải hay không bại lộ. Trong lòng có quỷ, khẳng định không có cách nào tự nhiên cùng bọn bộ khoái giao lưu. Bất quá, mười mấy năm qua đi qua, hắn ngược lại là cũng đã quen loại này khẩn trương. Bây giờ, đối mặt hai tên bộ khoái tra hỏi, hắn cũng là tận lực tự nhiên biểu lộ, lại chọn một chút có thể nói lời nói, đem đại khái trải qua giảng một cái, Trần thiếu hiệp cho tiểu nhân cảm giác là lão luyện thành thục, đối xử mọi người cũng mười phần hiền hòa, không có gặp kia theo như đồn đại giết người lạnh lùng. Sơn Vị đại ca nói, cơ bản đều là nói rất hay nói. Đây cũng là để tránh yến bộ đầu tương lai tìm tới Trần quán thời điểm, vạn nhất bởi vì hắn ngôn tử, sinh ra mâu thuẫn gì, như vậy thua thiệt hay là hắn. Dù sao một vị là bộ đầu, một vị là giết người xong liền có thể chạy trốn giang hồ cao thủ. Trước mắt hắn ai cũng đắc tội không nổi. Trần thiếu hiệp là người ôn hòa. Hai vị bộ khoái nghe được Sơn Phỉ đại ca lời nói, thì là âm thầm phán đoán một cái. Tóm lại nói đến, tin năm thành là được rồi. Dạng này chiết khấu năm thành phía dưới, lại thêm bộ khoái gần nhất điều tra, còn có mấy ngày trước đây Trần quán đối với trên đường cái đám người lễ phép đáp lễ. Đó chính là Trần thiếu hiệp làm người tương đối trực tiếp, cũng coi là hiền hòa. Là vị người bình thường, không có gì kỳ quái địa phương. Nếu là không phải nói kỳ quái, đó chính là bộ dáng kỳ lạ. Đa tạ Tôn trưởng quỹ. Hai vị bộ khoái đạt được đáp án về sau, cũng đứng dậy cáo từ, một bàn này thịt rượu bao nhiêu tiền? Không dám không dám. Sơn Phỉ đại ca trên mặt cười bồi, hai thế năng đến tiểu nhân tiểu điếm, kia là đồng tất sinh huy, tình nghĩa thiên kim. Nếu là tính tiền, cũng phải là tiểu nhân đưa lại ngài a. Kia, hai vị bộ khoái nghe tới một bàn này giá trị 4 lượng bạch ngân đồ ăn miễn phí, cũng không có cái gì xoắn xuýt cùng cổ hủ, hoàn toàn là cùng kính không bằng tuân mệnh trưởng quỹ đã nói như vậy. Ta hai người coi như đi ra ngoài đi. Thật nếu để cho trưởng quỹ tìm 999 lượng hoàng kim, đó chính là quá phận. Nhưng đơn thuần cọ bữa cơm, lại không giúp người làm việc, ngược lại hỏi mấy món sự tình. Hai vị bộ khoái cũng là không thẹn với lương tâm, đi dứt khoát. Bọn hắn so lão tử năm đó còn giống Sơn Phỉ. Sơn Phỉ đại ca nhìn qua bọn hắn bóng lưng rời đi, trong lòng là ba lửa cháy. Trong lòng suy nghĩ, Sơn Phỉ đại ca cũng nhìn về phía sau lưng tiểu nhị, chờ cuối cùng mấy bàn người đi về sau, bàn sổ sách, đóng cửa. Tôn phủ, là xuôi theo trúc lâu trưởng quý nhà. Này địa vị tại trấn Bắc một chỗ đường đi. Bây giờ, ước chừng 3 giờ đêm. Sơn Phỉ đại ca bàn sổ sách đóng cửa về sau, cũng tại hai tên hộ vệ bảo vệ dưới, ngồi một cỗ xe ngựa nhỏ, ngay tại hướng trong nhà bước đi. Lao ra trở về, làm đến cửa ra vào. Trước cửa một mực chờ đợi quản gia, cũng là sớm tiến lên, nâng Sơn Phỉ đại ca xuống xe. Đồng dạng tình huống dưới, Sơn Phỉ đại ca đều là 3-4 điểm trở về. Mặc dù mời có phòng thu chi tiên sinh, nhưng Sơn Phỉ đại ca tham tài, ưa thích đóng cửa về sau, nhìn chằm chằm phòng thu chi tiên sinh ghi khoản tiền. Đây cũng là hắn một đại ái tốt. Chỉ là, đêm nay lại khổ Trần quán. Bây giờ hậu viện, một gian phòng trên đỉnh. Trần quán là ở chỗ này sớm nằm vùng chờ 2 giờ. Giờ phút này, nương theo lấy mấy đạo tiếng bước chân. Trần quán đều có chút buồn ngủ thời điểm, mới nhìn đến có chút men say Sơn Phỉ đại ca, vị quản gia bọn người nâng tiền đến. Ta cho ăn con muỗi, hắn uống rượu, đây chính là hưởng phúc. Trần Quán nhàm chán bên trong tự giễu một câu, sau đó liền nhấc lên tâm thần, nhỏ giọng rời dưới thân một mảnh gạch nói khẽ hở. Tại nhìn chăm chú, Trần Quán nhìn thấy những người này đem Sơn Phỉ đại ca đưa vào trong phòng, lại bưng tới nước rửa chân, là Sơn Phỉ đại ca ngâm chân. Sau đó, nhìn như còn muốn xoa bóp, đồng thời còn có một vị dáng vóc thon thả nữ tử từ đằng xa đi tới. Nhất là Sơn Phỉ đại ca tỉnh rượu về sau, còn lại ăn một cái dược hoàn. Trần Quán cảm giác cái này trưởng quý phúc giống như không dứt. Con mẹ nó sẽ không làm đến Hừng Đông a. Muốn đợi một mình hắn thời điểm, lại tìm động thủ cơ hội, giải vui vẻ bên trong nghi hoặc. Nhưng hiện tại xem ra, đoán chừng không đáng tin cậy. Trần Quán suy tư mấy hơi, lại nhìn thấy quản gia bọn người rút đi, chỉ lưu nữ tử kia cùng Sơn Phỉ đại ca trong phòng. Tại đây, ước chừng lại chờ đợi một phút chờ quản gia bọn người ly khai biệt lạc. Trần Quán một giây sau như bích hổ du tường, dán mái hiên cùng vách tường rơi xuống, cũng lợi dụng linh khí tại trong im lặng đẩy cửa phòng ra. Giờ phút này, trên giường, Sơn Phỉ đại ca chính vẻ mặt tươi cười ôm thẹn thùng nữ tử, lực chú ý hoàn toàn không có ở trên cửa. Thẳng đến Trần Quán một bước vượt qua 5 mét cự ly, đi vào hai người trước người. Nương theo ánh đèn đánh vào Trần Quán trên thân, một đạo cái bóng bao phủ hai người tầm mắt. Sao? Sơn Phỉ đại ca lúc này mới hoàn hồn, lại vô ý thức ngẩng đầu. Thế nhưng là Trần Quán đã một chỉ điểm hướng nữ tử, đưa nàng kích choáng. Đồng thời Trần Quán một cái tay khác đã chụp tại Sơn Phỉ đại ca trên cổ. Ngươi! Sơn Phỉ đại ca hoàn toàn sửng sốt, hai tay như nhún ra, nữ tử cũng thoát ly Sơn Phỉ đại ca ôm ấp, hô hô ngã xuống mềm mại trên giường. Cái giường này cửa hàng đến thật mềm, thanh âm rất nhẹ. Chớ có cao giọng ngôn ngữ. Trần Quán thanh âm kỳ quái, có vẻ hơi giàn mua, là dùng linh khí cải biến tiếng nói chuyện. Ngươi, ta. Sơn Phỉ đại ca đối mặt loại này sinh tử uy hiếp, lại run giống như là run rẩy, vừa rồi dược hoàn mới nhấc lên hỏa khí đều bị dọa rụt về lại. Trong phủ tiền tài ở nơi nào? Trần Quán lại phòng theo Giang Dương đại đạo dáng vẻ, hỏi trước tiền tài. Dưới giường. Sơn Phỉ đại ca nghe được là đòi tiền, lại là trong lòng đỗng nhiên đã thả lòng một chút. Bởi vì Trần Quán đầu đội mặt nạ, đây là nửa cái đồng hành, phi tặc. Phi tặc, đồng dạng chỉ cần phối hợp, đều là cướp tiền không tiếc mệnh. Hảo hán, ta hiểu trên đường quy củ. Sơn Phỉ đại ca vì mạng sống, cũng không đợi Trần Quán chậm rãi hỏi thăm, liền hết sức phối hợp nói ra, ta gặp ngài cái bóng, ngài gặp ta bạc. Tiền tài ngay tại dưới giường, ta cầm, ngài lấy. Ngài lòng chút, ta cúi đầu, không thấy ngài cho. Cái này nói chuyện một đạo một đạo. Nói thật, Trần Quán nghe được hắn như thế có thứ tự, quả thật bị cả sẽ không. Bởi vì chính mình thật đúng là không phải cái gì phi tặc. Đụng tới loại này giống như là hành nói. Trần Quán không biết rõ làm sao tiếp. Thế nhưng là làm nghĩ đến Thiết Phiến Tử từng nói, xuôi theo trúc lâu trưởng quỹ có thể là đạo tặc. Trần Quán đông nhiên tâm tư khẽ động, dùng kiếp trước xã hội trải qua, sử dụng một ít lời thuật, lừa hắn nói, người ta chẳng lẽ là người trong đồng đạo. Nếu thật là, hôm nay là đắc tội huynh đệ. Trần Quán nói, không chỉ có buông lòng tay ra, còn lại ôm quyền thi lễ, hiển thị rõ thành ý cùng ấy nấy. Chương 35, 2 năm đội vàng chương 35, 2 năm đội vàng đồng đạo. Sơn Phỉ đại ca lại ra mặt lắc một cái, cúi đầu cười làm lành nói ra, vị này hảo hán, tiểu lão nhi chính là hiểu chút ngôn ngữ trong nghề, chỗ nào có thể hòa hảo hán cùng thế hệ. Đây thật là chết sát tiểu lão nhi. Sơn Phỉ đại ca muốn tiêu tiền miễn hay, không muốn tiết lộ thân phận của mình. Cái này phi tặc đã để mắt tới ta, kia tất nhiên là dẫm qua điểm, biết rõ ta là xuôi theo trúc lâu trưởng quỹ. Nếu như chờ hắn biết được thân phận của ta, ta cũng không biết hắn là người phương nào, lại tại nơi nào. Đến thời điểm ta càng là bị quản chế tại người, vạn kiếp bất phục. Sơn Phỉ đại ca không muốn nói, đồng thời rất chậm rãi quay người, chứng minh bản thân không có bất luận cái gì ý phản kháng. Hảo hán, tiểu lão nhi cái này cho ngài lấy tiền. Không phải cùng thế hệ. Trần Quán nghe được hắn lần này ngôn ngữ, trong lòng là tin. Nhưng là đột nhiên, lại có một loại rất kỳ quái cảm giác, càng thêm cảm giác không được tự nhiên. Loại cảm giác này để Trần Quán cảm thấy, hắn không có nói thật. Đã không phải cùng thế hệ, vậy liền nhiều lời vô ích. Vì lừa hắn, cũng bị làm rõ ràng loại cảm giác này đến từ nơi nào. Trần Quán bàn tay lớn bỗng nhiên bắt hắn phần gáy, lại dần dần phát lực, một bộ muốn sinh sinh đem hắn giết chết bộ dáng. Hắn làm sao bỗng nhiên động sát tâm? Sơn Phỉ đại ca cảm thụ được não bộ mê muội cùng ngạt thở cảm giác, nhất thời tại thời khắc sinh tử, còn muốn cái gì hậu sự tay cầm, mà là vì bây giờ mạng sống, vội vàng cầu xin tha thứ, hảo hán. Tốt. Hán. Cùng. Là. Đồng đạo. Hắn tại ngạt thở gián đoạn thỉnh thoảng tục nói xong. Lại là đồng đạo rồi. Trần Quán bàn tay không có lỏng, nhưng cũng không có tiếp tục dùng sức, mà là tiếp tục cho hắn một loại sinh tử áp lực. Ta sao có thể biết, ngươi có phải hay không vì mạng sống, cố ý lừa gạt ta? Không có. Không có. Sơn Phỉ đại ca sốt rồi nói, ta. Tên. Ngụy Tử Hằng. Hơn 20 năm trước. Lĩnh tử trại. Lớn. Đại đương gia. Ngụy Tử Hằng. Trần Quán hỏi lại, ta trước mấy tháng đi qua các ngươi quán rượu, nhớ kỹ ngươi họ Tôn, đây cũng là tôn phủ. Không. Không. Sơn Phỉ đại ca giải thích nói, ta đổi tên họ, đại khái. 18 năm trước, tiến bộ đầu đang tra ta. Ta từ ngục bên trong đào thoát. Ngục bên trong đào thoát. Trần Quán đột nhiên dừng một cái. Luôn cảm giác vượt ngục, sơn tặc, còn có 18 năm trước đối bắt, đều chỉ hướng một người. Giống như chính là chính giết chết Sơn Phỉ đại ca. Đồng thời, làm sâu chối đến chuyện này, nghĩ minh bạch người này. Trần Quán cũng bỗng nhiên biết rõ cảm giác không được tự nhiên là xuất hiện ở nơi nào. Bởi vì tại lúc này, trong đầu bức tranh bỗng nhiên triển khai, lộ ra đời thứ nhất hình tượng. Là Sơn Phỉ đại ca đem chính mình giết chết trên cảnh. Bây giờ, tranh thủy mặc bên trong Sơn Phỉ đại ca, cũng ẩn ẩn dẫn dắt ra một đầu màu đen sợi tơ, trói tại trước mắt Sơn Phỉ đại ca trên thân. Ngươi tìm được đời thứ nhất sát kiếp nhân quả chú thích, giết chết cùng ngươi kết bởi đó người lúc, nếu như hắn cảnh giới, thể chất, linh hồn các loại đồng đều giá trị thấp hơn ngươi, ngươi có thể lựa chọn một hạng thuộc về hắn di sản tiên phú, làm kiếp nạn này chi quả đây là giết bởi vì đến quả. Trần Quán bây giờ tu luyện đạo pháp 10 năm, cũng là nhìn qua một chút trên việc tu luyện lý luận. lại thêm tiến lên thế có rất nhiều liên quan tới đạo Phật truyền hình điện ảnh các loại, ngược lại là biết rõ nhân quả nói chuyện. Tổng kết một câu, chính là trồng nhân được quả. Nhưng giờ phút này, Trần Quán nhìn một chút đã bị chính mình bóp không kịp thở khí Sơn Phỉ đại ca. Sau đó, bàn tay chấn động, đem hắn kích choáng. Hiện tại, còn không thể giết hắn, còn phải giữ lại hắn, nhìn xem có thể hay không câu ra tiện nghi của mình cháu trai. Dựa theo trong bức tranh lời cuối sách ghi chép, nhiều nhất lại có hơn 2 năm, chính mình cháu trai liền sẽ hồi hương, sau đó cha tìm chính giết chết đời thứ nhất hung thủ. Tại chính mình không cách nào xác thực biết rõ cháu trai hành trình tình huống dưới, Sơn Phỉ đại ca chính là một cái tiếp xúc hắn tốt nhất tiết điểm. Bởi vì đời thứ nhất trong trí nhớ là không có chính mình cụ thể địa chỉ vị trí, không phải ngược lại là có thể đợi tại đời thứ nhất trong nhà, đến cái ôm cây đợi thỏ. Mà bây giờ, Sơn Phỉ đại ca chính là một loại khác câu cá, nhìn xem có thể hay không câu ra cháu trai. Dù sao, hắn nhưng là đường đường chính chính luyện khí sĩ, là có chính quy môn phái. Rất bây giờ nói, chính mình cũng muốn nhìn xem có thể hay không từ đó lấy điểm phúc lợi, làm sâu sắc chính mình nội tình. Suy tư, Trần Quán nhìn một chút té xỉu Sơn Phỉ đại ca, sau đó đem hai người từ trên giường ném đến, xuất ra ngân phiếu bên trong về sau, hai ba bước nhảy ra cửa sổ, biến mất trong bóng đêm. Ngày thứ hai, chạm vào tối. Xôi theo trúc lâu nhã gian. Thật sự là tức chết ta vậy. Sơn Phỉ đại ca tại nhã gian bên trong đi tới đi lui, thỉnh thoảng lại nắm chặt nắm đấm, mặt mày bên trong tức giận, phảng phất muốn phun ra hỏa diễm. Có thể càng nhiều, lại là lo lắng cùng sợ hãi. Ngày mẹ nó phi tặc. Hắn bây giờ đã biết được thân phận của ta. Người này, nhất định phải tra được ở nơi nào, nhất định phải tìm tới hắn. Sơn Phỉ đại ca nghĩ tới đây, vừa nhìn về phía trấn Nam phương hướng, các loại tìm được kia phi tặc về sau, đoạn thời gian này cũng muốn lại tìm cái cơ hội, nhìn xem có thể hay không mời Trần Thiếu Hiệp giúp đỡ, đem người này trừ bỏ. Kia phi tặc võ nghệ cũng không thấp, nhưng nếu là có Trần Thiếu Hiệp giúp ta, kia người này tất nhiên là thái kiếp khó thoát. Sơn Phỉ đại ca phi thường oán hận, nhưng bây giờ cũng tay chân không chậm một bên người liên hệ, để bọn hắn đi mua một ít bí tịch. Hắn nghe nói Triệu gia như thế thu bí tịch, giống như Trần Thiếu Hiệp cần. Như vậy đây chính là một cái tặng lễ tuyệt hảo cơ hội. Đồng thời Sơn Phỉ đại ca còn chuyên môn tìm mấy người, ngoại trừ để bọn hắn đi tìm phi tặc bên ngoài, cũng để cho bọn hắn đi còn lại thành trấn, nhìn xem có thể hay không liên hệ với Như Ý Tinh. Như Ý Tinh môn đạo nhiều, nhiều chủ ý, là vị tìm người người trong nghề. Chỉ là đông đi thu tới, Như Ý Tinh phảng phất biến mất, không có tại phụ cận mấy huyện trong trấn lộ mặt qua. Hắn bây giờ vẫn tại tránh né Trần Quán. Bao quát Sơn Phỉ đại ca muốn tìm phi tặc, cũng giống như ly khai trấn này đồng dạng. Vô luận Sơn Phỉ đại ca đánh như thế nào nghe, cũng không tìm tới phi tặc rơi xuống. Lại tại loại này lúc nào cũng có thể sẽ bị phi tặc vạch trần lo nghĩ bên trong. Sơn Phỉ đại ca về sau 2 năm là cả ngày lo lắng hãi hùng, bất chi bất giác ở giữa gầy rất nhiều. Duy nhất chuyện tốt, cũng chính là đưa 10 mấy bản bí tịch cho Triệu gia, cùng Trần Thiếu Hiệp đánh tốt quan hệ. Đây là hắn duy nhất cảm thấy may mắn sự tình. Mà Trần Quán 2 năm này là mượn dùng trong nhà tài lực, ở trong nhà vững vững vàng vàng luyện công, cũng soát độ thuần thủ. Tranh thủ sớm ngày bước vào hậu thiên viên mãn cấp độ. Lại tại 2 năm này, Trần Quán có lẽ là mượn nhờ thực lực bản thân, cũng coi là cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Biết rõ, cái gì là áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng bị sủng chặt thái. Nhưng có ý tứ chính là, tại Sơn Phỉ đại ca mạng lưới quan hệ trợ giúp dưới, cùng đêm đó số ngàn lượng ngân phiếu không ràng buộc giúp đỡ hạ. Triệu gia ngược lại là tại trong 2 năm này, thu mua một chút thuộc về Lưu gia cửa hàng, còn lại mở một nhà tiểu tử lâu. Triệu gia bây giờ tại trong trấn, cũng coi là có thể đứng hàng số. Không còn là một cái phổ thông mễ thương, mà là thử đặt chân còn lại sản nghiệp. Chỉ là, tiến bộ đầu bọn người có lẽ là cảm thấy Trần Quán mấy năm gần đây không có lần nữa phạm tội cũng không có tận lực đi tiếp xúc Trần Quán. Ngược lại có thời điểm tại Triệu gia tiểu tiểu lâu sinh ý bên trong, tiến bộ đầu có lẽ sẽ vì giao hảo vị cao thủ này, sẽ để cho thủ hạ ngẫu nhiên đi chiếu cố một cái, nhưng đều lấy tiền, không giống như là xôi theo trúc lâu loại hình ăn uống chùa. Cũng tại 2 năm sau mùa thu, sáng sớm hôm đó, Trần Quán từ một gian đại phòng trong phòng ra, nhìn qua trong nội viện quét dọn vệ sinh 6 vị hạ nhân. Bây giờ Triệu gia đã không phải là đã từng nhỏ phủ đệ, mà là so sánh Sơn Phỉ đại ca đại phủ đệ. Thiếu gia tốt. Đồng thời, 6 người nhìn thấy thiếu gia gia, cũng cơ bản không phân tuần tự vấn an. Ngũ thiếu gia. Viện cửa ra vào còn có 2 vị cường tráng hộ vệ hướng Trần Quán vấn an. 2 vị này chính là đã từng chắn tường viện hộ vệ. Trần Quán tại khi nhàn hạ dạy qua bọn hắn mấy tay, càng cho bọn hắn miệng lớn thịt ăn ngon uống sướng. Bây giờ 2 người thể trạng cường tráng, bình thường đối phó 4-5 tên tráng hán, không đáng kể. Ừm. Trần Quán hướng đám người khẽ gật đầu, cảm thấy rất tốt. Lúc này mới giống như là trong gia tộc thiếu gia bộ dáng. Mấy năm này, Trần Quán cũng đều là dạng này qua. Trần Quán đối với cái này tương đối hài lòng, tối thiểu ban đêm rửa chân làm ấm giường cũng có người bồi, không thế nào rơi vào Sơn Phỉ đại ca mặt bài. Sâu mà, cũng tại Trần Quán thể nghiệm thiếu gia cảm giác thời điểm, ngoài viện truyền đến tiếng hô hoán, tóc được không càng nhiều Triệu gia chủ cười đi tới, hướng về Trần Quán nói, ngươi lục đệ bị trong trấn trong thư trai tề tiên sinh tiến cử, sang năm liền có thể tham gia thi hương. Triệu gia chủ cười lên thời điểm, nếp nhăn trên mặt đã bắt đầu rõ ràng, ngươi nhìn ta cái này làm cha, còn có ngươi cái này làm huynh trưởng, muốn cho hắn chuẩn bị thứ gì? Triệu gia chủ bây giờ rất nhiều chuyện, đều ưa thích hỏi Trần Quán chủ ý có thể nói, trải qua mấy năm này sự tình, Triệu gia tất cả mọi người đều theo bản năng coi Trần Quán là chủ tâm cốt. Chỉ là, cự ly cháu trai Trần Trường Hồng đến thời gian càng ngày càng gần, lại thật muốn tiếp xúc loại này thần bí tu luyện một chuyện. Trần Quán cảm thấy thế gian này biến hóa và thiên, tự thân an nguy cũng rất khó tuyệt đối cam đoan. Rất có thể, chính mình xảy ra chuyện bỏ mình, chuyển sinh lại là hài nhi hoặc là trùng thú. Cùng chuyển sinh cự ly nếu như xa, lần này đi từ biệt, muốn lại trở lại trong nhà, khả năng chính là rất nhiều năm. Thế là nghe tới phụ thân hỏi thăm, Trần Quán nhìn qua phụ thân trắng bệch tóc, nghĩ đến trong nhà trong 2 năm qua vô ưu vô lự, lại là bình tĩnh mấy hơi sau mới lời nói, cha, hài nhi qua chút thời gian, có lẽ sẽ đi xa nhà một chuyến. Sau này vẫn là ngươi, ngài quyết định đi. Lại hài nhi nếu như không có trở về, thỉnh cầu cha đem hải nhi lễ cũng vì lục đệ chuẩn bị bên trên. Chương 36, tiến bộ đầu. Chương 36, tiến bộ đầu. Chiều hôm ấy, Trần Quán dẫn theo một hộp tốt nhất lá trà, tại trong trấn đi dạo, đi tới nha môn phụ cận. Bây giờ nếu là còn có cái gì người quen không gặp, vậy liền thừa yến bộ đầu. Đồng thời những năm gần đây, bộ đầu cũng đối với mình nhà giúp một chút chuyện nhỏ. Mặc dù ở mức độ rất lớn là thực lực mình quá cao nguyên nhân, nhưng giúp chính là giúp. Yến bộ đầu xem như cùng ta có 2 đời quan hệ. Trần Quán một bên nhìn qua phía trước nha môn, một bên nhìn qua trong tay lá trà. Cái này hộp lá trà giá trị 50 lượng, vẫn là gần ngàn dặm bên ngoài thành thành danh trà. Là Trần Quán nắm một nhà vượt thành trong tiêu cục, từ nơi khác chuyên môn mang về. Lễ không cao lắm, nhưng tình nghĩa có. Còn nữa, đây coi như là chính mình một thế này, lần thứ nhất cùng Yến Bộ Đầu gặp mặt. Thật muốn đưa mấy trăm mấy ngàn lượng đồ vật, người ta liền xem như cảm tưởng, cũng không dám thu. Cũng là có ý tứ, lúc đầu muốn đợi Yến Bộ Đầu tìm ta, bây giờ ta lại trước tìm Yến Bộ Đầu. Trần Quán đi tới, cũng là cảm giác một ít chuyện rất có thú. Tỷ như chính mình như vậy đánh giết về sau, Bộ Đầu tất nhiên sẽ tìm đến mình sự tình. Giống như là loại này theo lý tới nói một số việc, cuối cùng lại không nhất định theo lý tới làm. Thậm chí lấy hiện tại hiện thực tới nói, tìm không tìm kỹ giống cũng đều không có sai. Bởi vì mặc kệ là chuyện gì, cuối cùng đều là nhìn người ý nghĩ. Bất quá, Trần Quán cũng thông qua việc này, đại khái biết được trong thế giới này hành hiệp loại hình một chuyện, giống như có chút luật pháp trên rộng rãi. Đương nhiên, chỉ là cái này vương triều bên trong rộng rãi. Còn lại vương triều, gần nhất đều tại bên ngoài mấy vạn dặm. Người bình thường cả đời hoạt động khu vực, cũng cơ bản đều là ở đây hướng phương viên trong vạn dặm. Phương viên vạn dặm, là hành tung đều có vạn dặm tả hữu. Lại tại như vậy to lớn cương vực bên trong, đế thành muốn trông coi những này, cũng là lương tựa một chút tu luyện môn phái, hoặc là tự thân liền có nội tình. Trong đó tương đối thường gặp tin tức truyền tống phương pháp, chính là một loại ngày đi vạn dặm thần hành bộ câu. Đồng dạng thành lớn, huyện lớn bên trong, chi phủ cùng huyện lệnh đều có dưỡng dụng. Bao quát một chút trong đại gia tộc, cũng có loại này rõ ràng khác biệt với bình thường bộ câu đưa thư kỳ thú. Bình thường bộ câu đưa thư, dưỡng dục cho dù tốt, cũng chính là ngày đi 1000 km tả hữu. Chỉ là tiểu lưu tử trấn, thuộc về cạnh góc thông minh thị trấn nhỏ. Loại này kỳ thú không thấy nhiều. Có lẽ chỉ có trong nha môn có thể sẽ dưỡng dục mấy cái. Suy tư, Trần Quán cách nha môn càng ngày càng gần thời điểm, cũng nghe đến trong nha môn truyền ra một đạo hơi có vẻ nhẹ tiếng bước chân. Người tới, ít nhất là hậu tiên đại thành bản lĩnh, nhưng so với trúc kiếm khách lại phải kém hơn 2 thành. Cùng lúc đó, nha môn trước 2 vị nha dịch, khi thấy Trần Quán đi tới lúc, là trong lòng lắc một cái, không nghĩ tới vị này sát tinh vậy mà đến rồi. Trần Quán thuộc về trong trấn trọng điểm nhân vật. Trong nha môn tự nhiên là có Trần Quán dung mạo chân dung. Trần, hai người có chút khẩn trương, nhưng vẫn là chuẩn bị tiến lên 2 bước. Hỏi thăm vị này Triệu gia Ngũ thiếu gia tới chuyện gì. Nhưng nếu là đối đãi người bình thường, bọn hắn là sẽ không chủ động rời bước tiến lên. Chỉ là, không đợi 2 người tiến lên. Ha ha ha. Nương theo lấy cởi mở tiếng cười. Tiếng bước chân chủ nhân từ trong nha môn đi ra, chính là Yến Bộ Đầu. Hắn lúc trước liền nghe đến một vị tuần tra trở về bộ khoái nói, Trần thiếu hiệp muốn đi ngang qua nha môn cửa ra vào. Bộ Đầu. 2 người hành lễ. Yến Bộ Đầu. Trần Quán cũng nhìn về phía hắn. Trần thiếu hiệp, kính đã lâu, kính đã lâu. Yến Bộ Đầu trong lời nói mang cười, cũng bình nhìn về phía nha môn trước Trần Quán. Trước mấy thời gian, Yến Mộ vẫn muốn đến nhà bái phòng thiếu hiệp, nhưng lại sợ mạo muội mấy giày. Trần Quán cơ bản đều ở trong nhà, rất ít đi ra ngoài. Tại Yến Bộ Đầu dạng này giang hồ nhân sĩ xem ra, đó chính là bế quan luyện công. Đống nhiên mấy giày, tự nhiên là không tốt. Nhưng hôm nay Trần Quán ra, vậy liền gặp một lần. Yến Bộ Đầu nói quá lời. Trần Quán nhìn thấy dạng này lão bằng hữu, lại nhất thời hơi xúc động. Bởi vì chính mình không có trước tiên nhận ra hắn. Nhưng ngẫm lại cũng thế, cự ly đời thứ 2 Hắc Hùng Tinh ước hẹn đã qua hơn 20 năm. Hai người cũng chỉ là gặp mặt một lần. Trần Quán thật không có tốt như vậy ký ức. Ta làm chủ, đi xuôi theo chúc lâu uống rượu. Tiến Bộ Đầu ngược lại là hoàn toàn như trước đây người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, trực tiếp mời Trần Quán đi ăn một bữa cơm, Trần thiếu hiệp có dành hay không dư công phu. Bộ Đầu mời, tự nhiên là có. Trần Quán nghe được tiểu lâu này danh tự, kỳ thật trong lòng là có chút buồn cười. Bởi vì kia Sơn Phỉ đại ca ngay tại Yến Bộ Đầu dưới mí mắt, nhưng Yến Bộ Đầu nhưng không có nhận ra. Nhưng ngẫm lại cũng thế, kia Sơn Phỉ là thật hung ác, trên mặt răng cùng xương cốt tới như vậy mấy lần, xem như triệt để phá cốt tướng. Cái này có thể so với lớn chỉnh dung thuật. Đi. Trần Quán cũng không nói ra kia Sơn Phỉ thân phận, coi như thuần vị ăn cơm. Coi như yếu điểm, cũng phải chính các loại cháu trai đến. Mà đi trên đường. Nương theo lấy chung quanh người đi đường thỉnh thoảng vấn an một câu, Bộ Đầu tốt cùng Trần thiếu hiệp. Trần Quán một bên dẫn theo lá trà, một bên suy nghĩ mấy hơi, đống nhiên hướng về bên cạnh cùng người đi đường đáp lễ Bộ Đầu nói, Tiến Bộ Đầu, ta nhìn ngươi khinh công có chút chứ pháp, là luyện chấn tây bên trong võ quản thải vân công. Này công chú trọng trên đùi công phu, nội lực vận chuyển ở giữa, làm chân 12 chỗ mạch lạc liên kết, tự thành tiểu chu thiên. Nhưng bây giờ nhìn Bộ Đầu, còn có 2 nơi mạch lạc nội lực vận chuyển còn chưa quen thuộc. Ồ, Tiến Bộ Đầu nhìn Trần Quán một chút, có chút nâng tay cười nói, thiếu hiệp hảo nhãn lực. Nhãn lực cũng không tốt, chỉ là xảo tại môn khinh công này ta cũng luyện qua. Trần Quán đáp lại mỉm cười, cái người rất có một chút tâm đắc, cũng không biết bộ đầu có thể hay không để ý ta nói một hai. Thiếu hiệp lời ấy có chút nói giỡn. Bộ đầu cười nói, Trần thiếu hiệp võ nghệ cao siêu, nội lực thâm hậu vô cùng. Bây giờ dạy tại hạ cao hứng còn không kịp, làm sao lại để ý. Kia tốt. Trần Quán hướng về sau nhìn một chút lúc đến con đường, liên quan tới nội lực vận chuyển tâm đắc, ta tối nay sẽ viết ra. Chờ ngày mai trước kia, ta phái người đem tâm đắc tự viết, đưa cho bộ đầu phụ thượng, mong rằng bộ đầu không muốn chối từ. Đa tạ. Bộ đầu không có cự tuyệt, nhưng lại hiếu kỳ nói, thiếu hiệp, ta có một chuyện muốn hỏi.
Chuyện gì?
Trần Quán hơi đưa tay, bộ đầu thỉnh giảng. Người ta hôm nay chỉ là lần đầu gặp mặt. Tiến bộ đầu hỏi, vì sao muốn truyền thụ cho ta một chút tâm đắc? Hắn nói đến đây, lộ ra hoài nghi thần sắc, ta cái này trong lòng, luôn cảm giác có chút băn khoăn, cũng không biết thiếu hiệp là ý gì.
Vô ý.
Trần Quán lắc đầu.
Vô ý.
Tiến bộ đầu càng thêm kỳ quái, lại xem như trước thiết cái ranh giới cuối cùng nói, đương nhiên, hôm nay thiếu hiệp nếu là chỉ điểm ta cũng sẽ xuất ra một chút trong nha môn sao chép bí tịch. Ta nghe nói Trần thiếu hiệp rất thích thu thập những thứ này. Trừ cái đó ra, thiếu hiệp nếu là nắm ta làm việc, nếu như là bình thường sự tình, tự nhiên đem hết toàn lực. Nhưng nếu là một chút vi phạm hiệp nghĩa sự tình, tại hạ liền thương mà không giúp được gì.
Không cần.
Hôm nay cũng không phải nắm yến bộ đầu làm việc. Trần Quán nhìn phía trước xuôi theo chút lâu, chỉ là đã từng ước hẹn trước đây, ta lại thất ước. Bộ đầu lại hết lòng tuân thủ lứa hẹn.
Cái gì?
Yến bộ đầu lộ ra càng thêm thần sắc tò mò, thiếu hiệp,
cùng ta ước hẹn.
Hắn cẩn thận hồi ức mấy giây sau, lại nghiêm túc nhìn về phía Trần Quán, ta làm sao không biết.
Chương 37, ta tiện nghi cháu trai chương 37, ta tiện nghi cháu trai xem như ước hẹn đi.
Trần Quán đông nhiên lộ ra thiếu dung, qua chút thời gian ta liền muốn ra ngoài trước đó, nếu như cơ hội phù hợp, ta còn là nghĩ làm rõ một ít chuyện. Đến thời điểm, bộ đầu hết thể đều minh bạch. Liên quan tới chính mình là hắc hùng tinh sự tình. Trần Quán kỳ thật vẫn là muốn nói. Bởi vì áo gấm không về quê, giống như cầm ý để ra hành. Nhưng càng quan trọng hơn là, trong bức tranh có nhân quả nói chuyện. Cho nên, Trần Quán muốn đem một ít chuyện thuận lý rõ ràng, muốn nói cho Yến bộ đầu, chính mình năm đó kỳ thật cũng không có thất ước. Cũng coi là chấm dứt một đoạn trên giang hồ hiệp khách nhân quả. Đương nhiên, bức tranh khẳng định là không thể nói. Trần Quán biết rõ sự tình nặng nhẹ. Nên áo gấm về quê liền về quê, nhưng không phải thấu nội tình. Chạm vào tối. Đi vào xuôi theo chút lâu. Sơn Phỉ đại ca cũng không tại, bây giờ còn chưa tỉnh ngủ. Nhưng Trần Quán cùng Yến bộ đầu mặt mũi đã rất lớn. Khi đi tới nơi này thời điểm, tiểu nhị cùng sau quầy phòng thu chi tiên sinh, là cao hứng đi ra ngoài nên đón. Lại đi theo tiểu nhị, đi vào lầu 5 một chỗ nhà gian. Trần Quán không chỉ có muốn ăn cơm, càng là ở chỗ này hậu viện, mua một cái rừng chân gian phòng. Đoạn thời gian này, Trần Quán đều chuẩn bị ở đến cái này. Ban đêm, còn có thể theo đuôi Sơn Phỉ đại ca về nhà. Cứ như vậy, thuận tiện ngày nào cháu trai tìm thấy thời điểm, mình có thể trước tiên tìm tới. Nhưng vừa vặn chính là Trần Quán đặt phòng hành vi. Cái này lại làm cho nửa giờ sau, mới đi đến trong tiểu lâu Sơn Phỉ đại ca, là hưng phấn vô cùng. Người nói là, Trần thiếu hiệp tại chúng ta quán rượu mua phòng. Sơn Phỉ đại ca vốn đang nghĩ đến, làm sao cùng Trần thiếu hiệp tiến một bước làm sâu sắc quan hệ. Bây giờ, Trần thiếu hiệp lại ở tại hắn nơi này, vậy cái này là một cái tốt bắt đầu.
Vâng, trưởng quỹ.
Tiểu nhị một bên hư dẫn trưởng quỹ lên lầu, một bên nói ra, không chỉ có Trần thiếu hiệp tới, hắn còn cùng Yến bộ đầu cùng đi.
Cái gì?
Bộ đầu cũng tới. Sơn Phỉ đại ca ngay tại lên lầu bước chân dừng một cái. Yến bộ đầu danh tự vẫn là rất đáng sợ. Đồng dạng có thể không thấy, hắn cũng không thấy. Dù là sự tình qua đi 20 năm, hắn cũng sợ mình bị bộ đầu nhận ra. Nhất là hôm nay Trần Thiếu Hiệp cùng bộ đầu cùng đi, đây càng là để cho người ta không hiểu.
Hai người này,
đến cùng ý gì? Sơn Phỉ đại ca chậm lại lên lầu bước chân, cũng đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Hậu chính mình nửa cái thân vị tiểu nhị, hai bọn họ lên lầu lúc, là trong tiệm ai dẫn lên đi? Hai bọn họ lại nói cái gì?
Là tiểu nhân đem bọn hắn mang lên đi.
Tiểu nhị nói, khi thấy trên lầu có mấy vị khách nhân xuống tới lúc, lại hơi im miệng.
Trưởng quỹ,
mấy vị khách nhân tuần tự ô quyền.
Lâm Hinh, huynh trưởng quỹ.
Sơn Phỉ đại ca trong lòng có việc, nhưng trên mặt lại tiếu dung tràn đầy, cũng không qua loa. Về sau, mấy người cũng chỉ là hỏi thăm tốt, không làm thêm dừng lại. Tiểu nhị nhìn thấy mấy người xuống dưới, mới tiếp tục nói, nghe bộ đầu cùng Trần thiếu hiệp ngôn ngữ, trong lời nói đều là khách khí. Giống như là hôm nay mới nhận biết, chúng ta nơi này uống rượu.
Ừm.
Sơn Phỉ đại ca gật đầu, cuối cùng nghĩ, vẫn là quyết định đi gặp một cái. Cách cách cuối cùng mấy tầng bậc thang đi đến, đi vào nhã gian bên ngoài. Môn cũng không có che, từ bên ngoài có thể nhìn thấy Trần Quán ngay tại chủ khách vị thưởng thức trà. Tiến bộ đầu mời khách, là ông chủ vị. Hai vị khách quý ít gặp, không có từ xa tiếp đón. Sơn Phỉ đại ca thân là chủ nhà, lại nhìn thấy cửa mở, cũng là nhiệt tình tiến lên, tự mình cầm lấy nước trà, là hai người thêm trà.
Đa tạ.
Tiến bộ đầu đối vị này Sơn Phỉ đại ca cũng không ưa, hoàn toàn chính là sơ giao.
Trưởng quý ngồi.
Trần Quán bây giờ biết được khó chịu cảm giác, cũng không khó chịu, ngược lại cười mời Sơn Phỉ đại ca ngồi xuống. Dù sao ai sẽ đối mồi câu tức giận, nếu như mồi câu lại tốt, kia cao hứng còn không kịp. Bây giờ, Sơn Phỉ đại ca tại Trần Quán ý nghĩ bên trong, chính là mồi câu, cùng một cái tùy thời có thể lấy thiên phú di sản. Chờ ta cháu trai tìm tới hắn, ta liền mở ra cái này bảo dương bái. Trần Quán trên dưới dò xét Sơn Phỉ đại ca, là càng xem tiếu dung càng nhiều. Đồng thời, Sơn Phỉ đại ca khi thấy Trần Quán gật đầu cùng nụ cười ánh mắt, cũng là trong lòng vui mừng, chẳng lẽ là ta mấy năm qua này giúp đỡ nhà bọn hắn, đã động cái này Trần tiểu tử rồi. Sơn Phỉ đại ca là thật thật cao hứng, quả nhiên thời gian không phụ người hữu tâm. Ta như vậy đi ấm áp Trần Thiếu Hiệp tâm, liền xem như một viên băng lãnh tảng đá, cũng phải bị ta cái này cần cù chăm chỉ thành thật tâm hóa. Bây giờ, nhìn như Trần Thiếu Hiệp đối ta có thiện ý, ta cũng phải thừa lúc rèn sắt khi còn nóng. Chỉ cần có thể lôi kéo đến Trần Thiếu Hiệp, làm ta mới tay chân. Liền xem như hai năm trước phi tặc lần nữa trở về. Chỉ cần Trần Thiếu Hiệp tại, nếu như hắn lại đến, kia tất nhiên lấy mạng chó của hắn. Sơn Vĩ đại ca nghĩ đến, cảm thấy hết thảy đều ổn định. Hai bọn họ làm sao gặp mặt liền một mực cười. Tiến bộ đầu thì là nâng chung trà lên, hơi ngăn cản chính một cái dò xét ánh mắt, như vậy tiểu dung, hai bọn họ quan hệ có chút không tầm thường a. Tiến bộ đầu trong lòng suy nghĩ, làm nghĩ đến một số người đặc thù yêu thích về sau, cũng không để lại dấu vết cái ghế hướng về sau một chút, bữa cơm này, giống như là không ăn ngon a, đến tìm cơ hội. Sớm đi rời đi. Hô hô cuối thu gió mát, cuốn lên trên mặt đất lá rụng. Giờ phút này, tại 400 dặm bên ngoài Lưu Kỳ về chỗ, nhanh nhìn vị kia hiệp khách, nam tử kia bộ dáng tốt tuấn, nương theo lấy thấp giọng trò chuyện, còn có mấy vị cô nương lặng lẽ dò xét. Bây giờ viện bên ngoài, đang có một tên tuổi tác nhìn xem chừng 20 tuổi nam tử đi bộ mà tới. Lại tại trời chiều bao phủ bên trong, hắn mặc dù một thân đơn giản áo trắng, không có bất luận cái gì trang phục, nhưng mặt mày dương cương, tướng mạo tuấn lãng. Hành tẩu lúc cử chỉ ở giữa, cũng có một loại người bình thường không nói được lạnh nhạt cảm giác. Nhưng trên thực tế, Trần Trương Hoàng tuổi tác đã 33, trở về trên đường bị mấy cái yêu vật dây dưa, chỉ hoan rất nhiều năm. Bây giờ, Trần Trương Hoàng nhìn như mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng lại là ngũ vị phức tạp, có một loại không dám về nhà tim đập nhanh cảm giác. Bởi vì hắn là tại 25 năm trước bái nhập sư môn. Lúc ấy gia gia của hắn Trần Quán đã là hơn 50 tuổi. Bây giờ, hắn thật sợ về nhà một lần sẽ có chuyện không tốt. Chỉ là, sư môn trên người Trần Trường Hoàng đầu nhập vào không ít tài nguyên, không có khả năng để hắn không có bất luận cái gì tâm cảnh điều kiện tiên quyết, liền tùy tiện lần nữa nhập Hồng Trần đại thế. Nếu là tùy tiện tiến vào, lại tâm tính bất ổn tình huống dưới, rất có thể đánh tốt cơ sở đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên lúc trước hắn nghĩ về cũng không về được. Sư môn là không cho. Cuối cùng, lại thêm lưỡng địa cách xa nhau 52 vạn dặm xa. Đây không phải là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Vẹn vẹn là cái này cự ly, còn có nhập Hồng Trần lịch luyện, cùng trên đường đi phong hiểm. Trần Trương Hoàng nếu là không có một chút đạo hạnh, sợ là trên đường liền muốn kết thúc. Nên biết, hắn nhưng là từ nhỏ đã được thu vào tu luyện môn phái, không có bao nhiêu lịch luyện kinh nghiệm. Nhưng trở về dọc theo con đường này, người lửa ta gạt yêu quỷ cùng giang hồ ở giữa, bị dây dưa kéo lấy trong lúc đó. Hắn cũng đã trưởng thành một chút, thế nhưng làm trễ nải mấy năm. Bất chi bất giác 25 năm. Trần Trương Hoàng đi vào đã từng trong huyện, nhìn qua lạ lẫm bên trong lại quen thuộc hết thảy. Trong tay hắn còn nắm thật chặt một bình trên đường hao hết thiên tân bạc hổ, đoạt được tới một bình đan dược tên là Diên Thọ Đan. Người bình thường phục dụng một hạt, đảo ngược chuyển sinh cơ, diên tuổi thọ 15 năm. Ta trở về. Trần Trương Hoàng mang theo sợ hãi cùng tâm tình kích động, ánh mắt tựa như xem thấu cả huyện thành, thấy được ngoài mười dặm một chỗ trong thôn tiểu viện, lại tại bất chi bất giác bên trong, nương theo lấy trên đường phố đám người kinh hô. Trần Trương Hoàng trong lòng tình khuấy động phía dưới, trong lúc vô tình vận dụng thuật pháp, xúc địa thành thốn, một bước trăm trượng cự ly, ngài lao nhân ra, nhất định phải chờ ta. Ta là ngài mang tới duyên thọ thần tiên đan. Lại hôm nay cũng sẽ mời bái nơi đây thành hoàng đại nhân, thế phải là ngài tụ cơm thọ 15 năm. Ra ra, Hoàng Nhi trở về. Chương 38, Trần Trường Hoàng chương 38, Trần Trường Hoàng đi vào thôn. Trần Trường Hoàng tâm tư rốt cuộc ép không được, lòng chỉ muốn về phóng tới vùng Tây Nam một chỗ tiểu viện. Nơi này so sánh chung quanh còn lại tiểu viện tới nói, tương đối có chút nhỏ, có chút cũ nát. Loan thoáng còn có một số khói bếp từ hậu viện bên cạnh thăng ra. Ra ra của ta là đang nấu cơm. Trần Trường Hoàng nhìn thấy khói bếp thời điểm, trong lòng không có từ trước đến nay cảm thấy một chút buông lỏng. Thậm chí khi tiến vào tiểu viện trước đó, hắn còn sửa sang lại quần áo một chút, lột lên tay áo, lại hít sâu mấy khẩu khí, mới đẩy ra tiểu viện môn, ra ra. Ngài tại nhóm lửa. Đốt cái gì? Trần Trương Hoàng vừa nói vừa nhấc lên trước viện một nhỏ chói củi lửa. Lại lời của hắn vẫn còn có chút run rẩy. Chỉ là đi tới, hắn nhìn xem trong nội viện treo mấy bộ y phục, lại cảm thấy những y phục này giống như có chút cao, có chút rộng, không giống như là ra ra có thể xuyên. Ngươi là? Đồng thời, trong nội viện nhóm lửa một vị hán tử, nghe tới xa lạ tiếng la, lại từ bên cạnh ra. Khi thấy một vị lạ lẫm lại anh tuấn tuổi trẻ nam tử về sau, cũng lộ ra để phòng cùng nghi hoặc. Ngươi lại là người nào? Trần Trường Hoàng khi thấy người xa lạ, trong lòng lại có cái gì cảm giác xấu, sắc mặt lập tức băng lãnh xuống tới. Ta tên Trần Trường Hoàng, đây là nhà ta, gia gia của ta Trần Quán ở nơi nào? Trần Trường Hoàng mặc dù bình thường nhìn xem rất ánh nắng, nhưng giờ phút này trở nên âm trầm về sau, lại khiến cho không khí xung quanh đều mang theo một loại để cho người ta nóng lên cảm giác nóng rực. Thậm chí từ đằng xa đi xem, đều có thể nhìn thấy trong tiểu viện không khí đều phảng phất trở nên có chút mặn mẹo. Ngươi. Hán tử cảm thụ được nóng rực, lại gặp được Trần Trường Hoàng không khí chung quanh rõ ràng và mẹo, trong lúc nhất thời phảng phất nghĩ tới điều gì, dọa đến vội vàng nói, Trường Hoàng. Ngươi là khi còn bé bị người tiếp đi Trường Hoàng. Ta là bên cạnh ngươi Lý Nhị Thúc nhà Lao Tam. Chúng ta khi còn bé cùng đi bờ sông chơi qua. Hán tử trong ngôn ngữ rất hoảng, nhưng lại không biết rõ Trần Trường Hoàng bái nhập tu luyện môn phái. Những việc này, Trần Quán không có cùng những này hàng xóm nói lung tung. Nhưng giờ phút này mắt thấy Trần Trường Hoàng như vậy thần dị, lại đồng bền giống như tiên khí chất, cùng trong truyền thuyết luyện khí sĩ tương tự. Đó là cái người đều biết rõ Trần Trường Hoàng cái này từ biệt mấy chục năm là đi khó lường địa phương. Thì như trong truyền thuyết tiên môn, Lý đại ca. Trần Trường Hoàng nghe được Lý đại ca ngôn ngữ, lại dừng một cái, chèn ép khí tức ít một chút, nhưng sau đó liền vội vàng hỏi, gia gia của ta ở nơi nào? Ngươi tại sao lại tại nhà ta?
Cái này.
Lý đại ca nghe được vấn đề này về sau, là đông nhiên không dám lên tiếng nữa. Thật sự là vừa rồi Trần Trường Hoàng thật là đáng sợ. Chỉ là, làm nghĩ đến chính mình không nói, có thể sẽ ra càng lớn sự tình. Hắn vẫn là rất nhanh lời nói, sớm mấy năm có nha môn người tới. Nói.
Hắn một bên nói, một bên lặng lẽ quan sát Trần Trường Hoàng sắc mặt, bọn hắn nói.
Ngươi. Gia gia ngươi bị người hại.
Hắn nói đến đây, khi thấy Trần Trường Hoàng biểu lộ trở nên trắng bệnh về sau, sợ hãi vị này bây giờ là thần tiên hồi nhỏ bạn chơi giận chó đánh mèo chính mình, cũng là dọa đến một bên chạy, một bên mang theo tiếng khóc nói, tiên nhân tha mạng. Chúng ta cũng không có chiếm phòng của ngươi. Là nghĩ đến tại nơi này chờ lấy ngươi trở về. Cùng ngươi thông báo một tiếng. Gia gia của ta.
Trần Trường Hoàng nhưng không có quản vị này Lý đại ca, cũng không có để ý nơi xa chu vi lặng lẽ thăm dò qua lai lịch hàng xóm, mà là trong tay nắm chặt diên thọ đan, ở trong viện sững sờ nhìn xem thuộc về gia gia nhà cỏ, đứng ở chỗ này rất lâu.
Tại thời khắc này, Trần Trường Hoàng đỗng nhiên cảm nhận được nhân sinh bên trong lần thứ nhất mê mang, là trong lòng lớn nhất lo lắng, đột nhiên mất đi không rơi. Hắn cũng không biết mình bước lên nguy cơ sinh tử, buôn tập cái này mấy chục bạn dặm, lại hao hết tâm lực, đau khổ tìm kiếm diên thọ đan, đến cùng là vì cái gì? Thẳng đến gần nửa canh giờ, Trần Trường Hoàng mới dần dần hoàn hồn, lại đem ánh mắt nhìn về phía Lăng Thành phương hướng, âm ti.
Ta đi Lăng Thành tìm âm ti chính thần. Ta phải hướng thành hoàng tra rõ. Là ai giết gia gia của ta? Ta muốn tìm người tù hắn âm hồn. Ta lúc còn sống, muốn để hắn nhận hết vô gian chi hình. Tại ta trước khi chết, ta muốn để hắn hồn phi phách tán, không vào đời sau luân hồi.
Hoàng hỏng.
Đồng thời, tại cách đó không xa Lưu Kỳ trong huyện, hơn 50 tuổi huyện lệnh, khi biết được trong huyện xuất hiện một vị hư hư thực thực tu sĩ người, cũng là một khắc đều ngồi không yên.
Nhanh, thần hành bổ câu truyền tin, đi thông chi bản thành chi phủ đại nhân. Tiểu Lưu tử trấn cùng bản huyện đều thuộc về Lăng Thành quản hạt. Lăng Thành là có một vị tiên tiên tiểu thành tọa trấn, phần lớn lúc là có thể giải quyết một chút tán tu gây chuyện tình huống. Bây giờ tại huyện lệnh nghĩ đến, vị này tu sĩ tại trong huyện tùy tiện thi triển thuật pháp, đại khái suất là làm theo ý mình không nói đạo lý, hoặc là mời một vị cao nhân tới áp trận, tuyệt đối không có sai. Chúng ta nơi này cùng sơn vùng đất hoang, làm sao lại đến một vị tu sĩ?
Huyện lệnh rất ngộng, nhưng vẫn là một bên để cho người ta đi chuẩn bị, một bên sửa sang lại quần áo một chút, chuẩn bị tìm kiếm Trần Trường Hoàng tung tích, tiếp theo tự mình đi bái phòng một cái. Đối mặt bất thình lình cao nhân, phong bị về phong bị, nhưng cấp bậc lễ nghĩa cũng khẳng định là muốn làm đến. Tại hắn đạo làm quan bên trong, hai loại cách làm mặc dù có chút khó chịu, thế nhưng là cũng không xung đột.
Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, đồng dạng tu sĩ cũng sẽ không động mệnh quan triều đình.
Không phải, đối mặt một cái làm theo ý mình tu sĩ, huyện lệnh là không dám đi.
Chỉ là, làm hắn ôm tâm tình thấp vọng, lại tra được Trần Trường Hoàng tung tích, cuối cùng lúc chạm vạng tối điểm, đi tới thôn nhỏ này thời điểm, Trần Trường Hoàng đã ly khai.
Huyện lệnh mang theo mấy vị hộ vệ, nhìn qua cái này trống rỗng biệt lạc, trong lòng là có chút may mắn, cũng có chút bỏ lỡ cơ hội thất lạc.
Có thể thực khí duyên thọ tu sĩ, đã là tuổi già số tuổi huyện lệnh, nhìn qua rơi xuống trời chiều, trong lòng là có hướng tới.
Hai ngày sau, Tiểu Lưu từ trấn, đêm kia, đa tạ tôn trưởng quy khoản đãi, trở về Sơn Phỉ đại ca phủ đệ trên đường. Trần Quán cùng Sơn Phỉ đại ca ngồi chung một cái trong tiệu, lại phân hai bên uống trà, bầu không khí hòa hợp. Không biết đến, còn tưởng rằng hai người là bạn tri kỷ hảo hữu.
Đâu có.
Sơn Phỉ đại ca bây giờ tâm tình là phi thường đẹp, Trần Thiếu Hiệp có thể nể mặt tăng cơm, lại tại lệnh trong phủ làm khách, là tại hạ hàn xá bên trong đồng tất sinh huy.
Sơn Phỉ đại ca nói, còn hơi xoay người, hướng Trần Quán kính trà.
Trưởng quy khách khí.
Trần Quán cũng là cười cùng hắn đối ẩm, cũng thông qua màn cửa khẽ hở, nhìn về phía trước tôn phủ phương hướng.
Khoảng thời gian này, Trần Quán không có chuyện để làm, liền lại nhảy tôn trưởng quỹ.
Là Trần Thiếu Hiệp khách khí.
Sơn Phỉ đại ca nghe được Trần Quán muốn đi theo hắn, đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu, Trần Thiếu Hiệp nguyện ý cùng tại hạ liên hệ, là tại hạ vinh hạnh.
Như vậy vinh hạnh, thiên kim không đổi a.
Nơi nào có lại nhảy nói chuyện.
Muốn nói lại nhảy, cũng là tại hạ lại nhảy Trần Thiếu Hiệp a.
Sơn Phỉ đại ca đầy mặt tiêu dung, cảm giác chính mình quan hệ cùng Trần Thiếu Hiệp tiến thêm một bước.
Đồng thời, Sơn Phỉ đại ca nhìn qua Trần Quán tuổi trẻ dung mạo, cũng là trong lòng vô cùng đắc ý tuổi như vậy, trẻ tuổi như vậy, nhìn như là lao giang hồ, nhưng trên thực tế vẫn là tiểu hòa nhi.
Ta cái này chân chính lao giang hồ xuất mã.
Sơn Phỉ đại ca bình chân như vậy, vụ trộm vẫn còn so sánh vét vào một cái người động tác, tự nhiên là tùy tiện nắm được.
Trần Thiếu Hiệp, ngươi còn quá trẻ, không biết giang hồ hiểm ác, lòng người khó lường a. Chương 39, thành hoàng thần. Chương 39, thành hoàng thần. Về sau 2 ngày, cũng cùng Sơn Phỉ đại ca nghĩ đồng dạng.
Trần Quán ban đêm đều tại nhà hắn ở, ban ngày thì là cùng hắn đi quán rượu.
Hoàn toàn chính là tay cầm đem bóp.
Sơn Phỉ đại ca đối với cái này là càng thêm đắc ý, cảm thấy đã bắt được Trần Quán trái tim. Tiếp qua đoạn thời gian, liền cùng hắn kể một ít sự tình, xem hắn có thể hay không giúp ta làm.
Sơn Phỉ đại ca trong lòng tính toán, cũng chuẩn bị đến thời điểm cùng Trần Quán kể một ít sự tình.
Thì như, tìm xem cái kia phi tặc ở đâu, nhìn xem có thể hay không giết.
Mà qua 3 ngày, tại Trần Quán tiếp tục ôm cây đợi thỏ bên trong.
Trạng vào tối,
400 dặm bên ngoài,
Trần Trường Hoàng nghe ngóng rất nhiều ngày, mới đi hướng Lăng Thành bên ngoài một chỗ thành hoàng miếu, cũng hướng người coi miếu hiến cho một chút tiền tài.
Hiến cho xong,
Trần Trường Hoàng từ thành hoàng cung phụ chỗ, lấy ra một bình tế bày ở trên tế đài, chừng 2 năm thánh rượu.
Làm xong đây hết thảy,
ban đêm ra khỏi thành, đi tới một chỗ ở vào rừng núi bên trong thành hoàng miếu nhỏ.
Mượn ánh trăng, Trần Trường Hoàng nhìn về phía nó. Nó chỉ có người bình thường một nửa cao, bên trong là một tòa thật tượng. Đây chính là nơi đây Lăng Thành Hoàng. Tại hơn 2000 năm trước, hắn là bản xứ chi phủ, cả đời cứu người cùng làm việc thiện công tích nhiều, một bản trăm trang sách cũng khó kỹ càng nhớ xong. Bởi vậy, sau khi hắn chết bị thiên địa sắp phong, là Lăng Thành địa giới thành hoàng chính thần. Trần Trường Hoàng nghe sư phụ của sư phụ, cũng chính là sư tổ, nói qua những sự tình này. Lăng Thành Hoàng cùng sư tổ, xem như có chút giao tình. Cũng là như vậy. Trần Trường Hoàng biết rõ một chút người bình thường chỗ không biết đến sự tình. Đó chính là, đây là Lăng Thành Hoàng đã từng phụ thân qua thần tượng. Ở nơi này tế bái, Thành Hoàng đại nhân sẽ có cảm ứng. Nhưng nếu là còn lại thần tượng, Thành Hoàng đại nhân căn bản là không biết đến. Càng nhiều là âm ti những người còn lại tại xử lý. Bởi vì Thành Hoàng cũng là rất bận rộn, không có thời gian đi dần dần nghe cầu phúc. Lại âm dương có cách. Mà giờ khắc này, Trần Trường Hoàng đầu tiên là đem Thành Hoàng rượu mang lên, sau đó lại nhìn về phía cái này thần tượng. Văn bối Trần Trường Hoàng, sư tổng Quảng Lâm môn. Hôm nay cầu bái Thành Hoàng đại nhân. Nói, Trần Trường Hoàng cúi đầu, lại vận dụng pháp lực, lại đem Thành Hoàng rượu gỡ xuống, xuất ra 5 cái chén, nương theo lấy nồng đậm hương hỏa hương vị, dần dần uống cạn. Chỉ cần uống cạn hương hỏa rượu, nhưng thật ra là thuộc về mưu lợi đoạt thần tiên công phẩm. Nơi đây Thành Hoàng là có thể biết đến, lại cũng biết rõ là có người tại câu thông âm ti. Nếu như Thành Hoàng nguyện ý, là có thể tiếp dẫn người này đi vào âm ti. Nhưng thật muốn tiến đến bề sau, Thành Hoàng cũng sẽ lấy tiến âm ti người một chút âm thọ. Bởi vì bản thân để âm ti tại dương gian hiện ra hình thể, lại tiếp người sống tiến âm ti. Đây cũng là một cái rất lớn tiêu hao. Thành Hoàng sẽ căn cứ tình huống, lấy người sống 3 tháng, tháng 5 tuổi thọ, cũng có thể là 1 năm, 5 năm. Đương nhiên, đây cũng là Trần Trường Hoàng cảnh giới quá thấp, không cách nào trực tiếp câu thông âm dương, mới cần như vậy phiền phức, mà lại chủ tâm thọ. Vãn bối Trần Trường Hoàng, hôm nay cầu bái Thành Hoàng đại nhân. Bây giờ, mắt thấy trung quanh đỉnh núi không có biến cố. Trần Trường Hoàng lại hai cầu xin thần. Hai bái về sau, Trần Trường Hoàng đỗng nhiên cảm nhận được vô cùng mãnh liệt say rượu mê muội, là an hương hỏa Thành Hoàng rượu, cũng là âm hồn bị gọt thọ. Đồng thời nơi đây đỉnh núi cũng đỗng nhiên trở nên ấm lãnh. Bao quát trên trời nguyệt lượng đều rất giống bị một cỗ mây đen ngăn cản. Trần Trường Hoàng cũng không biết rõ là men say hay là thật nơi đây phát sinh biến cố. Về sau, Trần Trường Hoàng cố nén mê muội, lại bái, vãn bối, cầu bái Thành Hoàng. Cách lời ấy rơi, Trần Trường Hoàng cái này cúi đầu, không có bay xuống, mà là bị một cỗ mát mẻ gió cho vị. Nơi đây cũng không còn là đỉnh núi cùng đêm tối, mà là một chỗ sương mù mông lung trên đại điện. Lại tại đại điện bên trong, chỉ có một người. Hắn ngồi ở vị trí đầu, dung mạo là một vị hiền lành chi sắc lão giả. Hắn mái đầu bạc trắng, lông mày cũng là hoa dâm chi sắc, lại rất dài, hai bên lông mày đuôi buông xuống đến trước ngực. Quảng Lâm môn tiểu đạo hữu, Quảng Lâm môn chủ gần đây được chứ? Lăng Thành Hoàng ngữ khí hiền lành, trong ánh mắt tràn đầy đối với thế nhân chịu mến. Đồng thời, Trần Trường Hoàng mắt thấy mình tới âm ti, tại sửng sốt mấy hơi về sau, liền tận lực ổn định men say, bảo trì túi đầu dáng vẻ, không dám nhìn loạn cùng kính nói, hồi Thành Hoàng đại nhân. Tổ sứ An Khang. Ừm. Thành Hoàng lộ ra tiểu dung, tiểu đạo hữu ngươi có chuyện gì? Vẫn là Quảng Lâm đạo hữu nắm ngươi tìm ta. Là văn bối. Trần Trường Hoàng đối mặt một vị thiên địa chính thần, cảm giác áp lực rất lớn, nhưng vì mình ra, vẫn là đủ số đem sự tình nói rõ ràng, Thành Hoàng đại nhân, vạn bối không phải cố ý tiến âm ti, chỉ là gia của ta. Gia của ta hắn. Trần Trường Hoàng trong ngôn ngữ có chút nghẹn nào, nhưng cũng rất mau đưa chuyện trước sau đều giải thích rõ ràng. Lại cũng nói cáo Trần Quán ngày sinh tháng đẻ. Cuối cùng nói xong, Trần Trường Hoàng còn lại nói, vạn bối nguyện ý lại hướng Lăng Thành trong ti dâng ra 10 năm âm thọ, làm phiền Thành Hoàng đại nhân, tra một cái gia của ta âm hồn tung tích. Vạn bối không cầu mang ta gia âm ti, cũng không dám như thế. Nhưng chỉ cầu gặp gia của ta một mặt. Ừm, có thể, này không làm trái âm ti chi pháp. Thành Hoàng hơi gật đầu, nhắm mắt mấy hơi, Trần Quán, Bắc Lúa thôn nhân sĩ, đợi lão hủ vì ngươi tìm âm ti các nơi. Trong ngôn ngữ, Thành Hoàng tại dùng đại pháp lực tìm kiếm. Một lát, tại Trần Trường Hoàng lo lắng trong khi chờ đợi, Thành Hoàng là mang theo kỳ quái mở to mắt, hướng về Trần Trường Hoàng nói, trong ti cũng không người này âm hồn, cũng không tiếp dẫn qua người này âm hồn. Nhưng có 3 tên tiểu lưu tử trấn bên ngoài sân phỉ, bây giờ ngay tại trong ti thụ hình, bọn hắn gặp gia ngươi. Gia ngươi cũng xác thực bỏ mình. Mấy người kia cũng không cách nào hại người âm hồn, chỉ là hôm đó câu hồn lại cùng Nhật Du thần, nhưng lại không thấy ra người một vách. Không ta ra âm hồn. Trần Trường Hoàng không hiểu, lại xem chừng hỏi, xin hỏi Thành Hoàng đại nhân, ra của ta là không vào âm ti, tại thiên địa chuyển sinh, 89/10. Thành Hoàng bình tĩnh nói, có một ít sinh ra tuổi thọ tận lúc, âm hồn chưa trở lại âm ti, mà là tán ở thiên địa, lại tại trong vạn vật sinh linh. Đây là trong thiên địa tạo hóa huyền diệu. Không nghĩ tới, tiểu đạo hữu cũng biết rõ việc này. Nói ở đây, Thành Hoàng lại dò hỏi, đã ngươi biết việc này, vậy cũng hẳn là nghe ngươi tổ sư cùng sư tôn nói qua thức tỉnh túc tuệ một chuyện. Thức tỉnh túc tuệ người, chính là không vào âm ti chuyển thế người. Vãn bối biết được. Trần Trường Hoàng cố nén men say mê muội, sư tôn ta từng nói qua, ngoại trừ thức tỉnh túc tuệ người bên ngoài, còn có đại pháp lực người, thần hồn chuyển thế, sống tạm bợ mà sinh. Người khi chết, không phải tất nhiên nhập âm ti chính điện, hay là quỷ tu chi thần, cũng có thể không tiến âm ti. Đúng vậy. Thành Hoàng gật đầu, chỉ là như vậy nhân duyên đủ loại chuyển sinh một chuyện, đều không về ta âm ti quản lý. Bây giờ, gia ngươi không vào âm ti, nên là thiên địa khí vận chỗ chú ý, sinh linh tại vạn vật ở giữa. Đây là thiên chi đạo, mà không phải lão hủ hiểu sơ ra lông địa chi pháp. Việc này, liền không cách nào trợ tiểu đạo hữu. Thanh Hoàng sống mấy ngàn năm, giữa thiên địa diệu sự tình thấy nhiều lắm. Giống như là có người sau khi chết không vào âm ti, mà chuyển sinh trưởng thành, cũng thức tỉnh tốc tuệ sự tình, thấy cũng không ít. Những này đều không có gì ngạc nhiên, cũng không có gì tất yếu đi chú ý, nhưng đúng là thần kỳ đến sống hơn 2000 năm đại pháp lực thành hoàng, cũng nói không rõ ràng. Chỉ là, thành hoàng lại biết rõ, thật muốn đi tìm những này chuyển thế người, thật muốn đi chú ý bọn hắn. Như vậy chỉ cần người này chuyển sinh về sau, cái gì cũng không nói, kỳ thật cũng tìm không thấy. Dù sao chuyển sinh về sau, tại bất luận kẻ nào xem ra, đều thuộc về một người khác khí tức. Muốn tìm, nhất định phải tìm kiếp trước kiếp này nhân quả. Thế nhưng là nhân quả thuộc về thiên địa đại đạo, là không người có thể khám phá. Tìm ra ra ngươi một chuyện khó. Thành hoàng nhìn qua mặt lộ vẻ thất vọng Trần Trường Hoàng, tu luyện khó, cầu đạo khó, tìm kiếp trước kiếp này càng khó. Nếu là có người có thể nhìn thấy kiếp trước kiếp này nhân quả, trừ phi là hắn nhảy ra cái này tam giới trong ngũ hành. Nơi đây khó khăn nhất chính là nhân quả sự tình. Mọi loại thần quỷ chúng sinh đều không nghĩ dính, lại không người nào có thể nhanh nhẹn, không người nào có thể thấy rõ. Thành hoàng nói đến đây, ít có thở dài một hơi nói, Trần tiểu đạo hữu, ngươi lần này đến đây, lão hủ giúp ngươi tìm người không có kết quả, nhưng ngươi hiếu tâm khả kính. Niệm tính ngươi không tu luyện được dễ, bản phủ liền không lấy ngươi âm vọ. Nhưng cần ngươi làm một chuyện, đáp lại lần này ta vận dụng pháp lực. Ngươi lại về dương gian đi. Thành hoàng dứt lời, hết thảy chung quanh đều trở nên mơ hồ, dần dần hiện lộ ra trên mặt đất bóng đêm. Lại tại trong chớp mắt, hô hô gió đêm thổi qua sân nguyên, trên mặt đất mấy một ly rượu thành màu đen bụi. Trần Trường Hoàng một mình bái tại đêm tối dưới, ống tay áo, cỏ dại, mặt đất bụi theo gió đông đưa, lại là đã từng bình tĩnh ban đêm, tựa như trước đó âm ti một nhóm, chỉ là trong lúc vô tình say mơ mở giấc. Nhưng nương theo lấy tiếng gió xoay chuyển, những này bụi lại dần dần hợp thành mấy dòng chữ. Lưu Trấn, xuôi theo Hạ Lâu trưởng quỹ, là giết chết ngươi tổ phụ chủ hùng, người này tội lỗi chồng chết, tiện hắn nhập âm ti, thụ vô gian chi hình. Việc này kết rơi, ngươi nhận dương gian bên trong sát nghiệp chi nhân. Âm ti cùng ngươi, ấn quả thanh toán xong, chương 40, nhỏ chuẩn bị ở sau cùng không thích hợp chương 40, nhỏ chuẩn bị ở sau cùng không thích hợp hôm sau, chạm vào tối. Tiểu Lưu Tử Trấn, xuôi theo Hạ Lâu lầu năm nhã gian bên trong. Giờ phút này, ngoại trừ Trần Quán cùng Sơn Phỉ đại ca bên ngoài, còn có một vị bụng vệ trung niên. Hắn là vừa đi vào tới, cũng theo hắn đi vào. Sơn Phỉ đại ca vừa cười đứng dậy, để trong phòng chờ lấy tiểu nhị về phía sau trên bếp đồ ăn, một bên hư dẫn trung niên, là Trần Quán giới thiệu nói, Trần thiếu hiệp, vị này đại nhân, chính là ta những ngày qua đến, một mực lời nói Lưu đại nhân. Lưu đại nhân tại trong nha môn Vũ Thi, chủ quản giang hồ sự tình. Ngươi mong muốn một ít bí tịch, có thể để Lưu đại nhân giúp ngươi lưu ý một cái. Lưu đại nhân. Trần Quán nhìn thấy Sơn Phỉ đại ca giới thiệu, cũng là cách không đụng một cái chén rượu, hành ngộ hành ngộ. Trần thiếu hiệp, cửu ngưỡng đại danh. Lưu đại nhân cười ha hả hoàn lễ, cùng Trần Quán đụng một cái, đều là tự mình người, nếu là có cái gì cần, nói một tiếng là đủ. Ta trước kia tại Vũ Thi đảm nhiệm tiểu lại lúc, đã cùng Tôn trưởng quý quen biết. Bây giờ đã là 8-9 năm giao tình. Đúng vậy a, đều là tự mình người, chớ có khách khí. Sơn Phỉ đại ca nhìn thấy mở màn không tệ, cũng là cùng hai người đụng một cái. Ba người uống một hơi cạn sạch, cũng đợi rượu rơi. Đồ ăn cũng dần dần bưng tới, ba người vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí rất không tệ. Đồng thời trước mặt Xuân Hoa lâu mấy vị thanh tú nữ tử, giờ phút này cũng mang theo nhạc khí đến nhã gian tấu nhạc. Trong lúc nhất thời son phấn vị cùng du dương tiếng nhạc, khiến cho đầy phòng cơm nước thơm ngát, càng là tú sắc khả san. Mà mấy ngày nay bên trong, Sơn Phỉ đại ca ngoại trừ lôi kéo Trần Quán bên ngoài, cũng đến hôm nay, là Trần Quán giới thiệu một chút thuộc về mình nhân mạch. Xem như sâu hơn cộng đồng mạng lưới quan hệ, muốn đem Trần Quán triệt để trói đến cùng một chỗ. Đương nhiên, đây cũng là biến tướng cho Trần Quán biểu hiện ra, hắn nhân mạch là phi thường rộng. Nhất là cũng là coi Trần Quán là thành người một nhà cho nên mới giới thiệu chính mình quan hệ. Tại cái này theo một ý nghĩa nào đó tới nói, đã coi như là rất lớn đầu tư. Có thời điểm những này nhân mạch chia sẻ cùng đầu tư, kỳ thật so một chút vàng dòng bạc trắng còn trọng yếu hơn. Bất quá, cũng không thể phủ nhận là bởi vì Trần Quán nguyên nhân, Triệu gia bây giờ tài lực cũng không tính là nhỏ. Lại thêm một số người giúp đỡ, càng là ẩn ẩn có một loại đứng vững buồn chấn thứ nhất buôn gạo ý tứ. Lại Trần Quán bản thân giá trị cùng bản sự, đối với rất nhiều người mà nói, có lẽ sẽ lớn hơn. Tại đây, Sơn Vị đại ca đem Trần Quán giới thiệu cho những người này, kỳ thật cũng là một loại để người khác xem hắn nhân mạch nội tình. Tỷ như nói, thiên tài kỳ hiệp Trần Quán, bây giờ đều là hắn Sơn Vị đại ca nhân mạch. Các ngươi những này quan lại cùng giang hồ các hảo hán, bây giờ cũng phải cân nhắc một chút ta Sơn Vị đại ca năng lượng. Xem như một loại rất đơn giản liên hệ xáo lộ, cho người mượn dựa thế cáo mượn oai hùng. Sơn Vị đại ca chơi đạo này, chơi rất là thuần thục. Đặc biệt là Trần Quán loại này người ở bên ngoài xem ra, là một vị lãnh huyết vô tình xét nhà cả nhà giang hồ cao thủ. Nói như vậy giết người, liền giết người, lại rất khó phòng được cao thủ hung đồ. Lực chấn nhiếp là phi thường kinh người. Tối thiểu tại lúc này nhã gian bên trong, Sơn Vị đại ca tối cao nhân mạch, Lưu đại nhân. Hắn nói chuyện với Trần Quán lúc, cũng là tương đối khách khí, là muốn kết giao vị thiên tài này kỳ hiệp. Qua ba lần rượu, Xuân Hoa lâu nữ tử lui ra, chỉ để lại khắp phòng dư hương. Bây giờ, Lưu đại nhân uống hơi nhiều, nhưng khi nhìn thấy không có chút nào men say Trần Quán lúc, lại là trong lòng tính để nói, Trần lão đệ, như thế tự lượng là lợi hại. Trước đó nói đao pháp bí tịch, ta trở về liền phái người lục soát tìm sao chép. Hắn nói chuyện đã có chút cả lăng, đầu óc cũng có chút choáng, nhưng vẫn là trọng điểm nói rõ, hắn vẫn như cũ nhớ ký Trần Quán chỗ nói chuyện sự tình. Lưu đại nhân là uống nhiều quá. Sơn Vị đại ca nói chuyện ngược lại là còn lưu loát, tiểu lượng rất tốt. Trần Quán hoàn toàn là nội lực xua tan trên choáng, xem như gian lận, đà tạ Lưu đại nhân.
Cái gì đại nhân?
Tiểu nhân.
Lưu đại nhân rất bất mãn khoát khoát tay, lại đứng người lên, lung la lung lay tới gần Trần Quán mấy bước, miệng đầy mùi rượu nói, nếu như Trần lao đệ không ngại, ta sinh lớn tuổi, chiếm lao đệ một chút lợi lộc.
Lao đệ liền
gọi ta Lưu Minh.
Lưu đại ca.
Lưu đại ca.
Trần Quán nghe được người ta thật đưa chính mình bí tịch, vậy cái này âm thanh ca ca gọi không lỗ.
Dù sao mình một thế này, cũng chính là 20 tuổi, so với hơn 40 Lưu đại nhân tới nói, xác thực nhỏ.
Chỉ là, làm nghĩ đến hắn là trong nha môn nhậm chức, bình thường cũng cùng chủ quản giang hồ tài tử Văn Ti liên hệ.
Trần Quán nghĩ nghĩ, nhiều lời một câu nói, ta lục đệ sang năm bị sách đường tiên sinh tiến cử, muốn tham gia khoa cử.
Trận đầu thi viện là tại chúng ta trong trấn Đại Khánh thư viện.
Cái này có thể không sai người chiếu cố một chút.
Khoa cử.
Lưu đại nhân nghe được lời này, đột nhiên tỉnh rượu một chút, cũng chân thành nói, Trần lao đệ,
khoa cử một chuyện, từ trước đến nay là bản triều đại sự.
Theo ta được biết, là không có làm việc thiên tư nói chuyện.
Hắn nói, khi thấy Trần Quán Tiếu dung giảm bớt một chút lúc, nhưng lại vội vàng nói, nhưng muốn nói, là chúng ta xá đệ tìm một cái thoải mái dễ chịu chút phòng thi.
Cái này giao cho ca ca.
Các loại chúng ta xá đệ nhất định phải tham gia khoa cử lúc, ca ca sai người an bài.
Đa tạ.
Trần Quán đứng lên nói tạ, cũng coi là tương lai khả năng rời đi nơi này trước đó, vì gia tộc làm một kiện không lớn không nhỏ sự tình.
Còn lại sự tình, liền nhìn lục đệ bản lãnh của mình.
Nếu như có thể thi đậu một chút công danh, cũng coi là vì gia tộc nội tình, lần nữa tăng giá cả tăng lực.
Trần Thiếu Hiệp yên tâm.
Sơn Vĩ đại ca lúc này nhìn hai người trò chuyện xong, mới chen vào nói cười nói, việc này đối với Lưu Minh tới nói, là chuyện nhỏ một góc.
Hắn nói đến đây, đưa lưng về phía Trần Quán, cười nhìn về phía Lưu đại nhân, lại trong tay khoa tay một cái năm, là muốn chính mình hoa 50 lượng bạch ngân, đi làm Trần Quán lục đệ sự tình, đúng không, Lưu Minh?
Việc rất nhỏ.
Tự nhiên nha.
Lưu đại nhân nhìn thấy còn có tiền cầm, kia khẳng định là chuyện nhỏ một góc.
Nhưng ở mười mấy giây trước, hắn đã làm tốt bạch bang Trần Quán một lần, lại muốn Trần Quán một cái nho nhỏ ân tình.
Về phần bí tịch, kia chỉ là bình thường lễ gặp mặt.
Hắn thân là Vũ Ti thị trưởng, chủ yếu chức trách chính là cùng giang hồ cao thủ liên hệ.
Có thời điểm kết giao giang hồ cao thủ, cũng là cầm bí tịch đi làm nước cờ đầu.
Đây là không thể tính nhân tình.
Bằng không mà nói, rất nhiều giang hồ nhân sĩ đều là lời hứa ngàn vàng, lại cực kỳ coi trọng đạo lý đối nhân xử thế.
Vũ Ti nếu là đưa bí tịch đều xem như ân,
người trong giang hồ cũng sẽ không loạn nợ nhân tình, cùng Vũ Ti liên hệ.
Ban đêm,
Lưu đại nhân đi thong thả.
Lưu đại nhân tạm biệt.
Trần Quán cùng Sơn Phỉ đại ca đứng ở dưới lầu, đưa mắt nhìn tỉnh rượu Lưu đại nhân lên một chiếc xe ngựa.
Hai vị tạm biệt.
Bên ngoài, Lưu đại nhân không giống như là nhã gian bên trong thế tục, mà là phong đạm vần khinh hơi bén rèm lên, lại hướng cố kiệu bên ngoài Trần Quán cùng Sơn Phỉ đại ca gật đầu.
Lúc này mới phù hợp hắn một ti chiều dài thân phận.
Nên tại trường hợp nào nói cái gì nói.
Nếu như bên ngoài vẫn là kề vai sát cánh, như vậy truyền đi về sau, đối với người nào đều không tốt.
Chỉ là, mấy người đều không biết đến là, ở phía xa 200m bên ngoài, quán rượu bên ngoài bên hồ bờ bên kia, thân mặc phổ thông quần áo Trần Trường Hoàng, chỉ ngay ngắn nhìn bên này.
Hắn tại 10 phút trước liền đã tới.
Cũng nghe đến bộ phận đối thoại, biết rõ Trần Quán tính danh,
nhưng vừa vặn là Trần Quán cùng xuôi theo Hạ Lâu trưởng quý cùng một chỗ,
khiến cho suy nghĩ của hắn có một nháy mắt lâm vào ngốc trệ. Giết ra da của ta hung thủ bên hông người, tên là
Trần Quán.
Đây là
cạm bẫy,
vẫn là
tiếp sau trùng hợp.
Chương 41, thăm dò ra da của ta. Chương 41, thăm dò ra da của ta. Trần Trường Hoàng đối mặt dạng này tình huống là có chút ngộng,
lại trong lòng còn ẩn ẩn có một cái ý nghĩ, cảm thấy khả năng này là một cái bẫy.
Tỷ như Sơn Phỉ giết ra da mình thời điểm, hỏi khéo ra một ít chuyện, giống như là chính mình cháu trai là tu sĩ.
Như vậy lấy vị này xuôi theo Hạ Lâu trưởng quý hành vi cử chỉ, còn có như vậy lao luyện đạo lý đối nhân xử thế.
Trần Trường Hoàng đã cảm thấy, hắn rất có thể liền an bài một người, đến giả mạo gia gia của mình kiếp sau, cũng nghị hóa giải ân oán, hoặc là lợi dụng chính mình.
Nếu như là dạng này tình huống,
xuôi theo Hạ Lâu trưởng quý lại ép hỏi đến đủ nhiều.
Như vậy vị này Trần Quán khả năng cái gì đều biết rõ, cũng đủ để giả mạo gia gia của mình.
Giống như là chuyện như vậy.
Trần Trường Hoàng tại du lịch một đường tới trong lúc đó, nghe nói tương tự.
Lúc ấy là một cái thụ yêu, nuốt giết một vị kiếm khách, cũng hủy người này một phách.
Mà kiếm khách kia có một vị bạn tri kỷ hảo hữu, là ở đó tu sĩ.
Kia thụ yêu biết được về sau, bởi vì sợ chết, liền mê hoặc một người, giả mạo kiếm khách kia chuyển thế, lại cùng hắn trở thành hảo hữu.
Kia tu sĩ truy xét đến thụ yêu về sau, nhìn thấy hai người đã trở thành chấm dứt bái huynh đệ bình thường tình huống tới nói chuyển thế người trong cuộc đều cùng kẻ thù kết bái, đây cũng là không giải quyết được gì.
Nếu là cứng rắn giết, rất có thể sẽ còn liên lụy ra một đống cầu huyết trở mặt thành thù một chuyện.
Tỷ như, kiếm khách căm hận tu sĩ, trách hắn giết chính mình hảo hữu, cũng kết làm tử thủ.
Thế nhưng là kia tu sĩ lại âm thầm điều tra, khám phá thụ yêu gian kế, phát hiện người này là giả mạo, cuối cùng là hảo hữu báo thù.
Loại này yêu quỷ cùng người tâm mắt thì rất nhiều,
thật thật giả giả, rất khó phân biệt.
Bất quá, cũng có càng nhanh thẩm tra đường tắt,
đó chính là siêu hồn bí thuật.
Chỉ là,
Trần Trường Hoàng cũng minh bạch,
mặc dù vận dụng bí pháp điều tra hồn phách, có thể cụ thể hơn biết được một ít chuyện,
nhưng nếu là người này thật là ra ra hắn chuyển thế,
như vậy vận dụng phương pháp này, một là đại nghịch bất đạo,
hai là có tổn thương hồn phách,
ba là vạn nhất không có trí nhớ kiếp trước, có thể đây cũng là ra ra của mình chuyển thế, lại bị đả thương hồn phách, kia lại phải làm như thế nào?
Bây giờ, Trần Trường Hoàng đứng tại bên hồ, nhìn qua lại kề vai sát cánh đi vào trong tiểu lâu Trần Quán cùng Sơn Phỉ đại ca lúc, là lâm vào mấy khó khăn cảnh giới, cảm giác mình nếu là hiểu được không nhiều, có lẽ liền không có nhiều như vậy tâm tư. Có thể vừa vặn là thân là trong tu luyện người, hiểu được quá nhiều. Lại thêm là ra ra sự tình. Hắn vừa muốn đem việc này cho cha rõ ràng, để tránh tặc nhân lợi dụng lòng hiếu thảo của hắn, để hắn lâm vào gian kế bên trong. Giang hồ thần quỷ, người lừa ta gạt. Ban đêm, một chỗ nhà dân bên trong. Trần Trương Hoàng ngồi xuống quanh chân. Càng là đến mấu chốt địa phương, hắn cảm thấy mình càng là muốn bước vàng. Lại tại từ từ tĩnh tâm bên trong. Hắn nghĩ tới ba cái có thể giải quyết việc này đối sách. Thanh Hoàng đại nhân, có xem âm hồn chi pháp, có thể mang ta ra. Trần Thiếu Hiệp, đi âm ti du lịch. Trần Trương Hoàng suy tư, ánh mắt vừa nhìn về phía chính phương bắc hướng, như Thành Hoàng đại nhân không cách nào khám phá. Sư tổ ta có gần ngàn năm đạo hạnh, tinh thông ba hồn bảy phách lục soát thần chi pháp, có lẽ có thể tra Trần Thiếu Hiệp tiếp trước tốc tuệ. Ta đến lúc đó có thể mang Trần Thiếu Hiệp đi sư môn ta một nhóm, mời ta sư tổ phân biệt. Còn nữa, ta hôm nay mới đến nơi đây, ngược lại là có thể hỏi thăm một chút, nhìn xem người này là khi nào sinh ra, lại trải qua chuyện gì. Trần Trương Hoàng nghĩ tới đây, lại bỗng nhiên hít một hơi nói, ra ra chớ trách Tôn Nhi, thật sự là giang hồ hiểm ác, Tôn Nhi đã bị lừa gạt nhiều lắm. Bây giờ, Tôn Nhi cũng không muốn để một chút tặc nhân dùng tên của ngài, để ngài không được an bình. Màn đêm buông xuống, Trần Trương Hoàng ôm nghe ngóng tin tức tâm tư, cũng tới đến một chỗ trấn bắc ngoài khách sạn. Chỉ vì hắn đi ngang qua trong lúc đó, bên trong truyền ra liên quan tới Trần quán, Trần Thiếu Hiệp còn có Triệu gia, Ngũ Thiếu gia các loại chữ. Khách quan ngài là nghỉ chân. Vẫn là. Đồng thời, tiểu nhị nhìn thấy khách nhân đến, cũng là tại cửa ra vào nên tiếp, muốn hỏi thăm ngươi một số việc. Trần Trương Hoàng nghĩ nghĩ, cũng không có đi vào hỏi thăm những cái kia khách nhân, mà là từ tay áo trong túi lấy ra một lượng bạc, rất thẳng thắn nói, ta nghe mấy vị kia đang nói chuyện Trần quán Trần Thiếu Hiệp, người này là người phương nào? Ở chỗ này rất nổi danh. Ai? Tiểu nhị lúc đầu nhìn thấy nhiều như vậy bạc, là muốn cự tuyệt, nhưng nghe đến Trần Trương Hoàng cha hỏi về sau, lại thở phào nói, ta cho ta nhiều như vậy tiền thưởng, tiểu nhân giật nảy mình, tưởng rằng chuyện gì? Chưa từng nghĩ, là Trần Thiếu Hiệp. Tiểu nhị nói, lại cúi đầu không lưng nói ra, ngài cái này ngân lượng nhiều, bởi vì trong trấn cơ bản đều biết rõ Trần Thiếu Hiệp. Người cầm liền tốt. Trần Trương Hoàng không thèm để ý nói, ta bây giờ chỉ muốn biết rõ vị này Trần Thiếu Hiệp ra sao cần người vậy. Còn có Triệu gia, Ngũ Thiếu gia là cái gì? Đà tạ ra. Tiểu nhị lặng lẽ tiếp lấy bạc, lại đưa lưng về phía trong khách sạn trưởng quỹ, đem bạc nhét vào trong túi áo, ngài cái này có thể hỏi đúng người. Tiểu nhị trong ngôn ngữ, là đem 20 năm trước Trần Quán sinh ra. Mười mấy năm trước, Trần Quán rời nhà trốn đi. Cùng đổi tên, còn có lưu ra diệt môn các loại sự tình, nhanh chóng lại kỹ càng đem sự tình nói một lần. Trần Trương Hoàng nghe cũng nghiêm túc, lại cũng giật mình, phát hiện ra ra mình tử vong thời gian, tựa như là có chút đối đầu. Về phần hiền lành cùng nhát gan ra ra, tại sao tới thế sẽ như thế tàn nhẫn? Hắn ngược lại là cảm thấy rất bình thường, bởi vì có lẽ là không có thức tỉnh tốt tuệ nguyên nhân. Chuyển thế là người tính cách, tự nhiên là mới. Nhưng cái này bỗng nhiên đổi tên, để hắn có chút nhìn không thấu. Gia gia của ta là tỉnh lại, vẫn là không có tỉnh lại. Trần Trương Hoàng hiếu kỳ, thế là lại tại tiểu nhị kích động trong ánh mắt lấy thêm ra một lượng, đưa cho hắn, vị này Triệu gia thiếu gia, vì sao đổi tên? Cái này, tiểu nhị nghe nói như thế, là gượng cười đem bạc lại đẩy trở về, chính là bỗng nhiên sửa lại danh tự. Tiểu nhị nói đến đây, nhất thời cười làm lành không người nói, muốn hỏi tiểu nhân vì sao. Tiểu nhân chỉ là trong tiểu điếm tiểu nhị, làm sao lại biết Triệu gia Ngũ Thiếu gia tâm tư? Khách quan như vậy hỏi một chút, là làm có nhỏ. Nhưng Trần Thiếu Hiệp bình thường đều tại xuôi theo hạ lâu. Xuôi theo hạ lâu người bên kia, hẳn là biết đến nhiều một ít. Đa tạ nói cáo. Trần Trương Hoàng nhìn tiểu nhị vài lần, cảm giác không có gì hỏi về sau, lại đem bạc đẩy đi qua, cầm đi. Hiện tại cơ bản tin tức đã biết rõ. Trần Trương Hoàng quyết định tự mình đi tiếp xúc Trần quán, nhìn xem có thể hay không thăm dò ra một số việc. Thăm dò không ra, liền lục soát kia trưởng quý hồn, hoặc là đánh vào âm ti, lại câu một lần Thành Hoàng đại nhân, để võ văn phán quan đi thẩm ra một số việc. Về phần Trần quán Thiếu Hiệp, đối với hắn, Trần Trương Hoàng cảm giác chính mình là phức tạp, là mê mang. Nhưng thực sự không được, trước hết mang về sư môn, để tổ sư tìm hồn hỏi sự tình. Đêm dài, bên hồ. Trần Quán tại xuôi theo hạ lâu bên ngoài bên hồ nhìn thuyền ngắm trăng. Sơn Phỉ đại ca thì là tại trong tiểu lâu tính sổ sách. Mỗi khi cái này thời điểm, Trần Quán đều một mình ưa thích ngồi một chút, sau đó lại cùng Sơn Phỉ về nhà. Chỉ là lúc này, tại cách đó không xa bên hồ, Trần Trương Hoàng một thân hiệp khách trang phục, lại cố ý thành thục ăn mặc một phen, hình dạng nhìn xem hơn 30 tuổi, đang từ nơi xa dạo bước mà tới. Lại tại hành tẩu bên trong, Trần Trương Hoàng đang đánh giá Trần Quán, nhìn thấy hắn tướng mạo kỳ dị, hoặc là nói là có chút cổ quái, nhưng như vậy dáng vóc là thật hùng tráng, cùng mình ra ra khác biệt, không phải một chút điểm. Hắn thật sự là ra ra của ta chuyển thế. Đang quan sát bên trong, Trần Trương Hoàng tại bất chi bất giác dưới, một mực tại dò xét Trần Quán. "Hả?" Trần Quán nghe được tiếng bước chân, lại tùy ý cong lên, khi thấy một vị nam tử xa lạ, tại vẫn nhìn mình về sau, cũng là đem ánh mắt nhìn phía hắn. Tại hai người nhìn nhau trong lúc đó, theo cự ly càng ngày càng gần. Trần Trương Hoàng đánh giá mười mấy giây sau, liền thu hồi ánh mắt, chỉ còn đơn thuần hướng Trần Quán đi đến, đi tới Trần Quán ngoài hai thước. Trần Quán lại là một mực tại nghiêng đầu nhìn Trần Trương Hoàng, thẳng đến đem Trần Trương Hoàng nhìn thấy có chút khó chịu, mới có hơi bừng tỉnh về thần đạo, vị huynh đài này, xin lỗi. Trước đó là nhất thời thất thần, không phải tận lực dò xét. Ừm. Trần Trương Hoàng không thèm để ý gật đầu, cũng không có nhiều lời cái gì, cứ như vậy nhìn xem mặt hồ thuyền nhỏ. Bởi vì trong lòng hắn bỗng nhiên rất khẩn trương, không biết rõ nên hỏi cái gì, cũng không biết rõ nên nói cái gì. Hắn rất chờ mong, nhưng lại sợ đây là một cái hiểu lầm, hoặc là cái bẫy. Trần Quán cũng không nói tiếng nào, mà là nhíu mày nhìn qua mặt hồ. Thẳng đến mấy phút sau, Trần Trương Hoàng mới nổi lên một chút dũng khí, đè xuống lo nghĩ, hướng về Trần Quán hiếu kỳ hỏi, trước ngươi vì cái gì một mực dò xét ta? Trần Trương Hoàng tự nhận là không ai nhận biết mình, chớ nói chi là bây giờ lại tận lực ăn mặc một phen. Nhưng vị này Trần Thiếu Hiệp lại một mực nghi ngờ dò xét chính mình, giống như trên mặt mình có hoa. Hắn đôi cái này kỳ quái ánh mắt, ôm lấy rất lớn hiếu kỳ. Thực không dám dâu dếm. Trần Quán nghe được vị này người xa lạ hỏi thăm, cũng là lắc đầu nói thẳng, trước đó nhìn thấy huynh ngài, đột nhiên có một loại không hiểu thân thiết cùng quen thuộc. Cho nên nhất thời mới có nhiều mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Trần Quán trong ngôn ngữ, đối vị này người xa lạ không có từ trước đến nay sinh ra thiên nhiên hảo cảm, trong lời nói đều mang theo rõ ràng khiến người ta cảm thấy thân cận ngữ khí. Là không tự chủ, có một loại trưởng bối đối với vãn bối một chút từ ái. Chính Trần Quán đều không có phát hiện. Nhưng lễ phép bên trong, Trần Quán đối mặt như vậy thiên nhiên trên muốn người thân cận, vẫn là trước hỏi thăm đối phương tính danh. Ta luôn cảm thấy huynh đài cùng ta một vị cố nhân tương tự, không biết huynh đài tục danh, tương tự, quen thuộc, còn có giọng điệu này cùng gia gia của ta. Trần Trương Hoàng nghe được quen thuộc hai chữ, còn có loại này có chút cùng loại trưởng bối nhu hòa ngựa khí lúc, trái tim là thật hung hăng xúc động một cái. Thậm chí tại một loại nào đó cảm giác bên trên, hắn đều cảm thấy Trần Quán hung ác tướng mạo, tại bị chậm rãi yếu hóa, lại cùng trong trí nhớ giản mua hiền lành gia gia trùng hợp. Nhưng bây giờ tiếp xúc quá ít, nếu như tùy tiện nói ra chính mình chân thực danh tự, nói không chừng là một cái bẫy. Thế là rất xem chừng Trần Trường Hoàng, vẫn là rất nhanh mặc niệm tĩnh tâm quyết, ổn định kích động tâm thần, lại tận lực giữ vững bình tĩnh giọng nói, ta tên Lý Trường Biên. Trần Trường Hoàng nói là bình tĩnh, nhưng trong lời nói là có một chút điểm nghẹn nào, con mắt cũng có chút cho phép phím hồng, ra ra. Thật là ngươi đời sau sao? Lý Đại Hiệp. Trần Quán cảm thấy người này động một chút lại khóc thật kỳ quái, nhưng cũng trở về lễ ôn quyền nói, tại hạ Trần Quán. Dứt lời, Trần Quán cũng không biết rõ này chủng loại giống như sơn phỉ đại ca trực giác khó chịu cảm giác từ đâu mà tới, lại tên của người này cũng không biết. Thực sự không được, vẫn là nửa đêm giả dạng làm phi tặc, tìm vị này Lý Đại Hiệp ép hỏi một phen, thử một lần. Chương 42, mở ra nghi hoặc chương 42, mở ra nghi hoặc hắn hẳn là trong bức tranh người. Trần Quán vừa đi vừa về nghĩ đến, trong lòng cảm giác quen thuộc cảm giác cũng là càng ngày càng nặng. Đồng thời Trần Quán còn có một cái ý nghĩ, đó chính là trong bức tranh người mới có loại này khó chịu trực giác. Nếu như ý nghĩ này thành lập, lại dựa theo trong bức tranh tranh thủy mặc, còn có lời cuối sách bên trong danh tự. Trần Quán đầu tiên khẳng định người này không phải Hồ Đại Tiên, cũng không phải Tiểu Huynh, càng không phải là Sơn Phỉ đại ca. Hồ Đại Tiên tuyệt đối không phải loại này cảm giác thân thiết. Trần Quán cảm giác chính mình nếu là nhìn thấy hắn, hắn lại hóa hình. Như vậy hẳn là muốn lộng chết hắn, cùng đối Sơn Phỉ đại ca cảm giác đồng dạng. Về phần muội muội Tiểu Huynh, sẽ có thân thiết, nhưng ngắn ngủi 18 năm, hẳn là tu không được nhập thân. Như vậy về sau, Trần Quán liền nghĩ đến một người. Đó chính là tiện nghi của mình cháu trai, Trần Trường Hoàng. Thế nhưng là tên của người này không đồng dạng. Về phần bộ dáng, cái này đều cách mấy chục năm. Trần Quán đã sớm quên đi. Liền xem như chưa, nhưng này thời điểm Trần Trường Hoàng còn nhỏ. Cái này qua mấy thập niên, ai biết rõ sẽ là cái dạng gì. Ở phía sau nhớ bên trong, ta cháu trai sẽ tìm đến Sơn Phỉ. Trần Quán nhìn qua mặt hồ, lại dựa theo thời gian tiết điểm, lại xuất hiện loại cảm giác này. Bằng không, hô một tiếng cháu trai danh tự thử một lần. Trần Quán càng nghĩ về sau, chuẩn bị lúng túng hỏi một chút. Dù là người ta không theo tiếng, hoặc là hiếu kỳ, chính mình cũng có thể nói là hô sai. Cùng lúc đó, Trần Trương Hoàng nhìn thấy Trần Quán tại lặng lặng nhìn mặt hồ về sau, thì là cho hắn một loại hồi ức cùng dáng vẻ nghi hoặc. Đối với cái này, hắn không muốn đánh nhiễu, cũng không dám quấy rầy. Đồng thời hắn cũng quay người nhìn về phía xuôi theo hạ lâu vị trí, chuẩn bị tìm vị kia trưởng quỹ. Nhưng không chờ hắn đi ra, Trần Quán suy tư liên tục về sau, trực tiếp ôm kẻ ngắt ý nghĩ, tham dò tính hô, ngươi là Hoàng Nhi. Cách Trần Trường Hoàng bước chân bỗng nhiên dừng lại, lại từ từ cùng tim đập nhanh xoay thân thể lại, cùng sử dụng kinh ngạc cùng kích động ánh mắt nhìn về phía Trần Quán. Trần Quán nhìn thấy hắn bộ dáng này, liền biết mình đoán đúng, người này chính là Trần Trường Hoàng. Cũng tại một giây sau, một đoàn ký ức tại Trần Quán trong đầu tràn ra. Kia là một cái trạm vào tối, mình ngồi ở trên băng ghế nhỏ, có chút vụng về là cháu trai điêu khắc một châu chấu. Năm gần 5 tuổi tiểu Trần Trường Hoàng, ngơ ngác cùng mong đợi ngồi xổm ở bên cạnh mình, chính nhìn xem tại cẩn thận tạo hình, cũng ngây thơ hỏi một cái vấn đề kỳ quái, "Ra ra, ra ra, không chung có thật nhiều màu đỏ hoa. Ngài vì cái gì không nhìn thấy bọn chúng?" Trần Trường Hoàng tư chất chắc tuyệt, từ nhỏ đã có thể nhìn thấy trong không khí hỏa thuộc tính. Mà bây giờ, tại Trần Quán trong tầm mắt, cái kia 5 tuổi tiểu Trần Trường Hoàng, cũng cùng trước mắt Lý Đại Hiệp chậm rãi trung điệp. Cái kia châu chấu, Trần Quán bất chi bất giác ở giữa lộ ra tiểu dung, cũng chỉ hướng Sơn Phỉ đại ca xuôi theo hạ lâu. Bị xuôi theo hạ lâu trưởng quỹ đốt đi, không phải ta sẽ vì ngươi mang tới. Trần Quán lời nói nơi đây, bàn tay duỗi ra, đầu ngón tay trồi lên nông cạn hỏa linh khí. Bây giờ ta cũng biết rõ Hoàng Nhi lời nói lửa đỏ hoa là vật gì. Nghe được Trần Quán ngôn ngữ, Trần Trương Hoàng không nói gì, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng đỏ. Gia gia của ta là tu sĩ, cũng thế, chỉ cần thành tu sĩ, có lẽ dưới cơ duyên xảo hợp, liền có thể thức tỉnh kiếp trước tốc tuệ. Trần Trương Hoàng trong lòng rất kích động, đồng thời trong lòng đối thế này tuổi trẻ Trần Quán không có sinh ra bất luận cái gì khó chịu cảm giác. Nếu như nói, trước đó là có phòng bị, cũng sợ có âm mưu. Nhưng theo Trần Quán mấy câu nói đó nói xong, còn có loại này quen thuộc cùng tự trách ngữ khí. Trọng hiếu Trần Trường Hoàng, cảm thấy có phải là âm mưu hay không đều không trọng yếu. tựa như là lão nhân qua đời lúc thủ linh, nếu như lão nhân hồn phách thực sẽ tại tròn 7 ngày trở về. Như vậy là người là quỷ, vẫn là âm u, đã không trọng yếu. Trọng yếu là vui vẻ cùng không thôi lần nữa gặp được. Loại này thân nhân lâu ngày không gặp trùng phùng, có thể đè ép hết thể xem chừng cùng lo lắng. Trần Trương Hoàng hiện tại chính là như vậy nỗi lòng. Thẳng đến một lát, hắn mới hơi đè ép kích động tâm tư, hai đầu gối bốn lượng, không nhìn nơi xa mấy tên người đi đường kinh ngạc, hướng về Trần Quán quỳ xuống đất dập đầu nói: "Tôn nhi, bất hiếu, để ngài chịu khổ." Tí tách Trần Trương Hoàng khóc, đồng thời tại ấy náy bên trong, đầu cũng không dám nhấc. Hắn, cái này, Trần Quán đối mặt loại này đột nhiên tình huống, hoàn toàn cũng là thất thần. Mặc dù trong trí nhớ có đối với cháu trai quen thuộc, còn có từ ái, thế nhưng là Trần Quán thật không có đúng nghĩa làm qua ra ra. Bây giờ, nhìn thấy cháu trai dạng này, Trần Quán ngoại trừ có thật dài trong lòng thở dài bên ngoài, còn có không biết làm sao. Nhưng mắt thấy nơi xa càng ngày càng nhiều người hiếu kỳ nhìn về phía bên này, Trần Quán vẫn là tiến lên hai bước, muốn đem cháu trai nâng đỡ. Chỉ là nhấc lên phía dưới, Trần Quán 12 năm đạo hạnh, lại thêm 850 độ thuần thục loại gấu lực lượng, gần 5000 cân lực khí, nhưng không có sách động Trần Trường Hoàng mảy may. Trần Trường Hoàng bây giờ cho Trần Quán cảm giác, giống như là một tòa cắm rễ lòng đất đại thụ che trời. Đây là đạo hạnh xa xa cao hơn chính mình. Trần Quán cảm thấy được một màn này, cũng bỗng nhiên may mắn chính mình không có đêm tối thăm dò cháu trai, không phải cái này khôi hài. Mà Trần Trường Hoàng cảm nhận được ra ra tại kéo chính mình thời điểm, ngay từ đầu là xuất từ với tu sĩ bản năng, vô ý thức vận chuyển pháp lực, bất động như núi, tùy tiện triệt tiêu người khác thực hiện trên người mình lực đạo. Nhưng sau đó nghĩ đến là ra ra mình, hắn cũng đội vàng thuận lực đạo đứng dậy, cũng khôi phục ban đầu tuấn lãng hình dạng. Cùng lúc đó, hắn ánh mắt trở nên lạnh lùng cùng tiêu hận, nhìn về phía Trần Quán trước đó chỉ xuôi theo hạ lâu, ra ra. Hôm nay Tôn Nhi tất lấy cái kia nhân tính mệnh, quất hắn tam hồn lục phách, đánh vào âm ti luyện ngục, để hắn nhận hết vô gian chi phạt. Trần Trương Hoàng nhìn qua khí chất xuất trần, tâm tính trọng hiếu, cả người là một bộ phong đạm vân khinh người tốt bộ dáng. Nhưng hắn trên đường đi trở về, đã chạm yêu trừ ác mấy ngàn chúng, nhất là trên đường trải qua một cái phỉ trại, càng là trong vòng nửa canh giờ liên tục giết hơn 600 người. Hảo hảo tiên sinh, hắn Trần Trường Hoàng cũng không phải. Cũng tại một giây sau, không đợi Trần Quán ngôn ngữ, hô nương theo lấy chu vi đám người kinh hô. Trần Trường Hoàng lăng không dậm chân, mỗi một chân rơi vào không trung, đều nổi lên mắt Trần có thể thấy tinh hỏa điểm điểm, một bước hơn trăm trượng cự ly, trực tiếp hướng về xuôi theo hạ lâu bay đi. Đặc không thuật. Trần Quán nhìn thấy cái này một thuật pháp, ngược lại là tại một chút tu luyện trong sách quý nghe nói qua cái tên này. Loại thứ này tương đối thần dị thuật pháp, có thể để tu sĩ tại đề cảnh giới lúc, liền mưu lợi ngắn cự ly phi hành. Cơ bản đều thuộc về không truyền ra ngoài tông môn bí thuật, không giống như là trên giang hồ có thể sưu tập đến bí tịch, phần lớn đều là cơ sở công. Quả nhiên sư thừa danh môn chính phái người, cùng ta cái này lục soát chút nhàn hạ thư tịch tán tu không đồng dạng. Trần Quán suy tư, bước chân cũng không ngừng hướng về xuôi theo hạ lâu phương hướng chạy tới. Bởi vì Sơn Phỉ đại ca thế nhưng là mang theo trong bức họa sát kiếp nhân quả. Nếu là Tôn Nhi đem hắn giết chết, mà không phải mình tự tay chấm dứt, Trần Quán cũng không biết rõ, cái này di sản thiên phú có thể hay không kế thừa. Chương 43, mới di sản thiên phú chương 43. Mới di sản thiên phú xuôi theo hạ lâu. Lâu một quầy hàng chỗ, bây giờ đêm đã khuya, khách nhân không nhiều. Hôm nay doanh thu không tệ. Sơn Phỉ đại ca trên mặt mang cười, trên tay bản tính đánh cho hào hào vang. Chỉ là hai hơi thời gian không đến, làm hắn nghe được ngoài khách sạn truyền đến từng đợt tiếng kinh hô về sau, cũng chợt nhìn thấy khách sạn lầu một trong hành lang, nhiều một vị thân hình tuấn lãng nam tử. Lại càng quan trọng hơn là, nam tử này là lăng không đi vào. Tu sĩ. Sơn Phỉ đại ca kinh ngạc lên tiếng, trên tay bản tính vẫn tại vang, là cả kinh bản tay phát run. Có tu sĩ. Chúng ta gặp qua tu sĩ ra ra. Thượng tiên. Đồng thời, trong khách sạn còn lại khách nhân, còn có ngoài khách sạn người, cũng là nhao nhao muốn quỳ gối. Nhưng theo Trần Trường Hoàng ống tay áo nhẹ nhàng buông lên, đám người liền bái không nổi nữa. Duy chỉ có vòng qua quầy hàng Sơn Phỉ đại ca, vẫn như cũ quỳ xuống. Tu sĩ ra ra ở trên. Sơn Phỉ đại ca khỏe mắt liếc qua, khi thấy tất cả mọi người chưa bái, nhưng vị này tu sĩ ra ra đơn độc để cho mình bái lúc, trong lòng là đã sợ hãi bất an, lại hiếu kỳ bên trong không biết. Ngươi có biết hôm nay ta vì sao tìm ngươi? Trần Trường Hoàng tiến lên hai bước, bàn tay có chút phím hồng, trong lúc nhất thời trong khách sạn nhiệt độ cũng tới thăng lên một chút. Là trong truyền thuyết thần tiên thuật, là cái này, thuật pháp. Mọi người mắt thấy một màn này, không người dám ngôn ngữ, nhưng cảm thấy lại chấn kinh liên tục. Bọn hắn là lần đầu tiên nhìn thấy thuật pháp. Tiểu nhân, không biết. Sơn Vị đại ca đối mặt bàn tay hướng về chính mình Trần Trường Hoàng, thì là khủng hoảng đến cực hạn, cả người đại não đều là trống không, chỉ còn vô ý thức lắc đầu. Tu sĩ ra ra, tu sĩ ra ra, ngài là phủ nhận sai. Người, không có. Trần Trường Hoàng hừ cười một tiếng, liếc nhìn trong khách sạn người bên ngoài, người này tại 20 năm trước là một tên sơn phỉ, tại bên ngoài trấn trong rừng giết chết gia gia của ta Trần Quán. Việc này, ngươi có nhớ? Trần Quán? Trần Quán? Sơn Phỉ đại ca làm sao không biết rõ cái tên này? Bởi vì danh tự này cùng Trần Thiếu Hiệp danh tự phát âm cùng loại. Đồng thời 20 năm trước, là hắn chạy ra lao ngục kia một đoạn. Nhất là huynh đệ của mình còn bị một cái hắc hùng đánh giết, chính mình cũng gấu miệng thoát hiểm, lần nữa vào tù. Kia đoạn xem như hắn nhân sinh chuyển hướng. Hắn xem như có chút trí nhớ, hôm nay bị người nhắc lên, còn nhớ rõ những sự tình kia. Nhưng thật không biết rõ vị kia lão giả kêu cái gì. Thế nhưng là bây giờ hắn thật không nghĩ tới, cùng Trần Thiếu Hiệp danh tự phát âm nhất trí. Cũng là giờ phút này, nương theo lấy một đạo nặng nề tiếng bước chân. Trần Quán từ lâu bên ngoài đi vào, cũng nhìn về phía hướng mình lộ ra cầu cứu ánh mắt Sơn Phỉ đại ca. Mà Sơn Phỉ đại ca trước mắt chỗ nhận biết nhất cao vũ lực chỉ có Trần Quán, lại cũng cảm thấy Trần Quán trong khoảng thời gian này có tâm đi theo chính mình. Thế là làm Trần Quán tiến đến về sau, hắn phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng, hướng về Trần Quán hô, "Trần huynh đệ nhanh cứu ta." Hô xong, hắn đối Trần Quán ôm lấy lớn nhất kỳ vọng. Cùng lúc đó, trong khách sạn bên ngoài những người còn lại thì là không dám nhìn Trần Thiếu Hiệp cùng vị này tu sĩ một chút. Trần Thiếu Hiệp muốn thảm, cùng thượng tiên giao đấu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Thiếu Hiệp cũng không dám vờ ngớ ngẩn sự tình a. Đám người rất hoảng, nhưng lại không dám ở một vị thượng tiên trước mặt nói chuyện, lại không dám tại loại này trong yên tĩnh đi quên Trần Quán. Chỉ là không đợi đám người cùng Sơn Phỉ đại ca từ sợ hai bên trong kịp phản ứng. Trần Trương Hoàng nhìn thấy Trần Quán đến, lại sát khí bộ dáng biến đổi, cung cung kính kính mà nói, "Gia gia, tôn nhi xử trí như thế nào hại ngươi tiếp trước người?" "Cái gì? Vừa rồi tu sĩ gia gia có phải hay không nói kiếp trước hai chữ? Người thật sự có kiếp trước cái này?" Vị này thượng tiên lại là Trần Thiếu Hiệp cháu trai. Đột nhiên nghe đến mấy câu này, tất cả mọi người ngây mẩn cả người. Hắn Sơn Phỉ đại ca càng là đại não ầm ầm rung động, "Trần Thiếu Hiệp, hắn lại là kia lão giả?" "Trưởng quỹ." Trần Quán thì là biểu lộ bình tĩnh, việc đã đến nước này, cũng không giấu giếm, "Trần mỗ người, chính là ngay lúc đó đi đường lão nhân. Người chém ta kiếp trước, ta đời này tự nhiên muốn tìm ngươi." Hai vị thượng tiên tha mạng. Sơn Phỉ đại ca mắt thấy chính mình sự việc đã bại lộ, mắt thấy trốn không thoát kiếp nạn, cũng là không còn giảm biện, mà là dập đầu cầu xin tha thứ. Không nghĩ tới xuôi theo hạ lâu trưởng quỹ lại là đạo tặc, những người còn lại thấy cảnh này, còn có Trần Thiếu Hiệp cùng thượng tiên nói, nhất thời cũng minh bạch sự tình đại khái trải qua. Cũng tại lúc này, Trần Trương Hoàng cũng giơ lên bàn tay, đem sau cùng thuật pháp định hình, chuẩn bị giết chết Sơn Phỉ, lại lấy hắn hồn phách. "Chấm đã." Trần Quán mắt thấy cháu trai muốn xuất thủ, lại ngắn uống ra âm thanh. Trần Trương Hoàng nghe được ra ra tiếng la, mặc dù thuật pháp đã phát, nhưng cũng tận lượng bị lệnh phương hướng, đem cái này một cái thuật pháp đánh vào Sơn Phỉ đại ca bên hông mặt đất. Ầm ầm một giây sau, chỉ nghe một đạo tiếng nổ vang lên. Tại mọi người sợ hãi trong ánh mắt, mặt đất tấm ván gỗ bị phá ra, đá vụn cùng mảnh gỗ vụn bay ra, mặt đất cũng bị bổ ra một đạo mấy chục mét sâu cái hố. Lại tại cái này cái hố ở giữa, còn có tản mát một chút bạc. "Ta vài thập niên trước cho bạc." Sơn Phỉ đại ca nhìn thấy những này bạc về sau, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn sở dĩ trở về thành trấn, lại thay hình đổi dạng, hết thảy đều là bởi vì những này bạc. Thế nhưng là về sau giới cơ duyên xảo hợp, lên làm trưởng quỹ, nhập tiến mấy chục hai về sau, hắn đã dần dần đem chôn bạc sự tình đem quên đi. Tại dạng này phồn hoa cùng bình tĩnh trong sinh hoạt, hắn cảm thấy những này đã có cũng được mà không có cũng không sao. Thậm chí cũng không nguyện ý lại đi nhớ lại những này đã từng chuyện cũ. Hô lại tại sau một khắc, ngay tại Sơn Phỉ đại ca mê mang cùng sợ hai thời điểm, hắn chỉ gặp Trần Quán cầm đao lách mình mà đến, nương theo một trận gió âm thanh. Còn có một câu nói nhỏ truyền đến, "Thứ không dám giấu giếm, phi tặc cũng là ta." Đã qua, Sơn Phỉ đại ca chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng, giống như cách cái hố đáy chuyện cũ càng ngày càng gần. Cái Sơn Phỉ đại ca bị chém xuống thủ cấp rơi tại cái hố, lăn xuống đến mặt chỗ. Trần Quán đồng thời cũng nhìn thấy trong đầu bức tranh chưa biết. Ngươi mở ra đời thứ nhất sát kiếp nhân quả bức tranh nhân vật, Sơn Phỉ theo chữ viết hiện ra, bức họa thứ nhất cuốn lên Sơn Phỉ, dung mạo cũng càng thêm rõ ràng. Mời lựa chọn kế thừa Sơn Phỉ di sản 1, sơ cấp quyền cước thiên phú, độ thuần thục 102, 1002, có qua có lại 3, thổ chất nghiên cứu. Quét mắt một vòng, thừa dịp cháu trai rút ra đối phương hồn phách, cùng trong khách sạn bên ngoài đám người đều sợ hãi y mắng thời điểm. Trần Quán đầu tiên là nhìn về phía cái thứ nhất tuyển hạng. Sơ cấp quyền cước thiên phú, phổ thông, trưởng thành tính, tuyệt đại bộ phận sinh vật thông dụng cái này tốt, có trưởng thành. Trần Quán sau đó nhìn về phía hai. Có qua có lại, phổ thông, đại bộ phận tình huống thông dụng hiệu quả, làm ngươi hướng đối phương đưa tặng một kiện vật phẩm lúc, hơi ra tăng đáp lễ tỷ lệ nhìn một chút, Trần Quán hiểu cái này. Bởi vì trước kia chính mình tại hiện thực thời điểm, cũng đưa hành lễ, nhưng rất nhiều đều là bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại. Rất nhiều người chính là không nói lễ. Nhưng cái này từ điều lại tăng lên không phải tặng không tỷ lệ. Bất quá, giống như cũng không có ý nghĩa gì. Lấy chính mình thực lực trước mắt, tại trong trấn cũng không cần hướng bất luận kẻ nào tặng lễ. Về phần mình muốn kết giao đại nhân vật, chính mình cũng tiếp xúc không đến, lại tiếp xúc đến, người ta cũng không nhất định có thể nhìn chính trên lễ. Phổ thông từ điều, quả thật có chút gân gà. Cuối cùng nhìn về phía ba. Thổ chất nghiên cứu, phổ thông, chi thức loại, áp dụng toàn bộ sinh linh cũng không phải sinh linh hiệu quả, thu hoạch được một chút liên quan tới đất đá kết cấu ký ức chi thức đào địa đạo. Nhìn thấy cái này, Trần Quán đông nhiên nghĩ đến Sơn Phỉ đại ca giống như chính là vượt ngục chạy. Nhưng so với loại này vượt ngục thổ độ thuật, Trần Quán càng nhiều là đem ánh mắt nhìn về phía trưởng thành tính một. Sơ cấp quyền cước thiên phú, 102, 1000 hiệu quả 1, ngươi đối với phổ thông loại công phu quyền cước, có thiên nhiên trên quen thuộc hiệu quả 2, ngươi phổ thông thể năng hơi tăng lên lựa chọn nó. Một giây sau, Trần Quán đột nhiên cảm giác toàn thân chợt nhẹ, lực lượng tăng lên hơn 100 cân. Đồng thời có một loại khổ luyện quyền cước nhiều năm cảm giác cùng quen thuộc, cùng dị vãng đạt được sơ cấp đao pháp lúc, tựa như một chiêu một thức ở giữa, đều là tự nhiên mà thành. Chương 44, xử lý quan hệ chương 44, xử lý quan hệ di sản thiên phú, bốn loại gấu lực lượng, sơ cấp hỏa linh căn, sơ cấp đao pháp, sơ cấp quyền cước hiện tại có 4 cái thiên phú. Trong đó quyền cước hòa hùng cũng đều thuộc về lực lượng một loại. Chỉ cần độ thuần thục gia tăng, toàn diện thể chất đều sẽ lên cao, ngược lại là tương đối thực sự. Trần Quán cảm giác thu hoạch tràn đầy. Cùng lúc đó, hô nương theo một trận rất nhỏ ấm áp khí tức. Trần Quán nhìn thấy cháu trai giống như từ Sơn Phỉ đại ca thi thể trên lấy ra cái gì. Chỉ tiếc hiện tại không có âm dương nhãn. Đối với hồn phách một loại, muốn nhìn cũng không nhìn thấy. Chỉ là không đợi Trần Quán nhiều suy nghĩ, theo Trần Trường Hoàng nhìn về phía Trần Quán, lại ngón tay cách không một điểm. Trần Quán chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên hiện lên một tia sáng, sau đó tầm mắt nóng lên, liền thấy hư ảo sơn phỉ đại ca chính mềm nhũn giống như mị sợi, bị cháu trai sách trong tay. Ra ra, này thuật tên là quan sát thuật, có thể nhìn thế gian đại bộ phận hồn phách. Trần Trường Hoàng lời nói bình thường, nhưng lại có một loại kỳ quái hỏa thuộc tính rung động, chỉ có thể để bên cạnh Trần Quán nghe được, mà bây giờ gang tấc bên trong trò chuyện, tên là cách tâm thuật. Trước đó ngự không một thuật, tên là đạp không thuật. Các loại việc này qua, Tôn Nhi đem cái này ba đạo thuật pháp viết xuống tới. Mặc dù ba loại thuật pháp đều là trong môn phái không truyền ngoại nhân bí tịch, nhưng đối với Trần Trường Hoàng tới nói, Trần Quán là gia gia của mình, không phải ngoại nhân. Nhất là môn phái đối với tự mình đệ tử truyền người nhà thuật pháp một chuyện, cũng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Thậm chí chỉ cần vị kia đệ tử trong nhà hậu bối có chút tư chất tu luyện, cũng đều có thể nội bộ trước tiến cử. Nhưng nghe đến cháu trai lời nói, Trần Quán lại phát hiện cái này quan sát thuật so sánh đạm không thuật tới nói, không phải rất thần kỳ. Cái này một là chính mình trước kia dưới cơ duyên xảo hợp, liền dùng hoại thụ dịch nhờn mở qua âm dương nhãn. Hai là, so với hoại thụ âm dương nhãn thanh tịnh cũng không nhiệt cảm tới nói. Bây giờ tại loại này quan sát thuật tầm mắt dưới, sơn vị đại ca hồn phách cũng rất nhạt, mà còn có một loại không cách nào hình dung màu đỏ. Loại này tầm mắt là khó chịu. Cũng kia hồng ngoại nhiệt cảm bản đồ phân bố không sai biệt lắm, là từng khối từng khối. Nhưng cái này cũng rất lợi hại. Tối thiểu đây là tùy thời tùy chỗ có thể thi triển thuật pháp, không cần chính mình ngẫu nhiên trở lại miếu hoang, đi lấy hoại thụ dịch nhờn. Gốc cây kia cũng nhanh hư thối xong, đoán chừng cũng không bao lâu. Bây giờ có cái thay thế cũng là chuyện tốt. Trần Quán trong lúc suy tư cảm giác cái này vật thay thế rất tốt, bao quát tìm Tiểu Khuynh sự tình cùng nhân quả, Trần Quán cũng vẫn luôn không có buông xuống. Nửa đêm có thời điểm liền mở ra âm dương nhãn tại trong trấn loạn chuyển, chỉ tiếc Tiểu Khuynh giống như không ở chỗ này thành. Bất quá cũng có chuyện tốt, đó chính là tìm được trước cháu. Đặc biệt là như loại này quan sát thuật pháp cùng đạm không thuật, cơ bản đều là trong môn phái bất truyền bí tịch. Bây giờ ngược lại là thật chiếm cháu trai tiện nghi, lấy không ít chỗ tốt. Nhưng vào thời khắc này, Trần Trường Hoàng liếc nhìn một vòng không dám ngôn ngữ đám người về sau, lại lấy ra một cái bình nhỏ, sau đó mở ra, trong đó nổi lên một cỗ sau cơn mưa mùi thơm ngát. Một giây sau, Trần Trường Hoàng ngón tay kết động thuật pháp, lấy hỏa linh khí làm dẫn tử, đem loại mùi thơm này hoàn toàn tản ra, tràn ngập phụ cận đường đi. Đây là cái gì? Trần Quán nghe được cái này mùi thơm về sau, cũng đống nhiên có một loại cảm giác mê man. Ra ra, nín hơi. Lúc này, Trần Trường Hoàng cũng vì Trần Quán độ nhập một cỗ linh khí, để Trần Quán ngắn hơi thở bên trong thanh tỉnh. Thế nhưng là trong khách sạn bên ngoài những người còn lại phảng phất thất thần đồng dạng. Thẳng đến một lát, bọn hắn mới lấy lại tinh thần, lại nhỏ giọng nghị luận ầm ĩ, không nghĩ tới Trần Thiếu Hiệp vậy mà nhận biết một vị tu sĩ. Kia sơn phỉ làm nhiều việc ác, đáng chết. Bái kiến thượng tiên. Nương theo lấy tiếng thảo luận, còn có lần lượt hành lễ. Đám người tựa như là quên đi Trần Quán là Trần Trường Hoàng gia gia sự tình, cũng quên Trần Quán là chuyển thế người. Nhưng ngoại trừ hai chuyện này bên ngoài, còn lại sự tình bọn hắn đều nhớ rõ ràng. Gia gia. Cùng lúc đó, Trần Trường Hoàng cũng lần nữa cách âm, hướng Trần Quán nói, Tôn Nhi sư môn vốn là tinh thông hồn phách một đạo. Bây giờ vì an nguy lý do, Hoàng Nhi liền tự tiện làm chủ, đem mọi người lần này ký ức xóa đi, để tránh là Gia Gia mang đến phiền phức. Lại, Trần Trường Hoàng nói đến đây lúc, là dừng một cái mới nói ra, lại Hoàng Nhi. Hoàng Nhi biết được Gia Gia là người Triệu Gia. Mà Triệu Gia bên trong, 2-3 tuổi hài đồng còn hướng Gia Gia gọi ngũ thúc. Bây giờ, việc này nếu là chuyển đến, Hoàng Nhi liền phải hướng 2-3 tuổi hài đồng hoán thúc bá. Hoàng Nhi giờ phút này trong lòng, còn chưa chuẩn bị. Không bằng qua đoạn thời gian, lại đi bài kiến. Triệu Gia. Trần Trường Hoàng thân là thanh niên tài tuấn, lại là tu sĩ, vẫn còn có chút sĩ diện. Ta biết được. Trần Quán cũng minh bạch thức tỉnh túc tuệ về sau, là một điểm tương đối không hài hòa, đó chính là cưỡng ép rút ngắn quan hệ máu mủ. Đặc biệt là Trần Trường Hoàng bây giờ thị giác sẽ càng khó chịu. Cũng tỉ như, nếu như Trần Trường Hoàng bây giờ thân phận đổi thành cái khác tu sĩ, sau đó chính mình vốn là đang tìm thân nhân, lại bởi vì thân nhân chuyển thế, tiếp theo đông nhiên nhiều trong thế tục đại gia gia, Triệu gia đại thiếu gia, Nhị gia gia, Nhị thiếu, còn có Lục gia, Lục đệ, Tổ gia, Triệu gia chủ. Cái này khẳng định là rất khó chịu, thậm chí là theo bản năng im lặng cùng phản cảm. Nhất là làm Triệu gia chủ bọn hắn đều biết mình cháu trai, chính mình cháu trai lại không tới hỏi an thời điểm. Kia tất cả mọi người xấu hổ. Nhưng nếu là Vân An, sẽ lúng túng hơn. Cũng coi là vì ít điểm xấu hổ. Cũng là vì phòng ngừa Triệu gia đến lúc đó dán lên cái tầng quan hệ này, cuối cùng lâng lâng. Trần Quán đối với cái này cũng tương đối đồng ý, cảm giác tạm thời giấu giếm một cái, cũng là tương đối không tệ. Dù sao mình cháu trai đạo hạnh đặt ở tu sĩ bên trong, cũng chính là mới cất bước không bao lâu. Để cháu trai giảm bớt cùng Triệu gia nhân quả, cũng là phòng ngừa Triệu gia cho hắn kéo cửu hận. Đồng dạng, vạn nhất cháu trai bên này có kẻ thù, kia kẻ thù lại chính đánh không lại cháu trai, cũng có thể sẽ tìm Triệu gia xuất khí, phá hủy chính mình thật vất vả lập nên gia tộc thế lực. Nhưng chỉ nói mình cùng một vị tu sĩ có cũ, đồng dạng không có vấn đề. Triệu gia có lẽ cũng có thể hơi mượn một cái thế, liền xem như có người trả thù, cũng cơ bản không có khả năng tìm cháu trai bằng hữu người nhà đi trả thù. Bởi vì cái này nghe liền không hợp thói thường. 10 phút sau, bên ngoài trấn một chỗ hoang dã. Gia gia, ta trước mang người này đi âm ti, ngày trước xử lý Triệu gia sự tình. Trần Trường Hoàng trong tay cầm lấy sơn phỉ đại ca hồn phách, chờ qua chút thời gian, Tôn Nhi sau khi trở về, liền mang Gia Gia về sư môn phụ cận, là Gia Gia tìm một cái chỗ ở. Trần Trường Hoàng là muốn mang Trần Quán đi. Một là tận hiếu tâm, hai là mời tổ sư nhìn xem Gia Gia mình, nhìn xem có thể hay không khôi phục thêm một chút ký ức. Thứ ba, nhìn xem có thể hay không để cho mình ra ra bái nhập sư môn. Về phần bối phận trên, ngươi gọi ta sư mình, ta hô ra ra ngươi có thể các luận các đích. Những việc này, tại đến bên ngoài trấn trên đường, Trần Trường Hoàng đều nói qua. Mà bây giờ, Trần Quán nhìn thấy chính mình cháu trai là quyết tâm muốn mang chính mình đi tu tiên hưởng phúc. Nói một câu lời thật tình. Trần Quán là muốn đi, nhưng đối mặt loại này chuyên công linh hồn một phái, còn có kia cái gì tổ sư. Chính mình là thật sợ quần lót đều bị người ta xem thấu. Sợ bị nhìn thấy trong trí nhớ mình có bức tranh cùng địa cầu ký ức. Ra ra, vậy liền nói như vậy định. Trần Trường Hoàng lại một lòng muốn tận hiếu đạo. Đương nhiên, Trần Trường Hoàng mặc dù nhận định Trần Quán là ra ra hắn chuyển sinh, nhưng lý do an toàn vẫn là lần nữa xác nhận một cái. Cho nên về sư môn là nhất định phải. Chỉ cần là vừa vận tận hiếu đạo. Nên nói xong câu nói này, hắn lại lấy ra diên thọ đan, đưa tới Trần Quán trong tay. Ra ra chờ Tôn Nhi trở về, liền dẫn ra ra về sư môn đi. Chương 45, ta được nghĩ biện pháp chết. Chương 45, ta được nghĩ biện pháp chết đêm dài. Trần Quán linh lợi dạo chơi từ bên ngoài trấn trở về. Sau đó, chính mình không ra chơi mà nói, chính mình là muốn chết. Một là, môn phái một nhóm, không biết quá nhiều. Hai là, thân thể này có chút luyện bất động, hậu thiên đại thành đã nhanh chóng dứt. Cố gắng nhịn, cũng chỉ là soát thiên phú độ thuần thục, nhưng là cảnh giới bên trên có đốt không đi. Thậm chí mất mặt một điểm nói, nếu không phải gấu lực lượng gia trì, chính mình đơn thuần tự thân lực ý, kỳ thật cũng liền mới vừa vào hậu thiên tiểu thành. Di sản thiên phú và mỗi một thế tư chất đều là trọng yếu, nhất là căn cốt càng là quan trọng nhất. Trần Quán rất có cảm thán, cảm giác một thế này căn cốt là có chút không đủ. Về phần căn cốt cùng thiên phú cái này không đồng dạng. Trần Quán là nghĩ như vậy. Trong đó thiên phú chính là đao pháp, quyền cước, gấu lực lượng loại hình. Cái này xoát 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 liên tốt, lại mỗi một thế đều có thể ra, cũng có rất lớn chiến lực tăng thêm hiệu quả. Xem như biến tướng thêm các loại thể chất đặc thù trạng thái còn có các loại ngộ tính. Xoát những này, tuyệt đối là không lỗ. Nhưng căn cốt chính là tự thân tốc độ tu luyện cũng là một loại ẩn tàng thân thể thiên phú. Tựa như là chính mình cháu trai là ngũ phẩm linh căn đây là bình thường thiên phú. Sau đó, chính mình một thế này, nếu cũng là ngũ phẩm linh căn, cuối cùng tại đồng dạng nội tính dưới, tu hành 20 năm. Chính mình cháu trai bởi vì ẩn tàng căn cốt cao, tiếp theo đan điền mở nhanh, hấp thu linh khí chuyển hóa suất cũng cao, cũng nhanh, cuối cùng có thể sẽ có được 4-50 năm đạo hạnh. Nhưng mình căn cốt phổ thông, sẽ chỉ có 1-2 chục năm, thậm chí khả năng vẫn chưa tới 10 năm. Mà sở dĩ biết do những thứ này, cũng là Trần Quán nghe được chính mình cháu trai nói, hắn tại rất nhiều tiền bối trong miệng, mặc dù mới tu luyện 20 cắm, cũng đã có bình thường tu sĩ 75 năm đạo hạnh. Đây chính là căn cốt chắc tuyệt. Không sai biệt lắm là bình thường tu sĩ nhiều gấp 3. Lại thêm chính mình cháu trai ngũ phẩm linh căn, cũng coi là thiên phú trên tiểu thiên tài liệt kê. Cho nên ngay từ đầu sư môn mới cầm không thả người, chết sống không cho đi du lịch. Dù sao dạng này thiên phú, có lẽ so sánh Huyền Nguyên Đông Châu tới nói, không tính đỉnh tiêm. Nhưng ở Quảng Lâm môn bên trong, đã coi như là xếp vào trọng điểm bồi dưỡng đối tượng đội ngũ bên trong. Mà liên quan tới đạo hạnh vấn đề, là nhìn thể nội khí. Một đạo viên mãn đi thuộc chi khí, chính là một năm. Bây giờ, Trần Quán xem như tán tu, lại đại bộ phận đều là chính mình suy nghĩ, giờ phút này đã tu luyện tu đi, nhìn như tu 12 năm, cũng chỉ có 8 đạo. Nhất là đạo thứ 8 còn không viên mãn. Nhưng tu sĩ đều muốn mặt mũi, đồng dạng tại bên ngoài tự xưng đều là bần đạo khổ tu nhiều năm, bất tài, cũng có 8 năm đạo hạnh. Cùng lúc đó, theo rời nhà càng ngày càng gần, Trần Quán cũng không biết mình ý tưởng gì. Trên lý luận tới nói, là không muốn chết, muốn lại soát quét một cái thiên phú, làm hậu thế đánh xuống cơ sở. Nhưng hiện thực chính là như vậy, rất bất đắc dĩ. Một mạng hai vận ba phong thủy, đầu tiên nhìn chính là mệnh cũng chính là sinh ra. Theo tiếp xúc chính quy tu luyện nhân sĩ, biết rõ càng nhiều càng toàn diện tri thức sau, Trần Quán biết được cỗ thân thể này ẩn tàng căn cốt quá thấp, thuộc về theo một ý nghĩa nào đó sinh ra không tốt. Thế nhưng là, cái này di sản thiên phú cũng xác thực như bức, chỉ là bốn cái tiểu sơ cấp, liền đem chính mình cứng rắn kéo lên. Xem như sửa đổi tiên thiên mệnh cách, lấy 20 tuổi niên kỷ, cơ bản làm được tiểu lưu tử trấn thứ nhất, thậm chí đều bị một chút thuyết thư tiên sinh truyền là thiếu niên kỳ hiệp. Nhưng tự mình người biết rõ chuyện nhà mình, chính mình là luyện bất động cảnh giới. Thừa dịp môn phái một nhóm sự tình, Trần Quán đang hiểu sai chủ ý, muốn bất tử một cái. Dù sao trước mắt chuyển sinh khoảng cách cũng ngắn, chỉ có 20 ngày. Lại ta cũng học xong cơ bản khí cảm, lại thêm ta cháu trai cho ta một chút tu luyện cảm ngộ tự biết, còn có một số trong môn phái mới có thể học được bí thuật. Nói không chừng lần sau hải nhi sau khi sinh, ta có thể chưa học đi đường, chưa học tụ khí, cất bước cao hơn, có thể luyện đến càng xa. Chỉ cần tiếp theo đem bắt đầu đến bài không sai biệt lắm. Không đúng, là bắt đầu căn cốt không sai biệt lắm, ta liền hảo hảo luyện, không nghĩ thêm ý nghĩ xấu. Trần Quán nghĩ mở lại, nhất là theo ý nghĩ này đản sinh về sau, trong lòng đối với đời sau chờ mong cũng là càng ngày càng nặng. Thế là, chết như thế nào, còn có hậu sự an bài thế nào, chính là trước mắt phải giải quyết vấn đề. Tại Trần Quán nghĩ đến, mở lại mục đích, hết thảy cũng là vì lần nữa đột phá hạn mức cao nhất. Đương nhiên, hiện tại cũng coi là tiến vào Quảng Lâm môn trong tầm mắt, cũng coi là vì bản mệnh, không bị người trộm tới nghiên cứu. Cho nên, trước khi chết, ngược lại là có thể đi một chút dã ngoại các loại địa phương, nhìn xem có thể hay không tại sinh tử áp lực dưới, bước ép mình, nói lại cảnh giới cùng thể chất đồng đều giá trị đây cũng là lần tiếp theo ngẫu nhiên mở lại bên trong, bảo đảm một cái thấp nhất đồng đều giá trị hạt cuối. Về phần diên thọ đan, Trần Quán nhìn một chút nó. Đời sau, nếu như luyện được tốt, căn cốt tốt, không sợ không có tuổi thọ. như luyện công tốt, vài chục năm cũng vô dụng, không bằng di sản thiên phú trồng trên trồng mở lại. Đây coi như là đối với mình vô dụng, không bằng mượn hoa hiến vật, nhìn xem có thể hay không còn sinh dưỡng tri ân nhân quả. Hôm sau, sáng sớm, Trần Quán trỗi trong nội viện. Sáng sớm bên trên, tóc trắng bệnh Triệu gia chủ, qua tuổi 30 đại thiếu gia, nhị thiếu gia, còn có sắp thành năm lục đệ, đều ở trong viện lo lắng đứng đấy. Ngũ đệ vậy mà nhận biết tu sĩ. Khó lường. Khó lường. Vốn đang coi là ngũ đệ chỉ là thực lực có 102, nhưng không nghĩ nhân mạch cũng như thế rộng. Ngũ ca bên ngoài 10 năm, nói không chừng liền cùng một chút ẩn sĩ cao nhân là quen biết. Sâu mà đem xuôi theo hạ lâu trưởng quý giết, có tu sĩ tòa chấn, quan này phủ hẳn là sẽ không tìm việc. Triệu gia chủ bốn người ở gấp chờ đợi, lại hôm nay tới mục đích, cũng là vì hôm qua muộn phát sinh đại sự. Việc này đã tại trong trấn liên truyền. Vì thế, Triệu gia chủ bọn người hôm qua muộn đều ngủ không được ngon giấc, vẫn muốn hỏi cho ra nhẽ. Nhưng ở hôm qua muộn, dù là nghe được hạ nhân báo cáo, Trần Thiếu Hiệp tại nửa đêm trở về. Bọn hắn dù là ngủ không được ngon giấc, cũng không dám tùy tiện quấy rầy. Một mực nhẫn cho tới bây giờ. Bao quát tại lúc này, Triệu gia bên ngoài phủ cũng có một đám muốn tặng lễ người, đều ở bên ngoài phủ vừa đi vừa về quan sát. Nếu không phải mấy vị bộ khoái duy trì trật tự, vẹn vẹn là tặng lễ người, đều muốn đem Triệu gia bên ngoài rộng rãi đường đi chắn chặt chẽ. Càng đừng đề cập lúc này từ đầu đường đông đến đầu đường tây tặng lễ xe ngựa. Hoàn toàn chính là cách ra hai bên, xếp thành một hàng, đầu đuôi liên kết bên trong, gần 200 mét dài. Vì cái gì? Cũng là Trần Quán cùng bị kia tu sĩ là quen biết. Triệu gia tự nhiên là dính ánh sáng. Đồng thời, lại tại phủ nhà bên trong, lễ chuẩn bị xong chưa? Một mực ổn thỏa vị trí số 1 huyện lão gia, nghe tới có một vị tu sĩ tại trong trấn, bây giờ cũng ngồi không yên. Bọn hắn dạng này tiểu trấn, thế nhưng là mười mấy năm qua, chưa bao giờ gặp tu sĩ. Tối thiểu tại ngoài sáng bên trên, bọn hắn chưa bao giờ gặp một chỉ có thể đem mặt đất chém ra hơn 10 trượng sâu tu sĩ. Nếu theo nội lực tới nói, tiến bộ đầu cũng là như mày, tại huyện lão gia trước mặt đi tới đi lui, người này ít nhất là tiên tiên đại thành. Đừng nói là đặt ở chúng ta trong trấn, liền xem như đặt ở chúng ta bên trong thành cùng mấy chục trong huyện, có thể thắng được hắn người, cũng không đủ một tay số lượng. Huống hồ nghe người ta lời nói, người này niên kỷ bất quá 20. Cái này, có lẽ là vị kia tiên môn đại phái người. Huyện lão gia cùng yến bộ đầu cũng chuẩn bị đi bái phòng Triệu gia. Nhưng là giờ phút này, trong nội viện, Triệu gia chủ đợi nửa ngày, một mực không đợi được chính mình hài tử ra, lại có chút nghi hoặc tiến lên, có chút câu nệ hỏi, sâu, lên sao? Bình thường thời điểm, vô luận Trần Quán ban đêm trở về rất trễ, cơ bản đều là cái giờ này rời giường. Thế nhưng là hôm nay, có chút khác thường. Triệu gia chủ tại phụ tử tình cảm bên trong, vẫn còn có chút lo lắng, nhưng thân là đại lão gia, lại là gia chủ. Hắn không biết rõ làm như thế nào biểu đạt lo lắng, tất cả liền lộ ra có chút cứng ngắc cùng câu nệ hỏi thăm. Chỉ là, làm vài tiếng hô xong, Trần Quán còn chưa ra. Triệu gia chủ là chần chờ một lát, lại đợi một lát, cuối cùng nhẹ nhàng đẩy một cái cửa phòng. Dắt cửa phòng không có khóa lại. Triệu gia chủ đẩy liền mở ra, lại cũng nhìn thấy trong phòng sạch sẽ, sau tấm bình phong trên giường, cũng không chính mình hài tử thân ảnh. Chỉ có trước cửa gỗ thật trên bàn, có một bình đan dược, còn có một phong thư tín. Triệu gia chủ hiếu kỳ tiến lên, đưa nó mở ra, bên trên có nhắn lại nói, cha, hài nhi bỗng nhiên nghĩ đến có một chuyện chưa kết, cần rời nhà một chút thời gian. Tu sĩ Trần Trường Hoàng nếu là đến tìm, liền nói ta tự tại đã quen, lại không cách nào cự tuyệt hắn thiện ý mời, cho nên liền đi không từ giã. Thư tín cũng có thể giao cho hắn nhìn. Mà lục đệ sự tình, ta cũng tìm người an bài một phen, là trong nha môn Lưu đại nhân. Người này lợi lớn, lại phải biết chúng ta Triệu gia có tu sĩ quan hệ, hẳn là sẽ không lật lọng, dù là hài nhi hôm qua giết xuôi theo hạ lâu trưởng quỹ. Hắn sốt ruột bỏ qua một bên quan hệ cũng không kịp, sẽ không vì hắn làm chủ. Các loại sang năm khoa cử lúc, hắn nếu là không liên hệ phụ thân có thể liên hệ hắn. Lục đệ thông tuệ, nếu như khả năng, liền thử để lục đệ đi hoàn lộ. Về phần trên bàn đan dược, tên là Diên Thọ đan, là tiên môn diệu dược, phụ thân không thể đối bất luận kẻ nào nói. Cha, chính ngài phục dụng là được, các loại hài nhi du lịch trở về, nhất định phải chờ Lăng Nhi trở về. Lưu, Triệu gia con thứ 5, Triệu Lăng, chương 46, tôi luyện chương 46, tôi luyện hôm sau giữa trưa. Bên ngoài trấn núi rừng chỗ sâu, Trần Quán eo treo trường đao, đến miếu hoang nơi này, lấy một cái túi dịch nhận. Sau đó liền hướng về càng xa xôi núi rừng đi đến. Một chuyến này, Trần Quán chuẩn bị dựa theo vốn có kế hoạch, trong núi sâu rừng già luyện chém giết kinh nghiệm, thuận tiện đụng chút cảnh giới khả năng cao hơn chính mình một chút yêu quái. Dạng này chính mình đời sau cố gắng một chút, gặp phải hắn, lại giết hắn về sau, có lẽ còn có di sản thiên phú kế thừa. Thậm chí, nếu không phải là bởi vì muốn cầm sát tiếp nhân quả bên trong thiên phú, là cần đồng đều giá trị cao hơn đối phương. Trần Quán đều chuẩn bị tại trong thư nhắn lại, nói cáo hổ đại tiên chỗ phương vị. Cũng thử để cháu trai mời một ít tiên môn cao thủ, chu sát hổ đại tiên. Lại ý theo hổ đại tiên có thể thúc đẩy ma quật bộ. Dẫu gì, hắn đến có cái tính em linh căn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người khác giết chính mình kẻ thù sự tình, cũng có thể bị bức tranh phán định là di sản. Cái này Trần Quán không có khảo nghiệm qua. Nhưng nếu là ngày nào, đối phương so với mình đồng đều giá trị thấp, lại chính mình tìm không thấy đối phương lại bị những người còn lại giết chết, ngược lại là có thể biết được. Bất quá, trước đó, Trần Quán là không muốn lãng phí đối phương di sản. Bởi vì biến tướng tới nói, đó cũng là chính mình thiên phú. Sau đó 2 ngày, Trần Quán là tận lực tránh hổ đại tiên trôi núi rừng, lại trực tiếp hướng về một chỗ sơn mạch phương hướng đi đến. Nghe người ta nói, nơi đó là có một chỗ giang hồ hát thị. Rất nhiều giang hồ hiệp khách, hoặc là tịch thu tài sản và giết cả nhà phỉ nhân, đều ưa thích cầm những tang vật này, qua bên kia tự mình mua bán. Bao quát Trần Quán bình thường để cho người ta đi thu thập một phần nhỏ bí tịch, cũng là từ nơi này lại ra. Mặc dù loại này hắc thị bên trong đồ vật, bày giả bà thật. Nhưng nếu là du lịch, liền đi nhìn một chút. Trần Quán nhìn không ít bí tịch, tự nhận là có chút nhãn lực, cơ bản sẽ không bị lừa gạt. Nhất là cái này du lịch trên đường, cũng có thể trong núi rừng gặp vừa gặp, nhìn xem có thể hay không tìm tới tiểu huynh. Đương nhiên, nếu là vận khí không tốt, lại đụng phải hổ đại tiên, cùng lắm thì liền nhắm mắt lại, lại cho hắn bị tâm một lần. Mà bây giờ Trần Quán chỗ địa phương, ước chừng cách hắc thị có hơn 900 dặm địa. Hắc thị đã thuộc về Thanh Thành địa giới. So sánh tới gần biên cảnh tiểu lưu tử trấn, xem như hơi phồn hoa một chút, cao thủ cũng nhiều một chút. Trần Quán đối với cái này vẫn còn có chút chờ mong, thế nhưng ôm rất nhiều chú ý cẩn thận. Lại là một ngày, sáng sớm, tiểu lưu tử trấn, Triệu gia trong phòng khách. Triệu trưởng quy nói là, Trần thiếu hiệp còn chưa có trở lại. Tiến bộ đầu bưng chén trà, nhìn qua bên hông mặt ủ mày cho Triệu gia chủ, thử do hỏi, cái này đã ra ngoài 3 ngày, Triệu trưởng quy có biết ngươi hài tử ước chừng khi nào trở về? Ta cũng không biết, cũng không cách nào ước chừng. Triệu gia chủ đối mặt hài tử bỗng nhiên rời đi, cũng là hít một hơi. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không có sách thư tín sự tình, mà là ôm quyền nói, tiến bộ đầu chờ ta hải nhi trở về, ta nhất định khiến trong phủ người lập tức thông chi ngươi. Kia, tiến bộ đầu mắt thấy bộ không ra bất cứ chuyện gì, cũng đặt chén trà xuống, đứng dậy cáo từ nói, phiền phức Triệu trưởng quỹ. Hắn nói, lại đem ánh mắt nhìn về phía bên ngoài phủ. Giờ phút này, bên ngoài phủ cũng tiến vào hai tên bộ khoái, bọn hắn giơ lên một cái dương bí tịch, nằm sắp cạnh các loại cái dương cất kỹ. Tiến bộ đầu hướng Triệu gia chủ ôm quyền, đây đều là Vũ Ti lưu đại nhân, mấy ngày nay trong đêm để cho người ta chép bí tịch, dùng làm mồi tội, để cho ta thay chuyển giao. Tiến bộ đầu trong ngôn ngữ, còn không biết rõ Lưu đại nhân làm sao đắc tội Trần thiếu hiệp. Nhưng quan hơn một cấp đệ chết người, hắn không biết rõ làm sao cự tuyệt. Lại thêm huyện lão gia lại muốn lui, sau này nha môn tuyệt đối sẽ có phong vân biến hóa không biết. Như vậy sớm cùng một vị thượng cấp tạo mối quan hệ, không nhất định sẽ có chuyện xấu. Cuối cùng, Trần thiếu hiệp cũng không có đánh giết Lưu đại nhân. Tiến bộ đầu lại bởi vì bí tịch sự tình, cùng Trần Quán tiếp xúc nhiều lần, biết rõ Trần thiếu hiệp làm người không tệ. Thế là, tiến bộ đầu cảm giác việc này cũng không lớn, hẳn là có thể làm thay. Bất quá làm đưa xong nhận lỗi về sau, tiến bộ đầu vì phủi sạch quan hệ vẫn là bổ sung một câu nói, ta cũng không biết Trần thiếu hiệp cùng Lưu đại nhân có gì cho nên, nhưng một vị là ta thượng quan, lại nhìn những bí tịch này cũng là Trần thiếu hiệp cần thiết chi vật, ta liền cả gan thay chuyển giao, cũng không biết có hợp hay không Trần thiếu hiệp tâm ý. Tiến bộ đầu hiện tại cũng là vì già mà thành tinh, bình thường giang hồ trong giọng nói nhiều rất nhiều khéo đưa đẩy đạo lý đối nhân xử thế, không chỉ có biểu lộ chính mình không cách nào cự tuyệt Lưu đại nhân, một bên khác lại biểu lộ những này đối Trần thiếu hiệp hữu ích, nếu không phải cái đại sự gì, thu tuyệt đối không lỗ. Đa tạ Yến bộ đầu. Triệu gia chủ ngược lại là biết rõ chuyện gì, cũng biết mình hài tử để cho mình liên hệ Lưu đại nhân. Bây giờ tặng lễ một chuyện, ngược lại là có thể làm một cây liên hệ song phương nguyệt lao dây đỏ. Triệu trưởng quy không cần đưa. Trạng vào tối, Triệu gia mấy ngày nay tặng lễ rất nhiều người. Giờ phút này là Triệu gia chủ tặng thứ 29 người. Nhưng theo Triệu gia chủ vừa đưa ra phòng khách, lại chuẩn bị để quản gia đi mời vị kế tiếp khách nhân lúc, cách một đạo rất nhỏ tiếng bước chân phảng phất rất xa, lại phảng phất rất gần. Các loại Triệu gia chủ hoàn hồn trở lại lúc, lại chỉ gặp khách sảnh phía trước xuất hiện một vị dung mạo chừng 20 tuấn lãng nam tử. Trong tay hắn còn cầm một trương thư tín, chính là Trần Quán lưu lại. "Ngươi?" Triệu gia chủ gặp này thần dị một màn, là trước sờ lên trước ngực trong ngực túi, phát hiện Trần Quán lưu tin không thấy. "Ta đã biết rõ chuyện đã xảy ra." Nam tử hai mắt như điện, rất nhanh đảo qua thư tín. Nhưng hắn lời nói vẫn bình tĩnh, thế nhưng là lông mi bên trong lại có không che giấu được thất lạc cảm giác, "Ta chính là Trần Trường Hoàng, vị kia cùng cung Trần đại hiệp có cho nên tu sĩ." Trần Trường Hoàng lời nói ở giữa, không nhìn Triệu gia chủ kinh ngạc, "Ừm. Ân. Triệu tiên bối tạm biệt." Dứt lời, Trần Trường Hoàng là sinh lòng xấu hổ, thế là giống trốn đồng dạng ly khai nơi đây. Thế nhưng là theo Triệu gia chủ, lại là cảm thấy không ngừng hâm mộ, như vậy đến vô ảnh, đi vô tung, không hổ là người trong trốn thần tiên. Rơi 500 dặm bên ngoài, một ngọn núi hạ. Trong núi này mưa thật nhiều. Trần Quán ngồi ngay ngắn ở một chỗ lỗ nhỏ, nhìn qua cái này mịt mờ mưa nhỏ. Cái này mưa đã hạ một ngày, nhìn như liền không có bất luận cái gì ngừng dấu hiệu. Nếu là lại nhiều 20 năm đạo hạnh, ngược lại là có thể không nhìn nước mưa đi đường. Trần Quán nhìn một hồi, liền mở ra trong ngực một bản bí tịch. Bên trong có một loại công pháp, là cháu trai trong môn phái một loại tiểu thuật pháp, tên là Tị Thủy Quyết. Chỉ cần thi triển ra, tại trên bờ liền có thể để linh khí hình thành bình chướng, ngăn cách nước mưa. Ở trong biển thì là có thể thích hợp đẩy ra tự thân chỗ nước biển mặt ngoài. Cũng là ở đây, phương pháp này cũng được xưng chi là Tị Thủy Quyết. Chỉ là Trần Quán nhìn một hồi, lại phát hiện chính mình không có đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất, bởi vì nó là cần 20 đạo linh khí cộng đồng phát lực, tại bên ngoài thân hình thành một chút linh khí cân bằng, mới có thể thuận lợi tránh nước. Lấy bộ thân thể này, muốn 20 năm đạo hạnh. Trần Quán quét chính mình một chút, khó. Mà ta bây giờ cũng biết rõ cái gì là tu luyện như lên trời. Tựa như là giờ phút này, chỉ có những bí tịch này, nhưng lại không cách nào tu luyện, nhìn xem sát thực trông mà thèm. Chương 47, một đao chặt 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 chương 47, một đao chặt 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 rầm rầm mưa đến ban đêm, ngược lại là có dần dần tăng lớn xu thế. Trần Quán mắt thấy cái này động quá nhỏ, lại thấp hơn mặt đất, ngược lại là hất lên một khối xoát ngựa cây da trâu, từ bên trong ra. Việc cấp bách, chỉ cần không muốn trong đêm tại trong động múc nước. Như vậy cần tìm một cái đường đường chính chính để cho người ta đặt chân địa phương. Ước chừng 10 điểm. Trần Quán đỉnh lấy ra châu, đội mưa nước, ngược lại là tại ngoài rừng một chỗ chân núi, thấy được một nhà không tính lớn dã ngoại khách sạn. Nơi đó đèn đuốc sáng trưng, trong khách sạn bóng người tại đèn đuốc bên trong hiện lên. Nhìn như khách nhân cũng không ít. Liền kia, Trần Quán nhìn thấy khách sạn, cũng là bỗng nhiên cảm thấy có điểm đói. Cuối cùng hai dặm đường, chạy chậm đi qua. Chỉ là chạy trước, Trần Quán cảm nhận được trên mặt không có đánh tới nước mưa về sau, lập tức đem trên người da trâu vén lên. Thời tiết này có thời điểm cũng thao đản. Vừa tìm xong một cái tránh mưa địa phương, con mẹ nó lao thiên già không được. Nhưng đến đều tới. Ăn một bữa. Cạch cạch đi vào trong khách sạn. Ánh mắt quét qua, bên trong 12 bàn, bây giờ đã ngồi 9 bàn. Xem ra trời mưa xuống bên trong, sinh ý không tệ. Còn có một số khách nhân, quần áo có chút ẩm ướt, xem xét chính là tránh mưa tới, lại tùy tiện ăn một chút. Có lẽ ban đêm sẽ còn ở chỗ này ở tiểu nhị, đến bầu rượu. Trần Quán dò xét một vòng, tìm một cái gần cửa sổ hộ vị trí, đại mã kim đao hướng trên chỗ ngồi ngồi xuống, nghe sắt vách bàn ăn mùi đồ ăn, lại đến 5 cân thịt kho, một đĩa xào rau dại, một chén lớn hoa màu tô mì. Hoặc, có thể ăn a người kia. Nghe được Trần Quán gọi món ăn âm thanh, có mấy ăn cơm người, đều đem ánh mắt hướng Trần Quán nơi này nhìn một cái. Cái này nhìn lên, Trần Quán dáng vóc cũng là nhất đẳng cao lớn khỏe mạnh. Xem xét chính là có một thân lực khí. Nhưng Trần Quán là tu sĩ, tư thế ngồi ngược lại là lỏng lỏng lẻo lẻo hoàn toàn buông lỏng, không có bất luận cái gì người trong giang hồ khí chất. Không giống như là bên kia hai vị khách, ăn một bữa cơm trong lúc đó, tinh thần đều bảo trì chuyên chú, bên hông hơi thẳng, tùy thời phát lực, bàn tay cũng đặt ở cách vũ khí gần nhất vị trí. Bên ngoài giang hồ nhân sĩ, cơ bản đều là như thế. Đồng dạng vào nam gia bắc người, cũng đều có thể nhìn ra những người này là không dễ chọc người trong giang hồ. Không giống như là Trần Quán, thật sự là một trương tuổi trẻ mặt. Lại thêm một đôi kỳ quái lỗ thai, vương lòng biểu lộ. Cẩn thận đi xem, ngược lại là có chút kỳ kỳ quái quái bên trong đáng yêu cảm giác. Nhất là Trần Quán hướng trên băng ghế nhỏ ngồi xuống, thân hình cao lớn một quần mình, từ bóng lưng đi xem, thật sự cùng tròn mập mạp gấu trúc không sai biệt lắm. Trong lúc nhất thời tại những thực khách này xem ra, ngoại trừ Trần Quán dáng vóc rất khỏe mạnh bên ngoài, nhìn xem ngược lại là có chút dễ khi dễ. Cùng lúc đó, còn có hai bàn hào khách, dáng vóc cũng là 1m9 chiếm đa số, từng cái cao lớn và mỡ, nhưng lại mặc một thân cùng loại thương nhân viên ngoại gấm bông vải. Tại Trần Quán các loại món ăn thời điểm, bọn hắn cũng là âm thầm đánh giá mấy mắt. Người này nhìn xem giống như là không có nội lực mang theo. Bọn hắn ánh mắt giao lưu trước mắt, lập tức lại bắt đầu trò chuyện riêng phần mình sự tình. Ra, rượu đến rồi. Tiểu nhị thì là vui vẻ cho Trần Quán đưa rượu lên, lại xoay người ngược lại tốt. Trần Quán lẳng lặng thưởng thức rượu, cũng lườm những cái kia to con hào khách vài lần, nghe những cái kia hào khách thổi đến Bắc Tiên Nam. Chỉ là, những này hào khách là thật có thể uống. Tới tới tới. Làm. Đại ca, ta cũng kính ngươi một chén. Nương theo lấy trong khách sạn những khách nhân ẩn tụ tỉ uống rượu âm thanh, trò chuyện âm thanh. Làm qua 3 lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị. Bọn hắn so sánh chung quanh uống nhiều thực khách mà nói, men say không phải rất rõ ràng. Nhưng ngay tại ban đêm 11 giờ, Trần Quán vừa ăn 4 cân thịt, nửa bát mặt, chính chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, liền giải quyết còn lại đồ ăn lúc. Kia hơn 10 vị hào khách lại lướt nhau, sau đó liền phân ra 4 người phân biệt chặn lấy cửa trước cùng cửa sau. Soạt còn có 2 người xông vào bếp sau, nhìn như muốn bắt người nào. Còn lại hào khách, còn có cầm đầu một tên cao lớn trắng hán, thì là đột nhiên rút ra trường đao. Tại rất nhiều thực khách còn tại ăn cơm cùng ngây người thời điểm, cao giống một tiếng nói, đều ngừng ngừng đũa, Bành Phong Trại ở đây làm việc. Muốn mạng sống đều đứng ngay ngắn. Bành Phong Trại là trên núi thổ phỉ. Đám người nghe được lời này, lại gặp những này hào khách đao kiếm trong tay, cũng là chiến choáng bị làm tỉnh lại hơn phân nửa. Chỉ có 2 vị kiếm khách hơi kinh ngạc một cái, lại trong nháy mắt nắm tay đặt ở trên chuôi kiếm. Cường đạo. Trần Quán thấy cảnh này, cũng không nghĩ tới cái này cường đạo ngụy trang có thể a. Chính mình ngay từ đầu cũng thật không nghĩ tới. Bởi vì nhìn kia một thân sáng ngời trang phục, trên dưới quần áo vừa vặn, so sánh chính mình thấy những cái kia cường đạo sân phỉ, quần áo loạn dựng, lôi thôi lết hết, thật sự chính là 2 loại hình thái. Không biết đến, còn tưởng rằng những này hào khách tiến đến nói chuyện gì làm ăn lớn. Nhưng cái này giết người cấp của sinh ý, cũng xác thực đủ lớn. Ra ra tha mạng. Tiểu nhân chỉ có nhiều như vậy. Bất quá, theo các thực khách đều sợ hai đứng vậy, lại hoặc là cầu xin tha thứ, lại hoặc là sợ riêng phần mình bạc thời điểm. Trần Quán cái này bất động như núi dáng vẻ, tại trong khách sạn này liền phi thường nổi bật. Lại theo cửa sau truyền đến tiếng bước chân, về phía sau chủ cường đạo đem đầu bếp cùng hậu viện rơi ở thực khách đều mang đến. Cầm đầu chẳng hán, là đầu hướng bên cạnh nghiêng một cái, đánh giá còn tại ngồi Trần Quán, cái này trai trai tiểu tử, là không nghe thấy ra phân phó. Ông lưới kiếm chấn động. Tráng hán mũi kiếm xa xa chỉ hướng Trần Quán cái cổ, nhìn ngươi số tuổi nhỏ, thương hại ngươi, ra lại cùng ngươi giảng một lần, đòi tiền muốn mạng. Tại hạ bất tài. Trần Quán nhìn một chút hung thần ác sát bọn hắn, cả hai đều bớn. Ồ. Tráng hán nhìn thấy cái này tiểu tử thú vị, cũng là lộ ra mèo đùa con chuột tiểu dung, ngươi nói cái gì? Hai cái đều bớn. Ha ha ha. Những người còn lại nghe được Trần Quán trả lời, cũng là cười trên dưới không ngậm miệng được. Cái này tiểu tử có phải là uống nhiều hay không rồi? Đại Minh, để cho ta đi chiếu cố hắn. Đám người nói giỡn ở giữa dẫn theo binh khí, chậm rãi tới gần Trần Quán. Tại bọn hắn nghĩ đến, Trần Quán khuôn mặt tuổi trẻ, đi đường cũng không có cái gì tư thế, cơ bản cũng là cáo mượn vai hùng người. Newton dùng chứa cao thủ ngữ khí, đến dọa lùi bọn hắn. Loại người này, bọn hắn thường xuyên gặp, cho nên ngay từ đầu mới giả bộ như khách thường, âm thầm dò xét tất cả mọi người nhất cử nhất động, liền sợ đụng phải quặng dâm cứng. Các minh đệ đừng nóng đội. Chỉ là, Tráng Hán nhìn thấy các minh đệ muốn động thủ, lại đưa tay cản lại. Vừa rồi Trần Quán mỏng chính là hắn mặt mũi, hắn muốn tự mình động thủ. Cạch cạch cũng đợi ngăn đón các minh đệ sau, Tráng hán mang theo coi nhẹ ánh mắt, rút kiếm tới gần Trần Quán, "Tiểu tử, ngươi biết rõ ra là người phương nào?" Tráng hán nói, đi vào Trần Quán ngoài một trượng, trường kiếm tại đèn đuốc hạ rũ ra một đóa kiếm hoa, cuối cùng xa xa chỉ hướng Trần Quán cái cổ, ra chính là Bành đỉnh núi nhị đương gia, người đưa ngoại hiệu Bành Phong kiếm. Bành Phong kiếm, hắn là hậu thiên đại thành cao thủ. Trong khách sạn thực khách nghe nói cái này danh hiệu, là nhao nhao lên tiếng kinh hô. Bọn hắn cơ bản đều là phụ cận vào Nam gia Bắc hiệp khách cùng thương nhân, tự nhiên là biết rõ vị cao thủ này danh hiệu. Bao quát trước đó muốn phản kháng hai vị hiệp khách, cũng tại lúc này trầm mặc không nói, lại sờ về phía túi tiền, chuẩn bị tiêu tiền mua mệnh. Đã nghe nói qua ta, liền trung thực lấy tiền ra. Bành Phong kiếm gặp một màn này, sinh lòng tự ngạo. Nhưng khi nhìn thấy Trần Quán vẫn là một bộ thờ ơ lạnh bạo lực bộ dáng bên sau, hắn nhất thời trên mặt không qua được, cũng không còn cách nào giả bộ như cao nhân bình tĩnh, mà là nổi giận đùng đùng hướng Trần Quán uống hỏi, quả thật là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Nhìn ngươi tiểu tử có bản lĩnh thật lớn. Hắn hai mắt đỏ bừng, báo lên danh hiệu, để ra nghe một chút. Nói không chừng còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thây, không đem ngươi sinh sinh nuôi sói. Được. Trần Quán nhìn thấy hắn tức hổn hển về sau, lại lộ ra tiểu dung, đồng thời đặt ở trên vỏ đao cổ tay rất nhỏ lệch ra, dùng linh khí dung ra trường đao. Vậy liền nghe cho kỹ. Hoa một giây sau, lưới đao bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Trần Quán vừa xài bước qua trượng cự ly xa, trong nháy mắt, đám người chỉ gặp đao quang lóe lên, quang ảnh lướt qua tầm mắt, trường đao liền chém xuống Bành Phong kiếm thủ cấp. Lại tại sát na bên trong, Trần Quán thân ảnh nhảy lên, xông vào kinh ngạc sơn phỉ bên trong. Nương theo lấy cầu xin tha thứ cùng lưới đao chém qua thủ cấp xương cổ đứt gãy âm thanh. Trần Quán ở trong đám người tung hoành Nazi. Bất quá ngắn ngủi mười mấy giây, Trần Quán cầm đao mà đứng, chu vi là kinh ngạc đến ngây người đám người, còn có dần dần ngã xuống sơn phỉ thi thể, lão tử Trần Quán. Chương 48, nếm thử các loại thần chương 48, nếm thử các loại thần đều đã chết. Đa tạ đại hiệp ân cứu mạng, tiểu lao nhi suốt đời khó quên. Tạ ơn thiếu hiệp. Theo Trần Quán đem cường đạo giết tuyệt, trong khách sạn mọi người tại sững sờ về sau, cũng sợ hãi tuần tự tạ lễ. Bởi vì hiện tại bọn hắn không sợ cường đạo, ngược lại càng thêm e ngại vị này nói giết người liền giết người quái dị thiếu hiệp. Nhất là theo bọn cường đạo thủ cấp bị chạm, mùi máu tươi tràn ngập. Bọn hắn hô hấp ở giữa nghe đồ ăn cùng mùi máu tươi tanh hương, mắt nhìn lấy huyết dịch này, đầu người cùng rượu ngon món ngon bắn tung tóe một cảnh, càng là sâu hơn bọn hắn đối với Trần Quán lòng kính sợ. Giờ phút này, trong khách sạn tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nhưng vào lúc này, một vị thương nhân lại yếu ớt ngẩng đầu, lại do xét Trần Quán lỗ hai vài lần về sau, sợ hãi cùng sùng bái xem chừng dò hỏi, "Trần Quán, ngươi, ngay chẳng lẽ là Lưu Chấn Trần kỳ hiệp ở trước mặt?" Bây giờ khách sạn này bên trong, thật là có một tên thương nhân, nghe nói qua liên quan tới thiếu niên kỳ hiệp thoại bản. Đồng thời trước đó Trần Quán báo ra danh hiệu về sau, hắn liền có chút quen hay. Lại thêm Trần Quán đôi này kỳ quái lốt hay, hắn mới cả gan mạo hiểm hỏi thăm. Đương nhiên, cũng là lúc này quá mức kiềm chế, Trần Quán thực lực lại mạnh. Cho nên hắn lần này ngôn luận, cũng là muốn phụ thuộc cường giả, cũng xuất ra một bộ trong khách sạn các ngươi cũng không nhận ra vị cao thủ này, nhưng ta nhận biết vị đại hiệp này ưu việt. Nói không chừng cũng có thể nhờ vào đó cớ, chuẩn bị một chút quan hệ. Đúng vậy. Trần Quán cũng không để ý hắn suy nghĩ, mà là đi hướng gần nhất thi thể, chư vị cũng không cần đa tạ, Trần Mỗ chỉ là trùng hợp gặp, liền thuận tay chấm dứt những người này. Cái này, mười mấy cái mạng người, cái này gọi thuận tay, quả nhiên là đại hiệp. Tại hạ bội phục. Kỳ hiệp như vậy trưởng nghĩa, không hổ là Lưu Chấn kỳ hiệp. Đám người nghe được Trần Quán ngôn ngữ về sau, trong lúc nhất thời tại ân cứu mạng cảm kích cùng tính sợ bên trong, tuần tự truy phủng. Bao quát hai vị kia giang hồ hiệp khách, cũng là một bộ trợ búa khói lửa lệnh mợ bộ dáng, căn bản cũng không yếu tại người sau. Giờ khắc này, trước đó muốn lôi kéo làm quen thương nhân, đều nhanh cắm không lên nói. Chỉ là, Trần Quán cũng không để ý bọn hắn nói, mà là chính xác bên dùng trường đao lật ra bọn cường đạo quần áo, từng cái lục soát thi, lại từng cái bổ đao. Bởi vì có chỉ lao yết hầu, hoặc là lưỡi đao đâm vào trái tim không sâu, không nhất định sẽ chết, đến triệt để chặt đứt. Đã độc thủ, vậy thì phải làm việc làm tuyệt, làm được tự nhận là hoàn mỹ. Lại tại bổ đao bên trong, Trần Quán nhìn thấy có bí tịch, hoặc là tự viết loại hình, cũng lựa đi ra nhìn một chút. Nhưng cùng lúc đó, trong khách sạn đám người vốn là tại định bợ Trần Quán, thế nhưng là khi thấy Trần Quán như thế xem chừng cùng tàn nhẫn như vậy về sau, bọn hắn lại không dám nói chuyện. Trần Quán cũng vui vẻ đến thanh tĩnh, dần dần bổ đao. Cái này lật một cái, một bổ, ước chừng không đến 2 phút. Trần Quán ngược lại là lật ra một chút năng lượng, còn có một bản Bành Phong kiếm kiếm pháp tâm đắc, xem như có chút thu hoạch. Tối thiểu hôm nay tiền bữa cơm này có. Nhưng ở mọi người nhìn lại, Trần thiếu hiệp cái này trong chớp mắt giết người sau lại lục soát thi bổ đao hành vi, lại so những cường đạo này còn giả hơn luyện. Trong lúc nhất thời bọn hắn đều không phân rõ, cái nào là phỉ, cái nào lại là hiệp. Lại có lẽ hiệp cùng phỉ vốn là đều là làm lấy giết người sự tình, nhưng phỉ là không hỏi nguyên do, chỉ bằng vào lợi ích giết người, làm tốt xấu không phân lúc, làm ác người tất nhiên là phỉ, phản đi đạo trừ ác người tự nhiên là hiệp. Những thuyết pháp này tại bản triều dân gian rất là lưu hành, bởi vì là đương triều thừa tướng nói, cũng là thừa tướng cái này một lời rơi tạo thành một loại nào đó tự mình nhặt đạo, mới có hành hiệp người tại thành trấn nội sát người lúc đồng dạng không vấn tội tên, bá làm đem cuối cùng một người túi tiền lựa đi ra. Trần Quán mới nhìn hướng từ đầu đến cuối không dám nói đám người, cũng đem ánh mắt dừng lại tại trưởng quỹ trên thân. Ta. Trưởng quỹ nhìn thấy vị này ngoan nhân trông lại, lại nhìn một chút những này ngổn ngang lộn xộn tàn thi về sau, doa đến toàn thân phát run. Trần Quán thì là đem thu thập tới bộ phận bạc, ném vào trước mặt hắn. Lạch cạch ngân đại tử rơi vào an tĩnh khách sạn trên sàn nhà. Tuy nói là ân cứu mạng, Trần Quán chỉ túi tiền, nhưng Trần Mỗ cùng người giao đấu lúc chưa từng lưu dư lực. Trần Quán liếc nhìn một vòng ngã lật cùng vỡ vụn cái bàn, đầy đất tiên huyết thi thể. Tính tiền, kết tiền cơm, cũng kết trong khách sạn tổn thất. Cuối cùng, trưởng quỹ không muốn tiền, cũng không dám muốn cái này tổn thất tiền. Trần Quán nhìn thấy hắn từ chối liên tục, cũng liền không đề cập tới chuyện này, không phải liền thành chính mình nhăn nhó. Bất quá, dám ở giã ngoại mở khách sạn, còn có hành tẩu người, cũng không hổ là gặp qua việc đời người. Khi bọn hắn xác định liên tục, phát hiện Trần Quán không giống như là đại ác nhân. Lại thêm vị kia thương nhân biết được Trần Quán sự tích, lại nói cho đám người. Đám người lúc này mới yên tâm một chút, đồng thời còn tính là bình tĩnh hợp lực đem những thi thể này chuyển qua phía trước trong rừng. Chỉ là, khi bọn hắn làm xong những việc này, lại nhìn thấy vị này kỳ hiệp tại thi thể phía trước, tựa như không có rời đi ý tứ. Đại hiệp, bọn hắn nghĩ hỏi thăm đại hiệp vì sao không đi? Chư vị trước ly khai đi. Trần Quán nhìn ra xa ánh trăng, tựa như đang chờ cái gì. Chúng ta đi đầu một bước. Đám người không dám hỏi nhiều, lần lượt chắp tay cáo lui. Cũng có người vì tại Trần Quán ân cứu mạng, là quỳ lạy cáo lui. Thẳng đến đám người ly khai, Trần Quán lấy ra túi da bò tử, hướng trên ánh mắt bôi một chút dược thủy. Cũng không biết rõ, âm ti lấy hồn phách là dạng gì. Trần Quán đúng là bọn người. Nói đúng ra, là chờ âm ti bên trong chính thần. Đây cũng là Trần Quán cùng Trần Trường Hoàng tiếp xúc về sau, đột nhiên biết được trong thế giới này là có địa phủ loại hình. Như vậy liên quan tới trong thần thoại nhân vật, Trần Quán thật muốn gặp một lần, cho nên mới tại du lịch trên đường, chuyên môn từ trong miếu đổ nát lấy ra âm dương nhãn dịch nhận. Đương nhiên, Trần Quán cũng hướng Trần Trường Hoàng hỏi qua, biết rõ cái này không có nguy hiểm gì. Dùng Trần Trường Hoàng tới nói, âm ti chính thần nhóm, vốn là thiện nhân nhóm trôi qua về sau, bị thiên địa sắc phong làm thần tiên. Dạng này các thần tiên, ngoại trừ cực kỳ cá biệt bên ngoài, đại bộ phận cũng có thể liên hệ. Chỉ cần không phải tại song phương quan hệ còn cạn điều kiện tiên quyết, đưa ra yêu cầu gì. Đồng dạng quân tử chi giao hoặc là gặp mặt, là an toàn tuyệt đối có bảo hộ. Nhất là, liền xem như cực kỳ cá biệt không tốt liên hệ chính thần, tối đa cũng chính là lạnh lạnh băng băng, sẽ không để ý tới dương gian bên trong sinh ra. Đối mặt dạng này hảo hảo thần tiên Trần Quán khẳng định muốn gặp một lần. Đồng thời chỉ cần có thể dựng vào giao tình, còn có một chuyện tốt. Thì như, song phương quan hệ có thể, xem như bằng hữu. Sau đó, trong nhà ai người tạ thế? Trùng hợp lại là vị này chính thần người hầu, tới câu hồn. Chính mình là có thể nói một chút, để quỷ sai trễ một chút lại dẫn người đi. Lại có lẽ còn có thể vận dụng thuật pháp, để người chết văn bối, cuối cùng lại cùng người chết hồn phách gặp một lần. Nếu là không phải so sánh, cũng giống là tròn 7 ngày hồi hồn đêm. Người chết hậu bối, có thể nhìn thấy người mất hồn phách trở về, cuối cùng cùng với người nhà từ biệt. Loại này hồi hồn đêm thần dị tình huống, chính là có người cùng quỷ sai có cũ, lợi dụng quan hệ mở cửa sau. Dạng này nhỏ cửa sau, cũng không phải cái gì hoàn dương loại hình đại sự, đều hợp tình hợp lý. Nói cho cùng, chính thần trước người đại bộ phận cũng là người, cũng là dạng đạo lý đối nhân xử thế. Liền xem như tinh quái thành âm thần, đó cũng là có thất tình lục dục, sẽ giảm một cái không tệ hảo hữu mặt mũi. Nhưng cũng có quỷ sai, chính là nhìn cái này người một nhà thiện tâm, cuộc đời việc thiện không ít, cho nên liền mở một mặt lưới, để người chết người nhà cuối cùng đoàn tụ một lần. Đương nhiên, cũng có âm thần, không nể tình, chỉ nói âm ti pháp lý. Mà bây giờ, Trần Quán ngoại trừ muốn thử mở rộng âm phủ nhân mạch bên ngoài, cũng muốn nhìn xem quỷ sai hoặc là câu hồn sứ giả, lại hay là du thần, bọn hắn là hình dạng thế nào. Có thể hay không chính là đầu trâu mặt ngựa, hoặc là hắc bạch vô thường loại kia.